Chương 537, gấu đen tàn bạo. Chương 537, gấu đen tàn bạo. Lúc này gấu đen tại bị Lục Kỳ đùa bỡn một đường sau đó, vốn định dẹp đường hồi phủ, tiếp tục đến khu cắm trại đi thức ăn ngon dừng lại, thế nhưng đi đến nơi này lại là nhìn thấy năm cái thú hai chân đưa đến bên miệng. Lập tức nó nhãn tình sáng lên, song trưởng đập đất, có một chút thì từ dưới đất thẳng tắp đứng lên. Dốc phía dưới năm người đã là run lẩy bẩy. Lưu Nhã Phỉ mặc dù nghe được Hồ Bằng hai người lời nói, nhưng hai chân của nàng lại là còn chưa kịp phản ứng. Mà Vương Thần Vũ thì là dẫn đầu quay người kéo Lưu Nhã Phỉ cánh tay, trốn chui như chuột một hướng về hậu phương bỏ chạy. Nhanh đi! Bị Vương Thần Vũ giữ chặt cánh tay về sau, Lưu Nhã Phỉ này mới phản ứng được. Giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt, khẩn trương đã không cách nào ngôn ngữ. Triệu Lôi vốn định đào tẩu, nhưng nhìn thấy gấu đen gần trong gang tấc, hắn nhìn trước mặt Hồ Bằng cùng Đạm Võ hai người cũng không có ngay đầu tiên rút lui, cho nên hắn thì lưu ở lại. Ba người ý nghĩ có thể ít nhiều có chút giống nhau, đó chính là cho Vương Thần Vũ cùng Lưu Nhã Phỉ tranh thủ từng chút một cơ hội chạy trốn. Hống! Nhìn trốn chui như chuột mà ra Vương Thần Vũ cùng Lưu Nhã Phỉ hai người, gấu đen nổi giận hống một tiếng, sau đó chỉ thấy nó nghiền ép thức theo dốc phía trên bọn xuống tới. Nguy rồi! Tại chỗ, Triệu Lôi, Hồ Bằng còn có Đạm Võ ba người ánh mắt bên trong mặc dù hoảng sợ, nhưng là ăn ý chuẩn bị xong cùng với nó liều chết đánh một trận. Hưu một tiếng, phía bên phải, Triệu Lôi trong tay tên nhọn dẫn đầu bay ra, hưu bên trái, Hồ Bằng trong tay tên thì bay ra ngoài, nhưng mà, mặc dù hai người tên cũng đánh trúng gấu đen, thế nhưng tên uy lực dường như cũng không đúng gấu đen lớn tạo thành tổn thương gì, cũng không có nhường gấu đen có chút dừng lại, mà là nhìn nó trực tiếp vọt xuống tới, Đạm Võ dường như lòng có cảm giác, hét lớn một tiếng a, lao tử liều mạng với ngươi. Bên cạnh phía sau hướng về gấu đen chủ động xuống tới, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, thân làm bảo tiêu hắn, trong nội tâm huyết khí phương cương cùng chức nghiệp tố dưỡng nói cho hắn biết, lúc này nếu không ra tay thì lại không cơ hội xuất thủ. Hống gấu đen thì tại hống một tiếng phía dưới đột nhiên bổ nhào về phía trước, cách Đạm Võ trong tay trường mâu bị gấu đen một trường vỗ bên trong, đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, sau đó, gấu đen liền cắn một cái vào Đạm Võ bả vai, đưa hắn mạnh bung mấy lần, hung hăng hướng phía Triệu Lôi phương hướng văng ra ngoài. Không trung, Đạm Võ tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, mãi đến khi hắn bị quăng rơi vào Triệu Lôi trước mặt trên mặt đất. Sau đó, gấu đen cũng không đình chỉ tiến công, chỉ thấy nó quay đầu hướng về Hồ Bằng mà đi, Hồ Bằng vừa vặn đem thứ hai mũi tên sắp xếp gọn, đưa tay muốn kéo di chuyển dây cùng lúc, gấu đen lớn một trường vỗ ra. Hồ Bằng bị một trường này đánh trúng bộ ngực, lập tức trước ngực của hắn thì xuất hiện bốn đạo bắt mắt vết máu, mà Hồ Bằng cả người cũng là theo gấu đen một trường này trọng kích bay ra ngoài, đâm vào một cái cây gốc cây về sau, mắt buốc kim tinh, phun ra một ngụm máu tươi. Gấu đen vốn định tiếp tục đi lên công kích Hồ Bằng, nhưng là thấy Triệu Lôi thế mà đỡ lấy Đạm Võ muốn rời khỏi, thế là nó liền nhe răng niết miệng, tức giận ngập trời ngay lập tức quay đầu hướng phía Triệu Lôi hai người xung kích quá khứ. Triệu Lôi, cẩn thận à! Mấy chục mét chỗ, giọng Lưu Nhã Phỉ vang lên, nàng lo lắng sau lưng ba người. Liền cùng Vương Thần Vũ đi ra ngoài một khoảng cách sau thì ngừng lại, trốn ở phía sau cây quan sát. Triệu Lôi cũng nghe chắp sau lưng gấu đen chạy âm thanh, đem Đạm Võ hướng về một bên đẩy ra về sau, hắn dương cung cài tên, lần nữa bắn ra một tiễn. Hẹ! Hống! Một tiễn này, lần nữa bắn trúng gấu đen một bên thân thể, đầu tên chui vào gấu đen thân thể, nhưng nhìn xem tình huống cùng trước đó mũi tên kia tương tự, chỉ là đâm thủng gấu đen ra lông thôi. Cũng không đúng gấu đen tạo thành tổn thương gì, ngược lại là để nó càng thêm phẫn nộ cùng nóng nảy. Hơi lắc lư thân thể, gấu đen lớn thì tiếp tục hướng về Triệu Lôi đánh tới. Không kịp lần nữa dựng cung bắn cung, Triệu Lôi vội vàng hướng về nghiêng người một cây đại thụ tránh đi. Nhưng ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn nhẫn. Chỉ thấy Triệu Lôi mới lách mình vừa mới trốn đến phía sau cây, mà gấu đen lớn lại là tốc độ không giảm bổ nhào về phía trước mà lên, nhìn như béo tốt thân thể lại là trong nháy mắt này biểu hiện ra vô cùng linh hoạt. Nó thế mà tại bổ nhào vào thân cây lúc thân thể một cái gấp xoay, đầu gấu thì hướng về thô cây ngoài ra một bên nào qua, mà Triệu Lôi thì là đâm đầu vào gấu đen lớn, bị nó hung hăng cắn một cái tới. Triệu Lôi đến không kịp trốn tránh, theo bản năng vươn tay cánh tay ngăn cản lúc, cũng là bị gấu đen lớn cắn một cái vào cánh tay, sau đó cả người hắn liền thành gấu đen trong miệng là điều, bị điên cuồng vùng 7749 dưới, sau đó lại bị gấu đen lớn một cước đạp xuống, Triệu Lôi tại chỗ hôn mê. Nhưng gấu đen cũng không đình chỉ nó thi bạo, miệng to như chậu máu sắp hướng về hôn mê Triệu Lôi cái cổ táp tới lúc, Đạm Võ giờ phút này nhặt được trường mâu lần nữa theo khía cạnh bật lên, hướng phía bụng của nó cương manh đâm xuống dưới, ầm. Nhưng mà, chính là như thế dũng manh một đâm, lại là nhường Đạm Võ ngu ngơ tại chỗ, chỉ thấy trong tay mình trường mâu lại không biết tại khi nào bén nhọn đầu mâu biến thành đầu trọng, cùng đầu thì ở trong đầu hắn nghĩ đến vừa nãy kích thứ nhất thời trường mâu bị gấu đen một trường vỗ ra ngoài có thể biến ngốc bị của lúc. Gấu đen lớn khuôn mặt giữ tợn lại là đã hướng phía Đạm Võ đánh tới. Một ngụm liền đem Đạm Võ đầu cắn, ngậm nhấc lên. Đạm Võ trong tay trong nháy mắt móc ra một cái dao găm, thế nhưng, nâng lên cánh tay vung đến giữa không trung lúc, lại chuyển tới răng rắc một tiếng. Gấu đen miệng đầy máu tươi. Đạm Võ nâng lên cánh tay đột nhiên cứng đờ, sau đó tự nhiên rủ xuống. A. Xa xa, thấy cảnh này máu tanh hình tượng về sau, Lưu Nhã Phỉ sợ sệt quát to một tiếng, âm thanh cực kỳ chói tai, nhưng cũng tràn ngập cực độ hoảng sợ, sợ hãi. Vương Thần Vũ đội vàng tiến lên bưng kín Lưu Nhã Phỉ miệng, sau đó một tay lấy nàng theo trong bụi cỏ kéo lên, sau đó nói chạy mau à. Giờ khắc này, giết điên rồi gấu đen lớn đang nghe Lưu Nhã Phỉ kêu to về sau, lập tức quay đầu thì khóa chặt mới vừa từ bụi cỏ mới xuất hiện thân hai người. Gần 30 mét khoảng cách, đối với nó mà nói, kia đơn giản chính là đưa lên miệng con vịt. Nếu là không ăn chính là lãng phí, chính là sỉ nhục. Có nhục hùng sinh. Cách một tiếng, gấu đen đem trong miệng ngậm Đạm Võ vai ra 3-4 mét về sau, thì ra sức hướng phía Vương Thần Vũ cùng Lưu Nhã Phỉ đánh tới.
A, cứu, cứu mạng a!
Lưu Nhã Phỉ hô to lên tiếng. Vương Thần Vũ thì đang nhìn đến gấu đen vọt tới một khắc này, không còn có một tia vẻ trấn định. Trong nháy mắt buông lỏng ra Lưu Nhã Phỉ tay. Lưu Nhã Phỉ hoảng sợ nhìn về phía Vương Thần Vũ, lúc này lại là nghe được Vương Thần Vũ đạo chia nhau chạy. Nhanh, có thể đây là hắn cho đến trước mắt có khả năng nghĩ đến tốt nhất cầu sinh biện pháp. Chia nhau chạy, hai người sống tiếp tỷ lệ chia 5 năm. Về phần gấu đen lớn sẽ đuổi theo ai, vậy liền đều xem tiên ý. Nói xong, Vương Thần Vũ thì hướng về ngoài ra một cái phương hướng chạy ra ngoài, mà Lưu Nhã Phỉ thì là bị ép lựa chọn phương hướng ngược nhau. Về phần trước đó Hồ Bằng cho hai người phân tích lục kỳ chỗ tìm đường chạy trốn cách, hai người là sớm đã quên mất sạch sẽ, cũng đang chạy lúc lựa chọn là tốt chạy dư giả con đường. Theo sát phía sau đuổi theo gấu đen, đang nhìn đến hai người đột nhiên sau khi tách ra, nó cũng là hơi do dự một chút. Nhưng nhìn hơi lạc hậu Lưu Nhã Phỉ, gấu đen lớn thì không còn có do dự chút nào. Chạy nước bọn, hiện ra ánh mắt lạnh như băng thì hướng phía Lưu Nhã Phỉ điên cuồng đuổi theo. Nghe phía sau mình truyền đến đùng đùng, không dứt, toàn diện loảng xoảng tiếng va đập, Lưu Nhã Phỉ nội tâm có thể nói là vô cùng tuyệt vọng. Không, không muốn a. Chương 538, tỷ Nhã Phỉ ta đến rồi. Chương 538, tỷ Nhã Phỉ ta đến rồi. Lưu Nhã Phỉ bên cạnh chạy, bên cạnh điên cuồng hét to, cái này khiến phía sau gấu đen càng thêm cuồng dã lên. Chạy thời tay gấu đạp đất âm thanh đều tựa hồ lớn hơn rất nhiều. Trên thân thể lông tóc run run cũng càng thêm rõ ràng không ít. Để người nhìn khí thế càng thêm dọa người rồi. A, phù phù. Ngay tại như thế nguy cấp thời khắc, Lưu Nhã Phỉ vô cùng căng thẳng, sơ sẩy một cái thế mà tách một chút còn cho hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Cung tên cũng tại lúc này ngã xuống đất. Vạn phần hoảng sợ nàng, đông cảm giác chỗ đầu gối chuyển đến kịch liệt đau nhức, nghĩ đang bỏ lên, lại là hai chân không nghe sai khiến bất lực đứng dậy. Quay đầu nhìn thấy tự mình hướng về cuồng sông mà đến gấu đen. Lưu Nhã Phỉ triệt để lâm vào tuyệt vọng. Đành phải hoảng sợ nhặt lên trước mặt trên mặt đất một mũi tên, sau đó hướng về trước mặt một gốc xa 2 mét đại thụ bỏ qua. Thở hào hển. Còn có xung quanh yên tĩnh đến lá rụng có thể nghe rừng rậm. Mỗi một phiến lục diệp đều giống như tại yên tĩnh chờ đợi, tại chứng kiến một cái tiên sống sinh mệnh kết thúc. Lưu Nhã Phỉ vừa mới quay người, nương tựa tại đại thụ căn hạ lúc, gấu đen nổi giận mà tới. Có lẽ là nhìn thấy không chỗ có thể trốn Lưu Nhã Phỉ, co quắp tại đại thụ nền tảng. Gấu đen giờ phút này vô cùng phấn khởi. Nhìn nhỏ yếu bất lực Lưu Nhã Phỉ lần nữa cho thấy nó kinh người hùng hống. Chỉ thấy nó tinh hồng miệng rộng đối Lưu Nhã Phỉ dương ra. Một cỗ hùng hồn khiếp người sóng âm thì hướng về Lưu Nhã Phỉ đập vào mặt mà đi. Hai khoảng cách chỉ có xa 3 mét, tóc của Lưu Nhã Phỉ đều bị gấu đen này hống một tiếng thổi một hồi lộn xộn. Mùi máu tanh, mùi tanh hôi, tất cả đều theo cỗ này hống khí trùng hướng về phía Lưu Nhã Phỉ. Nhưng nàng trong nháy mắt cảm giác thể nội phiên giang đảo hải, nhưng cùng lúc cũng làm cho nàng sợ hãi tới cực điểm. A, Lưu Nhã Phỉ hai tay gắt gao cầm cái mũi tên này, sau đó ôm lấy đầu của mình, đầu tên phóng tới gấu đen. Dù là chết, nàng cũng không muốn bị này gấu đen cắn bạo đầu của mình. Cho dù chết, nàng cũng phải chết tận lực sĩ diện một ít. Giờ phút này, gấu đen lớn dường như cũng đã mất đi chơi tiếp tục kiên nhẫn, vừa mới hung thần ác sát hướng phía Lưu Nhã Phỉ đi về phía trước hai bước lúc, nó lại tay gấu dừng lại. Đột nhiên thần sắc khẩn trương nhìn về phía một bên rừng rậm. Hưu, một chi tên nhọn phá không mà đến, hung hăng đánh trúng gấu đen một cái trước đùi. Gấu đen bị đau, giống to một tiếng. Hưu, lại là một tiễn tên nhọn bay ra, thẳng đến gấu đen phần bụng. Gấu đen túi đầu đang rút ra chân của mình trên mũi tên, có thể nó vừa mới cắn trước bắp đùi mũi tên muốn nổ lúc đi ra, ngoài ra một chi tên nhọn cũng đã là đâm vào bụng của nó. Đồng thời lần này góc độ còn không phải thế sao nghiêng mà là dường như thẳng đứng tại một chỗ phương hướng đúng gấu đen phát khởi công kích, nửa cái tên đã chạm vào gấu đen cái bụng. Tỷ Nhã Phỉ, ta đến rồi. Cùng lúc đó, giọng Lục Kỳ theo đại thụ một bên chuyển đến. Lưu Nhã Phỉ quay đầu nhìn lại lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ chính giờ cung tên theo một chỗ trong bụi rậm đi ra, cách mình chừng 2-30 mét xa, nhưng ngay tại hắn đi ra tới trong nháy mắt Lưu Nhã Phỉ liền thấy Lục Kỳ trong tay một chi tên nhọn lần nữa bắn ra, thẳng tắp hướng phía trước mặt mình gấu đen bay tới. Hưu. Gấu đen thì quay đầu nhìn về phía xa xa trong bụi cỏ đột nhiên ra tới Lục Kỳ, chỉ thấy nó bị vừa nãy mũi tên kia bắn trúng về sau, đau tại chỗ giật mình, sau đó cơ thể hướng Lục Kỳ, nhưng ngay tại thân thể hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, thứ hai mũi tên cũng đã hướng phía nó bay tới. Mặc dù nó đã bước ra chạy trốn tay trước, nhưng tên nhọn hay là vững vàng bắn trúng trước mặt nó xương bả vai vị trí. Lục Kỳ tên rất có cường độ, gấu đen giờ phút này đã bị kinh hãi cùng nặng nề đau khổ, như thiểm điện liên tục trúng Lục Kỳ hai mũi tên sau đó, nó liền cố nén đau đớn, quay đầu liền chạy. Mà ở dạng này hoảng sợ phía dưới, nó tốc độ chạy trốn so với trước kia truy kích tốc độ còn nhanh. Mặc dù Lục Kỳ thứ ba mũi tên cũng đã đánh vào trên dây cùng, nhưng là nhìn thương hoàng mã chạy gấu đen, Lục Kỳ thì có một chút đáng tiếc. Tỷ Nhã Phỉ. Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Kỳ vội vàng hướng về Lưu Nhã Phỉ vị trí chạy tới. Mãi đến khi hắn đi vào Lưu Nhã Phỉ trước mặt lần nữa hô lên Lưu Nhã Phỉ tên của, Lưu Nhã Phỉ lúc này mới theo kinh ngạc, vẻ mặt kinh hỉ bên trong hồi thần lại. Âm thanh chưa ra, nước mắt đi đầu, nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ trên gương mặt hai hàng thành tịnh nước mắt lúc, Lục Kỳ vội vàng ngồi xuống thân tự an ủi đạo tỷ Nhã Phỉ, không có việc gì. An toàn, gấu đen lớn đã bị ta đuổi chạy. Ngươi không cần lại sợ hãi. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ nửa quỳ đứng dậy, ôm lấy trước mắt Lục Kỳ, đầu nhập vào trong ngực của hắn. Lục Kỳ, ngươi thật là Lục Kỳ, ngươi còn sống sót. Nghe được Lưu Nhã Phỉ câu nói đầu tiên lại là quan tâm mình, Lục Kỳ trong lòng rất cảm thấy vui mừng, đang muốn mở miệng lại nói cái gì lúc này, lại là nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ hoa một tiếng rốt cuộc khống chế không nổi gào khóc giống lên. Hai tay ôm thật chặt Lục Kỳ, khóc thương tâm từ chối. nước mắt như đoạn mất tuyến chân châu một ào ào rơi xuống. Lục Kỳ đưa nàng bế lên, nhường Lưu Nhã Phỉ tại trong ngực của mình thỏa thích khóc thút thít, phóng thích sợ hãi trong lòng. Mãi đến khi nàng nước mắt như mưa khóc không sai biệt lắm lúc, Lục Kỳ lúc này mới lên tiếng hỏi nàng chuyện đã xảy ra. Lúc này, Lưu Nhã Phỉ lúc này mới thu trong mắt mình nước mắt, sau đó liền đem bọn hắn 5 người đi ra ngoài tìm Lục Kỳ quá trình nói ra. Nghe vậy, Lục Kỳ thần sắc lại biến, vội vàng sốt ruột hỏi tới Triệu Lôi hắn có hay không có xảy ra chuyện. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Lưu Nhã Phỉ chỉ nàng nhóm trốn tới phương hướng, sau đó thoát ly Lục Kỳ ôm ấp. Mau cùng ta đi. Nói xong, Lục Kỳ liền dẫn đầu hướng về Lưu Nhã Phỉ nói tới phương hướng chạy tới. Bởi vì hắn đã biết mình làm gấu đen bị thương nặng, lúc này đã không có gấu đen uy hiếp, cho nên hắn rất là yên tâm thì hướng phía nơi khởi nguồn nhanh chóng chạy tới. Hắn chỉ là nghĩ sáng nay chạy tới ở đâu, xem xét mấy người thương thế. Lưu Nhã Phỉ thì là thở hồng hộc đi theo sau lưng Lục Kỳ. Và Lục Kỳ đi vào Triệu Lôi 3 người bị tập kích chỗ về sau, nhìn thấy 3 người tất cả đều ngã trên mặt đất lúc, Lục Kỳ trong lòng lập tức hoảng hốt, trong lòng đại loạn. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bác sĩ Lục. Lúc này, vốn định đi lên xem xét Triệu Lôi tình huống, Lục Kỳ lại là đột nhiên nghe được bên trái dưới cây hồ bằng âm thanh. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng hướng về hắn nhìn lại, hồ bằng. Đi vào hồ bằng trước mặt, Lục Kỳ ngồi xổm người xuống, nhưng hắn nhưng trong lòng thì ám đạo một câu trời ạ. Thương nặng như vậy. Chương 539, Đàm Võ hy sinh chương 539, Đàm Võ hy sinh. Hồ bằng nhìn thấy người đến là Lục Kỳ sau đó, hắn nhịn đau trên nét mặt lộ ra một tia cười thảm, đang nghĩ đến Lục Kỳ lựa chọn những kia mê cùng giống nhau bình chướng đường chạy chỗ lúc, hắn chợt vật nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Hồ bằng khỏe miệng vẫn có một ít huyết dịch chảy ra. Hồ bằng, đừng ở nói chuyện, ngươi hiện tại mất máu rất nhiều. Nói xong, Lục Kỳ nhanh chóng bỏ đi áo của mình, xuất ra trên người mang theo dao găm, cầm quần áo tài cắt thành rất nhiều vải. Sau đó sử dụng những thứ này vải, dưới sự giúp đỡ của Lưu Nhã Phỉ cho Hồ bằng làm một chút tối băng bó đơn giản. Sau đó, Lục Kỳ lại đứng dậy đi về phía Triệu Lôi vị trí, nhưng khi hắn nhìn thấy ở giữa trên mặt đất nằm Đàm Võ lúc, Lục Kỳ tâm giống như tại thời khắc này ngừng đập giống nhau, thực sự hắn tàn nhẫn, Đàm Võ nửa cái đầu máu thịt bé bé, sớm đã không có sự sống, dấu hiệu. A. Lưu Nhã Phỉ vừa mới đi đến Lục Kỳ bên người lúc, liền sợ sệt kêu lên tiếng, Lục Kỳ xoay qua thân thể, một tay lấy nàng cản vào trong ngực của mình, đừng sợ tỷ Nhã Phỉ, có ta ở đây. Mặc dù chỉ là một câu nhẹ giọng an ủi, nhưng là nhường Lưu Nhã Phỉ vô cùng khẩn trương nội tâm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Người chưa xoay người sang chỗ khác đi tỷ Nhã Phỉ, hoặc là nhắm mắt lại. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ cũng không nghe theo Lục Kỳ lời nói, mà là hướng về Triệu Lôi đi đến. Lục Kỳ lúc này mới tiến lên, dùng trong tay mình cắt may xuống một viên quần áo vải bóc đem Đàm Võ tất cả đầu đóng lên. Lên đường bình an Đàm Võ huynh đệ. Thở dài một tiếng về sau, Lục Kỳ cuối cùng đi đến nằm rạp trên mặt đất Triệu Lôi bên cạnh, Lưu Nhã Phỉ đã tra xét Triệu Lôi tình huống, thấy Lục Kỳ vừa đi đến, nàng liền nóng nảy nói Lục Kỳ hắn còn có hô hấp. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng là Triệu Lôi trấn mạnh. Hắn thương rất nặng. Lục Kỳ nét mặt 10 phần nghiêm trọng, bởi vì hắn đã biết được Triệu Lôi tạm phủ nhận quá nặng kích, kỳ thực suy đoán của hắn một chút không sai, gấu đen lớn song trưởng tại nặng nề giẫm đạp tại trên người Triệu Lôi về sau, Triệu Lôi liền ngay tại chỗ ngất đi. Lục Kỳ ngươi mau nhìn nơi này. Lưu Nhã Phỉ chỉ vào Triệu Lôi bị thân thể ngăn chặn bên trái cánh tay nóng nảy nói ngay vậy, Lục Kỳ xê dịch thân thể của mình, lúc này mới trông thấy Triệu Lôi dưới thân đã có không ít máu tươi chảy ra. Tạm phủ nhận trọng kích, hắn hiểu rõ lúc này Triệu Lôi không nên quá nhiều di động, nhưng vì cho Triệu Lôi cầm máu, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, nếu là không kịp thời cầm máu dịch trôi qua, vậy coi như song chính mình có cái năng lực kia cứu chữa hắn, Triệu Lôi cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà mất mạng. Tỷ Nhã Phỉ, mau giúp ta đưa hắn xoay người, nhưng nhất định phải chậm chạp một ít. Lưu Nhã Phỉ nghe vậy, mặc dù không biết Lục Kỳ nói tới là vì cái gì, nhưng nàng hay là cực kỳ phối hợp gật đầu. Sau đó hai người một trên một dưới, bốn tay phối hợp, đem Triệu Lôi thận trọng bay qua cơ thể. Nhưng lại tại đem Triệu Lôi để nằm ngang nằm xuống lúc, hôn mê Triệu Lôi hay là một ngụm máu tươi từ miệng tràn ra. Huyết dịch tràn ra đồng thời, kèm theo là Triệu Lôi rất nhỏ ho khan cùng thở hào hẹn, Lục Kỳ vội vàng tiến lên đem Triệu Lôi đầu đỡ dậy một ít, rất nhỏ thay đổi 45 độ. Nhưng hắn tận lực dễ phun ra trong miệng tụ huyết cùng gìn giữ thông suốt hô hấp. Sau đó tại Lưu Nhã Phỉ phối hợp xuống hắn cho Triệu Lôi cánh tay cũng làm băng bó đơn giản. Nhìn Triệu Lôi toàn bộ cánh tay đã toàn bộ bị huyết dịch nhuộm đỏ, Lục Kỳ cố nén phẫn nộ trong lòng. Này chết tiệt gấu đen, cho Hồ Bằng cùng Triệu Lôi hai người vẹn vẹn làm một cái băng bó đơn giản, muốn bảo trụ hai người tính mệnh, liền cần là hai người kịp thời khâu lại vết thương mới được, thế nhưng như thế nào mới có thể đem bọn hắn bình an nhất hồi khu cắm trại đi đấy? Tỷ Nhã Phỉ, ngươi chạy mau hồi khu cắm trại đi, hô mấy người đến, ta đi trước làm hai cái giản dị cáng cứu thương. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ đáp một tiếng, không có nửa phần mài dấu vết, quay người thì hướng về khu cắm trại chạy tới. Chú ý dưới chân Tỷ Nhã Phỉ. Nghe được sau lưng truyền đến Lục Kỳ đúng chính mình quan tiếng lòng, Lưu Nhã Phỉ trong lòng rất là vui mừng. Một khắc không ngừng hướng phía khu cắm trại chạy tới. Thấy Lưu Nhã Phỉ sau khi đi, Lục Kỳ đầu tiên là xem xét bốn phía, xác nhận an toàn. Sau đó ngay tại bên cạnh rừng rậm cầm dao găm chặt cây gậy gỗ, chế tác cáng cứu thương. Nhưng mới chặt cây mấy cây gậy gỗ lúc, liền nghe đến xa xa truyền đến rất nhiều bước chân cùng tiếng thở dốc, nhìn lại, mới phát hiện lại là Lưu Nhã Phỉ cùng Vương Thần Vũ mang theo trước mọi người đến rồi. Nhanh như vậy, Lục Kỳ trong lòng buồn bực một tiếng. Làm mọi người đi tới trước mặt hắn về sau, nghe được Lưu Nhã Phỉ giải thích, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai là Vương Thần Vũ mang theo mọi người chạy đến lúc, vừa vặn đụng phải Lưu Nhã Phỉ. Tuy nói Lưu Nhã Phỉ đúng Vương Thần Vũ làm thời bỏ qua một bên chính mình chạy trốn mất mình cách có chút oán trách, nhưng dưới mắt nàng nhưng chưa đúng Vương Thần Vũ có bất kỳ giải thích tâm ý. Vương Bưu cùng 6-7 người cũng đến nơi này. Khi bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc, tất cả đều đau buồn phẫn nộ không thôi. Nhất là đang nhìn đến Đàm Võ bỏ mình sau đó, A Minh cùng Thiết Đầu lập tức nghẹn ngào khóc giống, nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đàm Võ so với hắn lớn hơn vài tuổi, làm bảo tiêu những trong năm này, luyện tập, đi làm, mỗi một lần làm nhiệm vụ cũng đối với hai người rất là chăm sóc, bọn hắn sớm đã tình như thủ tốt. Nhưng bây giờ lại là chết tại đầu kia gấu đen miệng to như chậu máu phía dưới. Vương Vũ cũng đúng này đau lòng không thôi. Giờ khắc này, cả người hắn khí thế cùng trạng thái dường như lại hề bại một ít. Vương Thần Vũ vừa định mở miệng nói chút gì, cũng là bị Vương Bưu một cước đá ra, ngươi cái nhà của thành sự không có bại sự có thừa băng, còn không mau đi chợ giúp bác sĩ Lục. Cha, ngài đừng nóng giận. Ta cái này đi. Bị Vương Bưu như vậy đá, Vương Thần Vũ cũng không có bất kỳ không phục. Bởi vì hắn hiểu rõ Vương Bưu lúc này là thực sự nổi giận, trong lòng có hỏa không chỗ có thể tiết, mà hắn còn nhớ lần trước Vương Bưu như vậy đá hắn hay là tại hắn đi học thời điểm sự việc. Có mấy người gia nhập cùng giúp đỡ, Lục Kỳ rất nhanh liền đã làm xong ba cái giản dị cáng cứu thương, sau đó mọi người cùng nhau đem trọng thương Hồ Bằng cùng Triệu Lôi, còn có thi thể của Đàm Võ dơ lên trở về khu cắm trại. Về đến khu cắm trại lúc, nhìn một đoàn loạn khu cắm trại cảnh tượng, Lục Kỳ cùng mọi người giống nhau, tâm trạng sa sút đến cực điểm. Biết được Triệu Lôi bị trọng thương, Lý Phi thì khập khiễng đi tới Lục Kỳ trước mặt, quan tâm hỏi Triệu Lôi thương thế. Vương Bưu vội vàng mang tới y hộp thuốc, lấy được Lục Kỳ trước mặt, lúc này Hồ Bằng cùng Triệu Lôi hai người tất cả đều nằm ở khu cắm trại ở giữa đằng ra tới một viên trên đất trống, giọng Lục Kỳ chính là mệnh lệnh, mà Vương Bưu thì là toàn bộ hành trình phụ trách Lục Kỳ mệnh lệnh chấp hành. Một tiếng, chuẩn bị nước nóng sau đó rồi sẽ nhanh chóng có người đi nhóm lửa, nấu nước. Một tiếng, sạch sẽ khăn mặt, liền sẽ có người nghĩ hết biện pháp mang tới sạch sẽ khăn mặt hoặc là có thể thay thế quần áo. Một tiếng, cầm máu mang Vương Bưu thì sẽ đích thân cho hắn đưa tới. Bởi vì Hồ Bằng thương thế tương đối nghiêm trọng, Lục Kỳ dẫn đầu cho hắn khâu lại trước ngực tay gấu trọng kích lưu lại vết thương. Sau đó mới cho Triệu Lôi cánh tay khâu lại thương. Nhìn một chậu bùn dính đầy vết máu áo vải bị thay đổi thanh tẩy, nhìn hai người suy yếu vẻ vải cơ thể, Lục Kỳ mệt đặt mông ngồi ở trong doanh địa trên băng đế đá. Lúc này, Vương Bưu hướng về hắn đi tới. Cảm tạ không biết nói bao nhiêu lần. Nhưng mà đối mặt Vương Bưu cảm tạ, Lục Kỳ trong thầm than một tiếng, sau đó nét mặt nghiêm túc đối Vương Bưu trả lời chủ tịch, ngài tương ứng cái kia cảm tạ người, nhưng thật ra là Hồ Bằng ba người bọn họ, đúng là có Đảm Võ hy sinh. Hồ Bằng cùng Triệu Lôi trọng thương, lúc này mới đổi lấy trong doanh địa tất cả mọi người an toàn, nếu là không có ba người bọn họ anh dũng chống cự. Đầu kia dẹp đường hồi phủ gấu đen lớn trở lại trà đạp chính là khu cắm trại cùng trong doanh địa hết thảy mọi người. Chương 540, ngựa không ngừng võ Lục Kỳ chương 540, ngựa không ngừng võ Lục Kỳ. Lục Kỳ tiếng nói rất bình tĩnh, nhưng Vương Bưu lại là có thể nghe ra Lục Kỳ bình tĩnh giọng nói hạ ẩn tàng tức giận. Thân làm khu cắm trại khách nhân, bọn hắn căn bản bất lực bảo hộ Lục Kỳ an toàn, ngược lại lại là Lục Kỳ nhiều lần cho hắn cùng trong doanh địa người mang đến đồ ăn cùng hóa giải nguy cơ. Mặc dù hắn thân làm Hoa Quốc thủ phủ, nhưng ở nơi này, hiện tại hắn chỉ cảm thấy Lục Kỳ với hắn mà nói, mới là hắn may mắn lớn nhất cùng tài nguyên. Lục Kỳ giờ phút này trôi nói chuyện, Vương Bưu tự nhiên không phủ nhận, nhưng hắn thì đã hiểu nếu là không có Lục Kỳ xuất thủ, nhường kia đại hùng chính mình rời khỏi, đó chính là ban ngày nằm mơ hy vọng hao huyền. Cho nên mặc dù hắn tán thành Hồ Bằng Đảm Võ hai người làm ra hy sinh, nhưng hắn hay là đúng Lục Kỳ cảm kích nói bác sĩ Lục kia. Ngươi nói không sai, ba người bọn họ sát thực cũng vô cùng anh dũng, nhưng nếu là không có ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta có thể vẫn như cũ đuổi không đi đầu kia gấu đen thì tránh không được bị nó tập kích vận rủi. Do đó, còn phải nói với ngươi câu cảm ơn. Lục Kỳ thì là không hề có tại cùng Vương Bưu quá nhiều chuyện phiếm, mà là quay đầu nhìn về phía Hồ Bằng cùng Triệu Lôi hai người. Lần này hắn cũng không đội vã ra ngoài tìm kiếm dược thảo, chủ nếu là bởi vì hắn nghĩ tới chính mình trong hành trang vỏ trứng rỗng, thế là hắn liền đi một phen chơi bừa, chỉ chốc lát hắn liền mang theo hai bình tử tràn đầy thủy bay bể, giao cho Vương Bưu. Cũng dặn dò hắn mỗi ngày điểm 3 lần cho Hồ Bằng uống. Vương Bưu khó hiểu này, nhìn hoàn toàn như là nước sôi để nguội giống nhau đồ uống sẽ là dược chấp. Nhưng Lục Kỳ tất nhiên nói như vậy hắn tự nhiên là sẽ nghiêm túc đi hoàn thành. Mà chiếu khán Triệu Lôi nhiệm vụ, Lục Kỳ thì là giao cho Lưu Nhã Phỉ. Với lại 10 phần thận trọng bàn giao Lưu Nhã Phỉ mỗi ngày cho Triệu Lôi uống nước sinh mệnh số lần cùng lượng. Lưu Nhã Phỉ liên tục gật đầu, nàng tự nhiên hiểu rõ Lục Kỳ nghiêm túc như vậy bàn giao chính mình nguyên nhân, đơn giản cũng là bởi vì kia vỏ trứng quá mức thần kỳ, thậm chí nhường nàng không tự chủ được sẽ nghĩ tới Lục Kỳ tại phục dụng kia ba quả trứng dịch về sau, hai mắt xích hồng, hung thần ác sát, dã man cuồng thú cùng mình chiến đấu dáng vẻ. Tỷ Nhã Phỉ, Tỷ Nhã Phỉ. Nghe được Lục Kỳ kêu nàng hai tiếng về sau, Lưu Nhã Phỉ này mới hồi phục tinh thần lại, chẳng qua trên mặt đỏ ửng lại là nhìn xem Lục Kỳ vẻ mặt khó hiểu. Nhưng Lục Kỳ hay là liên tục bàn giao Lưu Nhã Phỉ, đây chính là độc thuộc bí mật của hắn, ngàn vạn không thể đối mặt bất kỳ người nào khác giảng. Lưu Nhã Phỉ đã hiểu Lục Kỳ ý nghĩa về sau, chợt nhìn Lục Kỳ một chút, sau đó dịu dàng nói người ta hiểu rõ, ngươi cũng đừng có tượng trẻ con giống nhau nhiều lần cho ta bàn giao. Lục Kỳ đầu góc bù miệng, chỉ là hắn không rõ ràng chính mình tự cấp Lưu Nhã Phỉ bàn giao lúc, Lưu Nhã Phỉ trong đầu suy nghĩ hình tượng mà thôi, cho nên mới bị Lưu Nhã Phỉ nhịn không được ghét bỏ trả lời một câu về sau. Hắn lúc này mới coi như thôi. Mặc dù có chứng phục sinh trợ lực, nhưng Lục Kỳ vẫn là không yên lòng muốn tại đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch một ít hữu ích tại vết thương khôi phục dược thảo. Cùng Lưu Nhã Phỉ cùng với Vương Bưu đám người nói một câu về sau, Lục Kỳ liền lần nữa hướng phía rừng rậm mà đi. Vương Bưu thì là nhìn Lục Kỳ đi ra thân ảnh, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, nghĩ đến Lục Kỳ vừa tới khu cắm trại lúc, chính mình còn từng muốn nhìn cầm hộp thuốc đến tranh thủ Lục Kỳ lưu lại có thể. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình cho rằng vô cùng trọng yếu hộp thuốc trong mắt Lục Kỳ thì đơn giản chính là một cái dụng cụ đơn sơ mà thôi. Thực sự là buồn cười, hắn tự giễu cười một tiếng. Sau đó liền tổ chức nhân viên bắt đầu tiếp tục thu lại lung tung khu cắm trại tới. Vừa mới rời khỏi khu cắm trại, Lục Kỳ nhìn một chút bầu trời thái dương, xem chừng khoảng cách buổi tối thời gian. Xem ra chính mình không thể đi quá xa. Bằng không trước khi trời tối chỉ sợ còn đuổi không trở lại đâu. Trên đường, hồi tưởng này hơn nửa ngày trải nghiệm, đối với trong doanh địa hết thảy mọi người mà nói, đều là một hồi tai nạn, càng làm cho Lục Kỳ có mau chóng thoát khỏi tòa này hải đảo dự định. Chính mình hiện tại có nhiên liệu, vẫn còn không có làm đến một chiếc hoàn hảo thuyền cứu sinh. Cái này khiến trong lòng của hắn tính toán có chút thất bại. Hắn thì có nghĩ qua, như là thực sự có thể cùng Vương Bưu bàn bạc thông, đem bọn hắn thuyền cứu sinh lấy ra sử dụng, vậy hắn cũng được, suy xét mang lên khu cắm trại của Vương Bưu trong hết thảy mọi người. Vì cho dù hai cái khu cắm trại người cộng lại, một chiếc thuyền cứu sinh cũng là có thể ngồi ở dưới. Nhưng hắn hiện tại duy nhất không dám xác định chính là, vì hiện hữu 5 thùng nhiên liệu, có thể hay không mang theo bọn hắn xông ra kia thần bí xoáy nước hải lưu. Nếu là có thể, cái kia có thể nói chính mình là tất cả mọi người anh hùng, tất cả đều sẽ vui vẻ. Nhưng nếu là không thể, kia tất cả mọi người rồi sẽ lần nữa bị hiện thực đánh mặt, bọn hắn cũng đều sẽ tiếp tục bị nhốt hải đảo, với lại chính mình thì đem hao hết cũng sẽ chết này mấy thùng kiếm không dễ chân quý nhiên liệu. Mà muốn tại có vận khí như vậy đạt được thuyền cứu sinh có thể dùng nhiên liệu, chỉ sợ thì không biết đợi đến ngày tháng năm nào có thể cả đời đều không có hy vọng. Trên đường, Lục Kỳ suy nghĩ không ngừng vận chuyển, không ngừng đang suy tư vấn đề này. Hồi lâu, thật sâu thở dài một hơi về sau, Lục Kỳ lúc này mới đem chú ý toàn bộ đều đặt ở tìm kiếm dược thảo bên trên. Lý Phi Thương còn chưa tốt, Triệu Lôi lại trọng thương, Lục Kỳ chỉ cảm thấy chính mình có điểm tâm mệt. Trong rừng rậm truyền đến từng tiếng động vật tiếng kêu. Cái này khiến Lục Kỳ đang tìm kiếm dược thảo trên đường, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng phân thần cảnh giác. Nghĩ đến khu cắm trại của Vương Bưu bên trong, chính mình vừa nãy rời đi thì tao loạn dáng vẻ. Lục Kỳ đã hiểu nếu muốn ở này hải đảo an toàn sinh tồn được, một cái kiên cố an toàn khu cắm trại là quan trọng đến cỡ nào. Lại nhìn thấy chính mình là số không nhiều mũi tên, Lục Kỳ trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu chỉ là sử dụng chính mình mang mũi tên, hắn đã sớm không chơi được, hiện tại hắn càng đem Lý Phi, Triệu Lôi hai người mũi tên cũng lấy ra nhanh sử dụng xong. Tiếng thở dài của hắn vang lên lần nữa, vũ khí tiếp tế cũng thành Lục Kỳ trong lòng không ngừng suy tính sự việc. Mặc dù hắn gặp qua khu cắm trại của Vương Bưu trong chế tạo những kia mũi tên, nhưng bọn hắn chế tạo đầu tên, nói thật, Lục Kỳ vẫn đúng là không có coi trọng. Chế tạo phiền phức không nói, đối với đi săn mà nói còn không có chính mình dùng mũi tên sắc bén đâu. Cho nên hắn cũng cần mau chóng lại đi tìm kiếm một gốc giống nhau gai cây đến giải quyết chính mình mũi tên nhu cầu, hay là mau chóng chạy về chính mình khu cắm trại bổ sung hắn mũi tên. Mang theo quá nhiều tâm sự, Lục Kỳ đang tìm được một chút áp dụng dược thảo sau đó, mắt thấy sắc trời gần tối, cũng liền không còn lưu lại, hướng về khu cắm trại của Vương Bưu tiến đến. Khi hắn về đến khu cắm trại lúc, lung tung khu cắm trại đã bị thu thập không sai biệt lắm. Chỉ là vốn có nhà cỏ biến mất một nửa, nhìn lên tới có chút mát lạnh không ít. Mà Vương Bưu chỗ ở gian kia kiên cố nhất, nhà gỗ thì lung lay sắp đổ, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn là bởi vì còn chưa kịp lại lần nữa ra cố cùng thu thập. Thấy Lục Kỳ quay về, Vương Bưu thì đi lên phía trước. Nhìn Lục Kỳ ngựa không dừng bó, nghỉ đều không có nghỉ, liền đem hái trở về dược thảo cho Hồ Bằng cùng Triệu Lôi sử dụng, Vương Bưu cùng những người khác cũng đúng Lục Kỳ tràn đầy cảm kích cùng khâm phục. Trên hết dược về sau, Lục Kỳ cùng Vương Bưu đứng dậy hướng về khu cắm trại cửa vào đi đến. Trong doanh địa, đầu bếp Hoàng Như cũ tại vì mọi người cơm nước bận rộn không ngừng, nhưng mặc cho ai cũng năng lực nhìn ra, đầu bếp Hoàng sắc mặt mười phần không tốt. Trải qua hỏi Vương Bưu về sau, Lục Kỳ lúc này mới biết được đầu bếp Hoàng là bởi vì không bột đấu gột nên hồ sự việc mà vẻ mặt phiền muộn. Chương 541, cùng Vương Bưu nói chuyện hợp tác chương 541, cùng Vương Bưu nói chuyện hợp tác trong doanh địa đồ ăn báo nguy, Vương Bưu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lục Kỳ nhìn tâm tình của tất cả mọi người thấp như vậy rơi, nội tâm của hắn cũng là mười phần khổ sở. Hai người ra khu cắm trại không bao xa, Vương Bưu dẫn đầu mở miệng nói: "Bác sĩ Lục, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói cùng?" Nghe vậy, Lục Kỳ trong lòng kinh ngạc một chút, không khỏi ám đạo, chẳng lẽ mình trong lòng nghĩ sự việc, trên mặt biểu hiện rất rõ ràng sao? Hay là Vương ủy viên quản trị liệu sự như thần, thế mà nhẹ nhàng như vậy thì đoán được nội tâm của mình. "Chủ tịch Vương, làm sao ngươi biết ta tìm ngươi có việc trò chuyện?" Vương Bưu tiếu tiếu, nhìn xem nói với Lục Kỳ tâm tình của mỗi người cũng sẽ ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chính như đầu bếp Hoàng vừa nãy tâm trạng, tất cả đều viết lên mặt giống nhau. "Ngươi hiện tại dáng vẻ tâm sự nặng nề, chẳng phải là có muốn nói chuyện sao?" Lục Kỳ đúng Vương Bưu trôi nói chuyện ngược lại cũng rất có vài phần tán thành, kỳ thực hắn ở đây hái thuốc trở về trên đường đã nhiều lần nghĩ tới muốn cùng Vương Bưu thảo luận ý nghĩ của mình. Mà lúc này dẫn đầu bị Vương Bưu nhìn ra mình tâm tư, Lục Kỳ liền thì thuận miệng nói tiếp: "Không sai, chủ tịch Vương, ta tìm ngươi đúng là có chuyện trọng yếu cùng ngươi bàn bạc. Bị nhốt hải đảo những thời giờ này trong, ta biết ngài thì một mực tìm kiếm rời khỏi nơi này cách, với lại cũng nhiều lần ra biển dò xét. Giống như ngài, ta thì cùng các bằng hữu của ta thì làm lấy giống nhau sự việc. Chẳng qua để cho chúng ta mười phần bất đắc dĩ là, này hải đảo là thật quái dị, ngày bình thường, bãi cát hướng ra phía ngoài 200m, mặt biển sẽ xuất hiện chảy xiết nước biển lưu động, giống vây ngoài hải đảo một cái vòng xoáy khổng lồ. Đứng ở đỉnh núi nhìn về phía mặt biển lúc, rất là hùng vĩ. Mà ở mỗi tháng trung tuần, ngày đó trong sương mù tràn ngập, ta đã hai lần trong loại thời tiết này ra biển. Mặc dù một ngày này sát thực đặc thù, nhưng mặt biển vòng xoáy tình huống cũng không có xảy ra quá nhiều biến hóa, chẳng qua là đây tầm thường lúc lan tràn tới càng khoảng cách xa thôi, với lại xa xa nước biển tốc độ chảy càng thêm nhanh càng thêm mãnh liệt. thì giống làm sơ chúng ta tới đến hải đảo kia thiên nhất dạng. Nghe được nơi này, Vương Mưu nhìn về phía Lục Kỳ, nói thẳng đạo: nhìn tới bác sĩ Lục, ngươi xác thực vì thoát khỏi nơi này đã làm nhiều lần sự việc, xác thực như lời ngươi nói, ta đến hiện tại thì hiểu được đến những tin tức này. Chẳng qua, có một chút có lẽ là ngươi chưa từng nắm giữ, đó chính là sương mù tiến đến trước ban đêm, ta đã từng cùng từ quân ra tới biển hơi, sau nửa đêm mặt biển ánh trăng rất đẹp, với lại ở phía xa mặt biển, chúng ta có thể nhìn thấy rất phát hơn nhìn ánh sáng tảo loại cùng loài cá đang du động. Nhưng lại chẳng biết tại sao, chúng ta tại đây bên bãi biển nhưng đến nay đều không có ngư lấy được, nhưng ta biết trong biển khẳng định là có ngư. Nghe vậy, Lục Kỳ nét mặt kinh hãi, ám đạo: Vương Mưu nói tới tình huống, không phải là hắn trong đảo hồ nước sương mù đêm trước nhìn thấy cảnh sắc là giống nhau sao? Lẽ nào trong đảo hồ nước tại trước ngày sương mù dày đặc đêm chuyện xảy ra thế mà cùng ngoại hải này một kỳ cảnh có liên quan gì không thành? Nhìn thấy Lục Kỳ trên mặt biểu tình khiếp sợ về sau, Vương Mưu tưởng rằng phát hiện của mình nhường Lục Kỳ khiếp sợ đến, lại thời ngừng Lục Kỳ nói: Chủ tịch Vương, tại đây trên đảo xác thực có ngư, cũng được, câu được. Chẳng qua không tại bãi cắt trong nước biển. Kia ở đâu? Vương Mưu không chút nghĩ ngợi truy vấn. Nghe được Vương Mưu vội vàng hưng phấn giọng nói, Lục Kỳ không có quá nhiều làm tự hỏi. Vì nghĩ mình lập tức muốn nói ra đề nghị, hắn liền nói: tại hải đảo hồ trong bên trong có ngư. Lục Kỳ đem lời nói phân nửa, lưu lại một nửa. Hồ trong bên trong xác thực có thể câu được ngư, nhưng là chỉ có ngày sương mù dày đặc mới có thể thu hoạch. Với lại bình thường bước vào trong hồ còn có thể cảnh ngộ bạch tuộc nguy hiểm. Thật sao? Vương Mưu hưng phấn lần nữa xác nhận tin tức này, lại là thấy Lục Kỳ liên tục gật đầu. Thật tốt quá. A, khó trách các ngươi sẽ đi hướng này hải đảo khu vực trung tâm, nguyên lai là vì thu hoạch đồ ăn. Lục Kỳ không có phản bác Vương Mưu phân tích, mà là nhìn về phía Vương Mưu nói tiếp: Chủ tịch Vương, kỳ thực ta tìm ngươi muốn nói sự việc, cũng không phải những thứ này phát hiện, mà là về các ngươi trô giữ lại thuyền cứu sinh. Nếu như các ngươi thuyền cứu sinh thật còn bảo tồn hoàn hảo, có thể sử dụng, ta nghĩ hợp tác với ngươi. Hợp tác? Vương Mưu cho là mình nghe lầm, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lục Kỳ, hắn muốn lần nữa xác nhận một chút chính mình vừa nãy nghe được nội dung. Lục Kỳ cũng không có biểu hiện ra cái gì biểu tình quái dị, mà là thành khẩn giải thích nói: đúng vậy, Chủ tịch Vương, ngài không có nghe lầm, chính là hợp tác. Nếu như các ngươi còn cất giữ hoàn hảo thuyền cứu sinh lời nói, ta muốn mang nhìn chúng ta khu cắm trại người đến nơi này, sau đó chúng ta cùng nhau cưới thuyền cứu sinh, nếm thử thoát khỏi nơi này. Thế nhưng, kia thuyền đã. Vương Mưu vừa định nói tiếp lúc, cũng là bị Lục Kỳ ngắt lời nói: ngài là lo lắng nhiên liệu vấn đề à? Ồ, bác sĩ Lục, nói như vậy, lẽ nào ngươi có thể lấy được nhiên liệu? Ngươi đây yên tâm, nếu là ta đưa ra dạng này hợp tác, nhiên liệu tự nhiên do để ta giải quyết. Nói xong, thấy Vương Mưu hào hứng nổi lên, lúc này nhìn chính mình, thật giống như đang xem một cái chúa cứu thế giống nhau. Lục Kỳ suy tư một cái chớp mắt thì tiếp tục nói: ta biết ngài cùng trong doanh địa người đều đem thuyền cứu sinh coi như một kiện vô cùng trọng yếu vật tư đến cất giữ. Thế nhưng các ngươi cũng biết, không có nhiên liệu, đó chính là một cái phế liệu. Máy móc vật, thời gian lâu dài, tránh không được xảy ra vấn đề. Cho nên ta nghĩ thừa dịp hiện tại hợp tác với các ngươi một cái. Ta ra nhiên liệu, các ngươi cung cấp thuyền cứu sinh, chúng ta lựa chọn một cái thích hợp thời gian, thống nhất, xem xét có thể thành công hay không theo này hải đảo chạy đi. Nghe được nơi này, Vương Mưu không còn nghi ngờ gì nữa đã tin tưởng Lục Kỳ lời nói, vì Lục Kỳ cho tới bây giờ đều không có hỏi hắn thuyền cứu sinh tung tích, chỉ là đưa ra chính mình hợp tác ý đồ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tốt. Bác sĩ Lục, mặc dù ta cũng không xác định ngươi chỗ có phải nói chuyện thật, nhưng ngươi nói lên hợp tác ta không có ý kiến, hoàn toàn đồng ý. Không bằng nói một chút ngươi kế hoạch cụ thể đi. Chỉ cần ta nghĩ không sao hết, thuyền cứu sinh ta đương nhiên vui lòng lấy ra dùng một lát. Ha ha ha. Vậy thì tốt quá. Đạt được Vương Mưu tích cực đáp lại, Lục Kỳ cũng là hưng phấn cười một tiếng. Nói tiếp: Chủ tịch Vương, đã như vậy, vậy ta liền đem kế hoạch của ta nói cho ngươi nghe. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Mưu nhìn về phía Lục Kỳ: bác sĩ Lục, ngươi chỗ nói chuyện, ta có thể tiếp nhận, vậy thì như thế quyết định tốt. Tại các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta Vương Mưu sẽ cùng trong doanh địa hết thảy mọi người bàn bạc việc này, sau đó cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nhưng mà, nhìn thấy Vương Mưu có việc lo lắng nét mặt, Lục Kỳ vội hỏi: Chủ tịch Vương, còn có cái gì sầu lo ngại cứ nói đừng ngại. Vương Mưu lúc này mới tiếp tục nói tiếp: đi, nhưng mà chúng ta trong doanh địa đồ ăn thiếu vấn đề đã ngày càng nghiêm trọng, hai ngày trước thật không dễ dàng thu hoạch đồ ăn, lại là tại nay thiên nhất xem liền bị con kia ghê tởm gấu đen cho trả đạp hơn phân nửa nhi. Nếu như các ngươi chạy trở về lại đến nơi này kéo dài rất lâu lời nói, chúng ta chỉ sợ kiên trì không đến lúc đó, liền muốn rời khỏi bãi cắt đi học tập người khác đi trước tìm kiếm càng thêm thích hợp sinh tồn địa phương. Nghe vậy, Lục Kỳ đúng Vương Mưu chỗ nói chuyện ngược lại là không có cho ra cái nhìn của mình, mà là bảo đảm nói: Chủ tịch Vương, này ngài yên tâm, tại chúng ta bốn người trước khi đi, ta sẽ nghĩ biện pháp trước cho các ngươi khu cắm trại lưu lại một chút ít thức ăn. Với lại thì kịp thời chúng ta rời khỏi, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp mau chóng tất cả đều gấp trở về. Nha. Ha ha, vậy thì tốt quá. Nghe được Lục Kỳ sẽ giúp trợ bọn hắn thu hoạch thức ăn lời nói về sau, Vương Mưu tâm tình thật tốt, bởi vì hắn hiểu rõ, chính mình trong doanh địa người có thể tượng Lục Kỳ như vậy có năng lực thu hoạch đến thức ăn người thật sự là quá ít. Chương 542, chứng phục sinh mang tới hai lần kinh hỉ. Chương 542, chứng phục sinh mang tới hai lần kinh hỉ. Đêm đó, trong doanh địa hết thảy mọi người vì phòng ngừa gấu đen lần nữa đột kích, tại khu cắm trại xung quanh đốt lên hàng loạt đống lửa. Bận rộn cả ngày đám người, đang ăn qua đầu bếp Hoàng làm dừng lại bữa tối về sau, lúc này tất cả đều yên tĩnh ngồi vây quanh trong khu cắm trại một chỗ lửa trại trước. Khu cắm trại lối vào, Vương Thần Vũ cùng 7 người canh giữ ở nơi này, tại bọn hắn một bên trên mặt đất còn nằm ngửa thi thể của Đàm Võ. Đàm Võ cả người đều bị mười mấy phiến rất lớn diệp tử che kín, mà canh giữ ở chung quanh hắn 7 người này thì đều là hắn đồng đội, cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Vương Bưu tại leo lên du thuyền lúc, cùng Vương Thần Vũ hai người tổng cộng trang bị 10 tên bảo tiêu, 1 tên tư nhân bác sĩ, còn có 4 tên phụ tá riêng. Nhưng hiện tại bảo tiêu lại chỉ còn lại có 7 người. Thấy cảnh này, Lục Kỳ trong lòng cũng đúng 7 người này có một chút đổi mới, vì từ hắn đi vào chỗ này khu cắm trại lên, thì chưa từng nhìn thấy làm sơ những kia quay chung quanh tại Vương Thần Vũ bên người phú gia công tử ca. Ngược lại một mực là những thứ này trượng nghĩa bảo tiêu thường bạn tại Vương Thần Vũ cùng Vương Bưu tà hữu, tiếp tục tận chức tận trách tại bảo vệ nhìn hai cha con bọn họ. Cái này khiến Lục Kỳ đúng 7 người này có rất lớn ý kính nghệ. Thu hồi ánh mắt, Lục Kỳ đứng dậy, đi tới Lưu Nhã Phỉ bên cạnh. Lưu Nhã Phỉ thấy Lục Kỳ ngồi ở bên cạnh mình về sau, nàng liền chủ động đem đầu tựa vào Lục Kỳ trên bờ vai. Lục Kỳ hiện tại đã trở thành nàng tại đây hải đảo tị phong cảng. Có hắn ở đây, Lưu Nhã Phỉ trong lòng mới cảm thấy an toàn cùng an tâm. Lý Phi thì là ngồi ở Triệu Lôi bên cạnh, nhìn trong doanh địa đám người, không nói một lời. Hắn cùng Vương Thần Vũ nguyên bản đều là phú gia công tử, nhưng lúc này Lý Phi thuế biến lại là mắt trần có thể thấy. Trầm ổn, bình tĩnh, kiên nghị, yên tĩnh, những công tử ca này nguyên bản không có nét mặt, lúc này tất cả đều năng lực dựa vào nét mặt của bọn họ trên nhìn ra. Hồi lâu, Lưu Nhã Phỉ nghe thấy Lục Kỳ truyền đến rất nhỏ cân xứng hô hấp, nghiêng đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện Lục Kỳ thế mà ngồi liền ngủ mất. Thế là nàng liền xê dịch thân thể của mình, nhường Lục Kỳ nằm ở hai chân của mình phía trên. Mà nàng thì là nghiêng dựa vào một gian nhà cỏ trước, sau lưng thì là đệm lên hắn cùng Lục Kỳ hai người ba lô. Nhìn mệt mỏi Lục Kỳ, Lưu Nhã Phỉ rất là đau lòng, nghĩ đến lúc ban ngày, Lục Kỳ anh dũng ra hiện tại rừng rậm, ra tay đem chính mình theo gấu đen công kích đến kịp thời cứu hình tượng. Nàng liền không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hướng Lục Kỳ gò má, này chính là nam nhân của nàng, có thể cho nàng an toàn năng lực bảo hộ nam nhân của nàng. Khu cắm trại ánh lửa không ngừng nhảy lên, chiếu sáng mỗi người gương mặt, đồng thời thì dỗ dành lấy tâm tình của mỗi người. Tối nay mặc dù mọi người đều không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng mỗi người đều biết, bọn hắn nhất định phải càng thêm kiên cường. Nửa đêm, xa xa trong rừng rậm không ngừng truyền đến một ít động vật tiếng kêu, nhưng cũng may một mực không có nghe được kia đầu đại hùng tiếng giống. Cái này khiến một thằng nơm nớp lo sợ, không có chìm vào giấc ngủ Vương Bưu qua loa an tâm một ít. Giờ phút này, trong lúc ngủ mơ Lục Kỳ, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt của hắn lại là không ngừng qua lại chuyển động, hô hấp thì càng ngày càng gấp rút, bởi vì hắn đang nằm mơ, trong ngộng chẳng cảnh, nhường hắn cảm nhận được sợ hãi. Hắn mộng chính mình đang nằm trong hang đá, có thể trong thạch động trên vách động lại là đột nhiên ở giữa đột nhiên xuất hiện rất nhiều con mắt, mỗi một đôi mắt nhìn đều là như vậy hoảng sợ. Có tượng mắt hổ, có tượng hổ mắt, có tượng những kia đã chết đi bằng hữu con mắt. Lít nha lít nhít, che kín tất cả hang đá vách động. Lục Kỳ giống như cảm thấy mình đưa thân vào con mắt quái vật hang động trong ảo cảnh. Mà hang đá chính giữa chỗ kia ngoài trời cửa hang thì là hóa thành trong ánh mắt lớn nhất một con, tương tự khô lâu mắt hổ. Mà đầy trời đầy sao thì đã trở thành khô lâu mắt ánh mắt. Lục Kỳ hoảng sợ đánh giá tràn đầy con mắt vách động, hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt mình có người đang nhìn mình. Vốn định quay đầu đi xem, nhưng hắn đầu tựa hồ là bị trói lại bình thường, cho dù đơn giản quay đầu cũng 10 phần 10 phần gian nan. Mãi đến khi hắn dậy rồi lấy, hô lên âm thanh, đã dùng hết toàn lực mới đưa đầu xoay qua chỗ khác về sau, lập tức Lục Kỳ a kinh hô một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn theo hoảng sợ bên trong tỉnh lại, vì ngay tại hắn quay đầu thành công một khắc này, hắn nhìn thấy chính mình lại là nằm ở một bộ bạch cốt trên đùi. Bộ bạch cốt kia thì đang dùng cái kia một đôi quỷ dị khô lâu con mắt nhìn hắn, mà ở cỗ kia màu trắng khung xương lồng ngực phía trước, Lục Kỳ thấy rõ ràng tối đen như mực, đem lồng ngực nơi đó xương cốt cũng cho ăn mòn biến thành đen nhánh sắc. Nhìn qua, dọa người cực kỳ. Lại bị đánh thức một khắc này, Lục Kỳ ngồi dậy, lại là nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ chính dựa vào nhà có nhắm chặt hai mắt, cân xứng hô hấp lấy. Mà một bên Lý Phi cùng Triệu Lôi cũng đều đang ngủ say. Hồi tưởng lại vừa nãy trong ngộng cảnh bạch cốt, còn có trước ngực hắn biến thành đen xương cốt, Lục Kỳ lau lau rồi một cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy trong ngộng tràng cảnh không đúng là mình lần đầu tiên bước vào chính mình hang đá cắm trại trong sau nhìn thấy tràng cảnh sao? Bộ bạch cốt kia cũng chính là hang đá thì ra là chủ nhân. Than nhẹ một tiếng, Lục Kỳ lắc lắc chính mình mê man đầu. Sau đó nhìn xem khu cắm trại ở giữa, bên cạnh đống lửa lúc này cũng chỉ có mấy người liên tiếp nằm ở trước đống lửa, mà người khác thì là cũng vào còn lại mấy gian nhà cỏ bên trong nghỉ ngơi. Càng xa một chút hơn khu cắm trại lối vào, A Minh, Thiết Đầu 7 người còn đang kiên trì thủ đám võ, trông coi khu cắm trại an toàn. Chỉ có Vương Thần Vũ một người dựa vào lối vào hàng rào gỗ ngáy khò khò. Lục Kỳ ánh mắt tiếp tục xem hướng xa xa, mỗi một cái cây, mỗi một chỗ địa hình, hắn đều có thể nhìn xem thanh thanh sở sở. Rừng rậm trong lúc đó đột nhiên xuất hiện hai con không biết tên tiểu động vật, chúng nó duỗi cái đầu, chằm chằm vào khu cắm trại lối vào nhìn sáng ngời đốt còn có ngồi nói chuyện phía mấy người. Chúng nó đáng yêu ngốc manh dáng vẻ, nhìn xem Lục Kỳ nhịn không được nết môi lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên, kia hai con động vật nhỏ tựa hồ là nhận lấy cái gì cảnh cáo giống nhau, đột nhiên nhìn xem hướng phía sau rừng rậm, sau đó thật nhanh hướng về một bên thoát đi đi. Đúng lúc này hắn liền nhìn thấy lúc trước hai con tiểu hoạt đầu biến mất chỗ một sói đầu đàn hình sinh vật đột nhiên xuất hiện. Nó đồng dạng hướng phía khu cắm trại phương hướng ánh mắt sắc bén nhìn quanh. Lục Kỳ kích động đứng lên, nhìn về phía kia sói đầu đàn hình sinh vật. Nhưng ở lúc này, tên kia dường như cũng nhìn thấy Lục Kỳ quăng tới ánh mắt, vừa nghiêng đầu liền chui vào rừng rậm bên trong rời đi. Đây hết thảy, nhưng Lục Kỳ càng xem việc hưng phấn, bởi vì hắn lại có thể tại đây đen như mực ban đêm, không cần mượn nhờ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm, từ đó có thể nhìn thấy cảnh sắc phía xa. Như vậy nhường hắn trong nháy mắt không bình tĩnh lên, áp chế vui sướng trong lòng. Hắn không ngừng nếm thử nhìn về phía hết thảy xung quanh. Tại bị trước mặt chính mình tất cả những gì chứng kiến thật sâu rung động về sau, Lục Kỳ lúc này mới tại thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào đây mới là chính mình buổi sáng nếm qua ba viên trứng phục sinh mang đến cho mình chân chính kinh hỉ cùng biến hóa sao? Này, cái này cũng quá trâu bò đi. Ánh mắt của mình hiện tại không phải liền là hiển nhiên một đôi thiết bị nhìn đêm ánh sáng yêu à? Ngay tại Lục Kỳ hưng phấn thời khắc, ở sau lưng nàng Lưu Nhã Phỉ cũng là bị hắn ầm ĩ tỉnh lại. Lục Kỳ, ngươi sao tỉnh rồi? Đang nhìn cái gì đâu? Lưu Nhã Phỉ nhìn Lục Kỳ đứng ở trước mặt mình, một bộ kích động không thôi dáng vẻ, liền mở miệng hỏi. Mà Lục Kỳ thì là khi nghe thấy giọng Lưu Nhã Phỉ về sau, đội vàng vui vẻ tiến lên, đưa nàng kéo lên. Cũng nhỏ giọng nói, tỷ Nhã Phỉ, ta có chuyện trọng yếu cho người chia sẻ. Vừa dứt lời, có thể nghĩ lại, hắn lại không biết nên không nên cho Lưu Nhã Phỉ đem chính mình tình huống này nói cho nàng. Thấy Lục Kỳ thần thần bí bí đem chính mình kéo lên, nhưng nét mặt lại lập tức biến do dự. Lưu Nhã Phỉ trong lúc nhất thời cũng bị Lục Kỳ không hiểu ra sao cử động cho nhiễu tình cả ngủ. Chương 543, nửa đêm săn giết chương 543, nửa đêm săn giết làm sao vậy Lục Kỳ, có chuyện quan trọng gì? Người nói đi. Lưu Nhã Phỉ nhìn Lục Kỳ con mắt, hỏi. Nhưng một giây sau lại là vừa lại kinh ngạc đạo ồ. Lục Kỳ, con mắt của ngươi làm sao vậy a? Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng hỏi Lưu Nhã Phỉ ánh mắt của mình tình huống. Con mắt của ngươi làm sao lại như vậy hiện ra màu vàng ấm huỳnh quang a? Cái gì? Huỳnh quang? Lục Kỳ không thể tin vào tai của mình, càng không tin hắn nghe được nội dung, tưởng rằng Lưu Nhã Phỉ tại không ngời, liền không tin tà nói, nhưng Lưu Nhã Phỉ lại là không nói nhảm, mà là đưa hắn kéo đến khoảng cách khu cắm trại đống lửa thêm gần một ít chỗ. Sau đó tại nàng chính mình trong hành trang tìm tới một cái rất nhỏ kính tròn phiến, đưa cho Lục Kỳ, nhường chính hắn xem xét. Tiếp nhận Lưu Nhã Phỉ trong tay cái gương nhỏ về sau, Lục Kỳ vội vàng đặt ở trước mặt nhìn lại. Quả nhiên, ánh mắt của mình hiện ra huỳnh quang, giống trong đêm tối một đôi dã thú con mắt. Đây là có chuyện gì? Lục Kỳ càng phát kích động cùng phấn khởi. Lúc này, hắn phát hiện chính mình chứng kiến thấy phạm vi bên trong hết thảy tất cả cảnh vật dường như rõ ràng hơn. Lẽ nào, này cùng tâm tình của mình có quan hệ? Lục Kỳ nói thầm một tiếng. Có dạng này hoài nghi sau đó, Lục Kỳ nhắm chặt hai mắt, sau đó miệng lớn lắng lại hô hấp của mình, muốn cho tâm tình của mình mau chóng tỉnh táo lại. Lục Kỳ, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi đừng làm ta sợ a Lục Kỳ. Lưu Nhã Phỉ khó hiểu Lục Kỳ quái dị hành vi, lôi kéo Lục Kỳ cánh tay lo lắng hỏi. Lại là nghe được Lục Kỳ nhắm mắt lại nói, tỷ Nhã Phỉ, ta cảm giác là cùng ta chính mình hiện tại tâm trạng liên quan đến, ta chỉ là muốn bình phục một chút tâm tình của mình mà thôi. Đạt được Lục Kỳ sau khi trả lời, Lưu Nhã Phỉ lúc này mới yên lòng lại. Lại qua mười mấy hơi thở, tại Lưu Nhã Phỉ nhìn chăm chú, Lục Kỳ chậm rãi mở mắt. Tại hắn nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ lúc, lại là thấy Lưu Nhã Phỉ tò mò chằm chằm vào ánh mắt của mình, đầu tiên là ồ lên một tiếng, sau đó nhìn chính mình nói đạo sao lần này lại biến mất. Lục Kỳ, ngươi có phải hay không sẽ làm ảo thuật a? Nghe được Lưu Nhã Phỉ sau, Lục Kỳ vội vàng giơ tay lên bên trong tấm gương nhìn ánh mắt của mình, trên ánh mắt tầm kia mình quang quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, khi mà hắn ngẩng đầu đang xem nơi khác cảnh vật lúc, lại là phát hiện mặc dù mình vẫn như cũ có thể thấy rõ xung quanh môi trường, nhưng là không có trước đó như vậy rõ ràng xa như vậy. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Nghe được Lục Kỳ đột nhiên phát ra tiếng cười, Lưu Nhã Phỉ vẻ mặt nghi hoặc. Mà lúc này, một bên Lý Phi thì thanh tỉnh lại, đối Lục Kỳ nhỏ giọng hỏi một câu, Lục Kỳ huynh đệ, ngươi làm sao? Có cái gì cao hứng sự việc? Nghe vậy, Lục Kỳ xoay người để ép tâm tình kích động nói, ca Lý Phi, không sao, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta ra ngoài đi một chút. Nói xong hắn cầm lên chính mình cung tên, cảm giác mũi tên chưa đủ, hắn đem Lý Phi ba người mũi tên tất cả đều mang tại trên người. Mặc dù Lưu Nhã Phỉ một mặt lo nghĩ, muốn cùng hắn cùng nhau, nhưng là nhường Lục Kỳ vài câu an ủi thì cho khuyên tiếp theo. Lý Phi hai người nhìn Lục Kỳ hướng về khu cắm trại cửa vào đi đến về sau, Lý Phi lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ, ánh mắt hoài nghi, giọng nói kinh ngạc hỏi Lưu Nhã Phỉ, có phải ta hoa mắt, Lục Kỳ huynh đệ? Hắn, ánh mắt của hắn vừa nãy sao có một tia nhàn nhạt huỳnh quang a? Lưu Nhã Phỉ cũng chỉ có thể lắc đầu nói không có, là ngươi vừa tỉnh lại, hoa mắt. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nghe được Lưu Nhã Phỉ nói như vậy, Lý Phi vớt vớt ánh mắt của mình, lại liếc mắt nhìn Lục Kỳ thân ảnh, sau đó bán tín bán nghi lần nữa nằm xuống. Lưu Nhã Phỉ nhìn Lục Kỳ bóng lưng lại là cong lên miệng, nhỏ giọng nói, hử, ra ngoài thì không mang tới ta. Khu cắm trại lối vào, Lục Kỳ đi lúc đi ra, A Minh cùng Thiết Đầu mấy người tất cả đều đứng lên nhìn về phía Lục Kỳ. Lục, bác sĩ Lục, đen như vậy ngươi này là muốn đi nơi nào? Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn về phía mấy ngày cười cười nói ra, ta đi ra ngoài một chuyến, lát nữa liền trở lại. Nói xong, Lục Kỳ thì hướng về rừng rậm đi đến. Hạt bác sĩ Lục, hiện tại ra ngoài nguy hiểm a? Chính là a bác sĩ Lục, trời vẫn đen đâu, ngươi cũng đừng đi xa a. Nghe được Lục Kỳ cùng hắn tiếp tục hướng bên ngoài đi thân ảnh, A Minh cùng Thiết Đầu đồng thời lo lắng nói một câu. Nhưng Lục Kỳ chỉ trả lời một câu yên tâm đi, thì vẫn như cũng lựa chọn đi ra ngoài, không hề có đang chú ý sau lưng mấy người. Ồ, các ngươi có chú ý đến hay không, bác sĩ Lục vừa nãy nhìn xem ánh mắt của chúng ta, rất đáng sợ a. Thiết Đầu lúc này nhìn còn lại 6 người nói, nhưng có 4 người lắc đầu tỏ vẻ chính mình không nhìn thấy, chỉ có A Minh cùng Trương Nghị hai người ánh mắt nhìn đi xa Lục Kỳ, không hẹn mà cùng nhỏ giọng nói, biết phát sáng ánh mắt. Hắn đúng đúng đúng. Vừa nãy ánh mắt của hắn chính là đang phát sáng. Nghe được hai người nhỏ giọng lẩm bẩm về sau, Thiết Đầu đội vàng đáp lại nói. Sau đó, ba người nhìn nhau sững sờ, nhìn lẫn nhau con mắt, hoảng sợ nói, sẽ biết phát sáng ánh mắt. Khu cắm trại bên ngoài 100 mét chỗ, Lục Kỳ hưng phấn đứng im tại rừng cây cổ thụ trong. Lúc này hắn ngửa đầu hô hấp, lắng nghe hết thảy xung quanh tiếng động, theo xung quanh các loại âm thanh hội tụ trong tai, tâm tình của hắn bắt đầu dần dần hưng phấn. Đột nhiên, hắn mở to mắt nhìn về phía nơi nào đó, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Vì chỗ nào truyền đến nào đó nhường hắn thích lẩm bẩm thanh. Sau đó chỉ thấy hắn nắm thật chặt trong tay cung tên, hướng về cái hướng kia nhanh chóng khởi hành, chạy như bay mà đi. Mà theo bước chân tới gần, Lục Kỳ nội tâm phấn khởi thì dần dần gia tăng, thị lực của hắn thì càng ngày càng mạnh, ngày càng nhạy bén. Chỉ là chính hắn không thấy được là, mắt của hắn màng trên thời gian dần trôi qua nổi lên một tầng nhàn nhạt hình quang, mà theo hình quang tăng cường, hắn thì nhìn xem càng ngày càng xa. Đồ tốt, chân là đồ tốt ta. Ha ha ha. Lục Kỳ trong lòng mừng thầm không thôi, giờ phút này hắn mới chính thức ý thức được 3 ngày chính mình ăn 3 viên trứng phục sinh mang đến cho mình bao lớn kinh hỉ. Vượt giao cản tuyển thủ đồng dạng tại rừng rậm xuyên thẳng qua mấy chục mét về sau, hắn đột nhiên cúi lưng xuống tiếp tục hướng phía trước thận trọng đi đến. Bởi vì hắn muốn tìm mục tiêu ngay ở phía trước cách đó không xa. Mười mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ đi tới một bụi cỏ phía sau. Ở trước mặt hắn mười mấy mét chỗ, bốn cái tượng như heo đại tướng mạo cực giống nhà của Háo Tử Băng kéo lấy một thân dài gai, lẩm bẩm đang kiếm ăn. Mà ở này bốn cái người khoác mọc gai áo đại gia hỏa sau lưng, còn có hai con tiểu nhân, chúng nó thì là díu dít theo ở phía sau. Nhím, ta đi, ta còn tưởng rằng là nhị sư huynh đâu. Nhím cũng là heo, nói những thứ này nữa gia hỏa nhìn thì rất mập a. Lục Kỳ trong lòng nghĩ ngợi, nhưng trong tay cung tên đạt thì thầm nâng lên nhắm ngay trong đó lớn nhất một con nhím. Xin lỗi rồi gai lớn Háo Tử. Lục Kỳ nói thầm một tiếng, sau đó trong tay tên nhọn thì quả quyết bay ra ngoài. Sau đó ngay tại hắn theo đuổi cỏ phía sau đứng dậy đồng thời, đúng lúc này là thứ hai chi, thứ ba mũi tên cũng đều bị hắn đưa ra ngoài. A, hoa. Lập tức, bốn cái đại nhím trong thì có hai con kêu thảm ngã trên mặt đất, mà còn lại hai con thì là dẫn theo hai con ấu tiểu nhím phi nước đại bỏ chạy. Nhưng Lục Kỳ tại đây là lúc, cũng không dừng tay, mà là tiếp tục lấy tên bắn về phía đã ngã xuống đất nhím. Cho dù là như vậy, trong đó một con nhím như cũ tại đã trọng thương tình huống dưới, chu lên hướng Lục Kỳ lao đến. Chương 544, ta trở về. Chương 544, ta trở về. Nhìn thấy cái này kiên cường nhím hướng về phía tới mình, Lục Kỳ cũng là bị chấn kinh ngạc một chút, hẳn là chính mình vừa nãy văn chúng một cái khác là nó lao bà hay sao? Không kịp nghĩ nhiều, khi hắn nhìn thấy nhím một cái cấp bách phanh lại thay đổi cơ thể, toa toa dựng thẳng phía sau lưng mọc gai lúc, Lục Kỳ quả quyết hướng về một bên chạy ra mấy bước. Nhím một cái ngã vội xe liền bọt vào trong bụi cỏ, mà chờ nó tiếp tục phóng tới Lục Kỳ lúc, một chi tên nhọn lần nữa vô tình bị Lục Kỳ bắn vào cổ của nó chỗ. Một tiếng này xuống dưới, trước mặt hung mãnh nhím lúc này mới bị Lục Kỳ chiếm theo mệnh. Để bảo đảm chúng nó không phải giả chết, Lục Kỳ tiến lên chia ra tra xét một phen, xác nhận hai con nhím đều đã bị chính mình cầm xuống về sau, trong lòng của hắn kích động muôn phần, nắm thật chặt trong tay cung tên, chính mình cho mình nói một câu tiếng Anh dẹt tới làm cổ vũ. Thu hoạch hai con nhím về sau, Lục Kỳ tâm tình thật tốt, mặc dù là lúc đêm khuya vắng người, nhưng hắn lúc này lại là một chút cơn buồn ngủ đều không có. Nhìn về phía trên đất nhím, nhìn về phía chung quanh có thể thấy được rừng rậm. Lục Kỳ kích động nghiền ngẫm cười một tiếng. Đúng, hắn muốn tiếp tục săn bắn. Ngay tại này trong đêm khuya. Thế là, tại cất kỹ chính mình bắn đi ra mũi tên về sau, hắn ngay tại xung quanh tìm tới hai cây mềm dẻo dây leo, đem hai chỉ nhím cột vào dây leo một đầu, sau đó đem dây leo một đầu khác đối bên người một cây đại thụ thân cây ném tới, sau đó liền đem hai con nhím chia ra sâu lên, mãi đến khi đem nhím kéo lại giữa không trung, rời khỏi mặt đất cao 6, 7 mét lúc, hắn lúc này mới dừng lại, cầm trong tay một đầu dây leo hệ trên thân cây. Nhìn chính mình sâu tốt con mồi không có gì mất đi có thể về sau, hắn hưng phấn tiếp tục hướng về rừng rậm ngoài ra một chỗ chạy tới. Vì cái hướng kia thì có hắn muốn tìm con mồi. Cứ như vậy, hơn phân nửa trong buổi tối, Lục Kỳ thân ảnh tại khu cắm trại xung quanh bên ngoài trong rừng rậm không ngừng xuyên thẳng qua thay đổi. Mỗi lần đắc thủ về sau, hắn đều sẽ dùng thủ đoạn giống nhau trước đem con mồi dùng mềm dẻo dây leo treo ngược lên đến, sau đó tiếp tục chính mình săn bắn hành động. Mà hắn hưng phấn như vậy trạng thái, một mực kéo dài đến bình minh. Khu cắm trại lối vào, Vương Mưu đang đứng tại mấy người trước mặt sắc mặt tái xanh. Sau đó liền thấy hắn đột nhiên đi tới một bên đang trong ngủ say Vương Thần Vũ, hung hăng hai cước đá ra. A, đau quá. Cha, ngài nổi điên làm gì a? Đau a cha. Vương Thần Vũ bị Vương Bưu hai cước đá trúng về sau, trong nháy mắt bật lên bừng tỉnh, trong miệng hô hào nộ khí tràn đầy lời nói. Tiểu tử ngươi, liền biết ngủ, cũng không nhìn một chút đến lúc nào rồi. Bác sĩ Lục nửa đêm ra ngoài đến hiện tại, đều không có quay về, ngươi là làm ăn gì, vì sao không đi theo hắn? Vương Bưu lập tức nhường vừa mới thanh tỉnh Vương Thần Vũ nghe vẻ mặt buồn bực. Nhưng kỳ thật Vương Bưu cũng là có ý riêng, nhìn như là đang trách cứ Vương Thần Vũ, nhưng kỳ thực nhưng cũng là đang trách cứ A Minh cùng Thiết Đầu bảy người. Vì Lục Kỳ với hắn mà nói hiện tại có thể nói là càng ngày càng trọng yếu. Nhưng hắn sau khi đứng lên, Lưu Nhã Phỉ trước tiên tìm thấy hắn, lo lắng đem Lục Kỳ nửa đêm đi ra ngoài chưa về thông tin nói cho hắn. Vương Bưu nghe xong thì đống cảm giác không ổn, lúc này mới đi vào lối vào mấy người trước mặt hỏi, lại là nhìn thấy bọn hắn tất cả đều buồn ngủ nằm trên mặt đất. Lần lượt đem A Minh bảy người đánh thức về sau, hắn lúc này mới đem lửa giận trong lòng tất cả đều lưu cho Vương Thần Vũ. A, cha, Lục Minh đệ hắn khi nào đi ra, ta là thực sự không biết ta. Vương Thần Vũ ủy khuất nói xong, sau đó nhìn về phía A Minh cùng Thiết Đầu. Vương công tử, bác sĩ Lục là tối hôm qua nửa đêm đi ra, chúng ta khuyên can thì nhắc nhở hắn thế nhưng hắn liền nói chẳng mấy chốc sẽ quay về, sau đó thì không đang xử lý chúng ta, bước nhanh đi rồi. Vậy bên ngoài đen xỉ cuối cùng ta cho là hắn sẽ không đi xa, thuận tiện hết khẳng định sẽ rất mau trở lại, kết quả chuyến đi này thì một mực không có tại quay về. Chúng ta thì một mực chờ đợi, thì không biết khi nào thì cho buồn ngủ thiết đi. Thiết Đầu mấy người cũng biết bọn hắn không có đem việc này làm tốt, nhưng vẫn là cứng đầu đem đầu đôi sự tình nói ra. Nghe vậy, Vương Bưu đem ánh mắt theo mấy người trên người rời, nhìn về phía trong rừng rậm. Hắn sở dĩ đem nộ khí rơi tại trên người Vương Thần Vũ, tự nhiên là vì A Minh Thiết Đầu mấy người vốn là vì Đàm Võ rời đi mà tâm tình không tốt, lại thêm mấy người nghỉ cuối cùng đang ngồi Đàm Võ một đêm, mà lựa chọn một đêm chưa ngủ. Cho nên hắn là đồng tình cùng đã hiểu bảy người này. Nhưng mà Lục Kỳ một đêm chưa về, lại là càng làm cho hắn lo lắng không thôi, rốt cuộc hai người hợp tác mới vừa vặn đạt thành, nếu là cứ như vậy xảy ra điều gì đường rẽ lời nói, kia Lục Kỳ biết bí mật chẳng phải là không người biết được sao? Bọn hắn kế hoạch trốn cũng không thể toàn bộ ngâm nước nóng sao? Thiết Đầu, A Minh, hai người theo ta ra ngoài tìm kiếm bác sĩ Lục. Mấy người các ngươi đi trước chuẩn bị Đàm Võ hậu sự đi. Được rồi chủ tịch. Thấy Thiết Đầu cùng A Minh lên tiếng về sau, Vương Bưu liền dẫn hai người chuẩn bị rời đi, thấy đây, Vương Thần Vũ thì vội vàng tiến lên nói cha, ta cũng đi. Nghe vậy, Vương Bưu lại là tức giận liếc mắt nhìn hắn về sau, thì không nói thêm lời một câu mang theo ba người đi ra ngoài. Nhưng ngay tại bốn người mới vừa đi ra đi không đến 30 mét khoảng cách lúc, liền thấy Lục Kỳ trước ngực treo lấy một con to mọng thỏ rừng hướng phía doanh địa đi trở về bác sĩ Lục. Vương Bưu nhìn thấy Lục Kỳ lần đầu tiên thì kích động hô lên thành, "Lục huynh đệ, ngươi, ai u? Ngươi sao mới trở về a?" Nghe được Vương Bưu kinh ngạc hô một tiếng Lục Kỳ về sau, Vương Thần Vũ vội vàng tiến lên, khi hắn nhìn thấy Lục Kỳ trong nháy mắt, liền một bước tiến lên vặn trông nóng nét mặt chất vấn. Nhưng hắn lời mới vừa nói ra miệng, liền thấy Lục Kỳ trước ngực treo lấy một con thỏ rừng, sau đó nét mặt biến đổi nói, "Ồ, ngươi trên người treo lấy là chỉ thỏ rừng." Nói xong, Vương Thần Vũ cao hứng hướng về Lục Kỳ chạy tới. Lục Kỳ hiểu rõ mấy người hẳn là dự định đi tìm kiếm mình, thế là liền mở miệng đối Vương Bưu giải thích nói, "Chủ tịch Vương, để các ngươi lo lắng, ta không sao." Lúc này, Vương Thần Vũ đã nhào tới Lục Kỳ trước mặt, nhìn thấy Lục Kỳ trên bờ vai treo lấy con thỏ, hắn lại vây quanh sau lưng Lục Kỳ ta dựa vào. "Hai con thỏ rừng đâu?" Vương Thần Vũ kinh ngạc tiếng kêu lập tức truyền ra, nghe được là hai con thỏ rừng về sau, Vương Bưu, A Minh còn có Thiết Đầu trong lòng đúng Lục Kỳ lo lắng thì trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại tất cả đều biến thành kinh hỉ. "Này hai con thỏ rừng, là sau khi trời sáng ta trên đường trở về ngẫu nhiên gặp đánh tới." "Nha." "Đúng rồi chủ tịch Vương, làm phiền ngươi mang nhiều mấy người, theo ta ra ngoài một chuyến, ta còn săn bắn đến một chút cái khác giá vận, nhưng mà ta một người mang không được, cho nên cũng chỉ phải quay về khu cắm trại cầu viện trợ." "Cái gì?" Vương Bưu cho là mình nghe lầm. "Ngươi còn săn bắn đến cái khác giá vận? Ở đâu đâu?" Vương Thần Vũ thì là càng thêm khiếp sợ hỏi. "Không thể nào. Này đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, nguyên lai hắn muốn đi săn bắn." A Minh cùng Thiết Đầu liếc nhìn nhau lẫn nhau, không thể tin nói. "Lục Kỳ." Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, Lưu Nhã Phỉ nhìn thấy Lục Kỳ sau khi trở về, hô to thì theo khu cắm trại lối vào chạy tới, sau đó một cái nũ bồ câu đầu hoài thì nhào vào Lục Kỳ trong ngực, không thèm để ý chút nào Vương Bưu đắm người ánh mắt, chỉ có Vương Thần Vũ nhìn xem vẻ mặt hâm mộ. "Ngươi sao mới trở về nha? Biết không biết người ta có nhiều lo lắng ngươi a?" Lưu Nhã Phỉ trách cứ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kỳ, hơn nữa còn một trưởng vỗ tại Lục Kỳ ngực, lực đạo không nặng, nhưng là hờn dỗi biểu đạt ra bất mãn của mình cùng lo lắng. "Tỷ Nhã Phỉ, ta không sao, đây không phải hảo hảo trở về rồi sao?" Lục Kỳ an ủi vài câu Lưu Nhã Phỉ về sau, lại lần nữa nhìn về phía Vương Bưu đám người, "Chủ tịch Vương, tận lực mang nhiều một số người. Nhanh đi theo ta đi." "Tốt, tốt, ta cái này đi." Nghe vậy, Vương Bưu ban tín bán nghi quay người hướng về khu cắm trại đi đến, không có mấy phút sau, Vương Bưu lần nữa đi ra, mà sau lưng hắn thì là đi theo gần 10 người. Đầu bếp Hoàng cũng tới, phụ trách Đàm Võ hậu sự bảo tiêu thì điều ba người. Sau đó một đoàn người tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, tất cả đều đầy cõi lòng chờ mong hướng về rừng rậm đi đến. Chương 545, cái này chấn kinh rồi. Chương 545, cái này chấn kinh rồi. Lưu Nhã Phỉ một thẳng lôi kéo Lục Kỳ tay, nàng lại nhìn thấy Lục Kỳ trước tiên vẫn quan sát đến Lục Kỳ con mắt, lại là cái gì cũng không có phát hiện, bình thường vô cùng. Bởi vì lúc này Lục Kỳ tâm trạng đã bình phục, không còn kích động không còn phấn khởi. Trong đôi mắt đã hoàn toàn không có một tia khác thường. Lục Kỳ mang theo mọi người dẫn đầu đi tới hai con nhím gửi lại điểm, thoạt đầu, mọi người ai đều không có chú ý tới đỉnh đầu treo lấy hai con nhím, vì trong rừng đường thực sự khó đi, dây leo quấn quanh, bụi cỏ dại sinh. Bọn hắn đều là vừa đi, một bên tra xét hoàn cảnh bốn phía, thời khắc chú ý đến nguy hiểm. Mãi đến khi Lục Kỳ dừng bước lại về sau, Vương Bưu Vương Thần Vũ lúc này mới nhìn thấy mặt đất lưu lại vết máu. "Đến, chính là nơi này." Lục Kỳ đối sau lưng Vương Bưu thừa nước đục thả câu nói một câu. "A, Lục huynh đệ, nơi này chỉ có một vũng máu, nào có cái gì con mồi a?" Vương Bưu đi đến kia quán vết máu trước ngồi xổm người xuống nhìn thoáng qua, khó hiểu hỏi. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Kỳ thần bí cười một tiếng, lúc này, một giọt máu tươi vừa vặn theo giữa không trung rơi xuống, rơi vào Vương Thần Vũ trên mu bàn tay. Hắn nhìn thấy nhỏ xuống huyết dịch, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, "A." Chỉ thấy một con to lớn đầu chuột hướng về phía chính mình, đục thân dài đầy gai ngược, treo ở giữa không trung, đem Vương Thần Vũ giật mình. Lúc này, mọi người theo Vương Thần Vũ tiếng kêu sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện giữa không trung treo lấy hai con nhím. "Ta đi, là nhím a." "A, thật hay dữ. Này hai con nhím thật lớn a." "Ta thích mẹ." "Bác sĩ Lục, này hai con nhím tất cả đều do ngươi tối hôm qua hơn nửa đêm ra đầy săn bắn đến." Mọi người tại nhìn thấy giữa không trung treo lấy nhím lúc, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Từng cái kích động dáng vẻ, đem Lục Kỳ nhìn xem rất là đắc ý. "Này hai con nhím là ta tối hôm qua dẫn đầu săn giết được." "Tốt, mọi người đừng chỉ thấy, mau ra tay đem này hai con nhím lấy xuống đi. Chúng ta còn muốn đổi hướng cái khác mấy nơi đâu." Nghe được Lục Kỳ kiểu nói này, Vương Bưu lần này là thực sự nhịn không được, trên mặt viết đầy kinh ngạc, hỏi bác sĩ Lục, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nhìn thấy Vương Bưu như thế biểu tình khiếp sợ cùng chất vấn giọng nói, Lục Kỳ thì là cười lấy trả lời chủ tịch Vương, ngươi nhìn ta này như là tại nói đùa với ngươi sao? Hơn nữa còn có nhiều người như vậy bồi tiếp đâu, cuối cùng ta không thể để cho nhiều người như vậy chê cười ta đi. Vương Bưu không biết đang nói cái gì, đành phải dùng ánh mắt ý mắng biểu đạt không thể tưởng tượng nổi tiếng lòng. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, hai con đại nhím đã bị A Minh đám người theo trên cành cây lấy xuống. Chủ tịch Vương, này hai con nhím trước hết để người mang về khu cắm trại đi thôi. Chúng ta tiếp lấy chạy tới chỗ tiếp theo. Tốt. Hảo hảo. Vương Bưu liên tục gật đầu, cho tới giờ khắc này, hắn nhìn xem Lục Kỳ như là nhìn xem quái vật, quả thực không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Sau đó hắn an bài người đem hai con nhím khiêng đi về sau, lại lần nữa đi theo Lục Kỳ hướng về ngoài ra một chỗ rừng rậm đi đến. Giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Trải qua một buổi sáng gián tiếp cùng bận rộn, Lục Kỳ cuối cùng mang theo Vương Bưu đám người về tới khu cắm trại. Lúc này trong doanh địa, mọi người tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, khiếp sợ nhìn trong doanh địa ở giữa trên mặt đất bày biện một loạt con mồi. Hai con thỏ rừng, hai con nhím, một đầu hiệu hoàng, một đầu sói biển, một con chó rừng, còn có một con hồ ly. Đại đa số đều là ban đêm hoạt động động vật. Chơi ạ, nhiều như vậy con mồi. Bác sĩ Lục, đây đều là ngươi một cái săn giết sao? Nhìn trên mặt đất bảy biển khác nhau con mồi, trong doanh địa người sôi nổi phát ra sợ hãi thán phục, trong đó phụ trách xử lý đảm võ hậu sự hai người đang nhìn đến Lục Kỳ mang về giã vật sau đó, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Kỳ cũng không phủ nhận, chỉ là gật đầu một cái. Lúc này Vương Bưu hỏi thăm hai người đảm võ hậu sự chuẩn bị công tác, nghe được hai người hồi phục về sau, Vương Bưu cùng Lục Kỳ liền trước dẫn theo trước mọi người hướng hỏa táng địa, tại bi thống bầu không khí bên trong tiễn biệt đảm võ. Ly biệt đau khổ có thể tạm thời ẩn tàng, làm mọi người trở về khu cắm trại về sau, ánh mắt của bọn hắn liền lần nữa tập trung đến Lục Kỳ săn bắn mang về giã vật bên trên. Những thứ này giã vật bên trong, trừ ra thỏ rừng cùng hiệu hoang bên ngoài, cái khác động vật bọn hắn thì là lần đầu tiên tự tay sở đến. Vương Bưu cùng với trong doanh địa tất cả mọi người khó hiểu Lục Kỳ là như thế nào tại ban đêm ra ngoài săn bắn. Tất cả đều chờ lấy Lục Kỳ giải thích lúc, lại là nghe được Lục Kỳ nói chính hắn rất mệt mỏi, muốn đi nghỉ trước. Thấy đây, Vương Bưu mấy người cũng sẽ không tiếp tục có ý tốt đi theo hỏi tới. Sau đó, về Lục Kỳ một câu khủng bố đồn đãi đột nhiên theo trong doanh địa mọi người trong miệng truyền đến Vương Bưu trong lỗ tai, nói Lục Kỳ có thể là đương thời ma cà rồng đô thị. Vì tối hôm qua hắn ở đây ra khu cắm trại lúc, bọn hắn nhìn thấy Lục Kỳ trong đôi mắt có hình quang tiềm thước, nhưng là bị Vương Bưu một hồi chửi mắng. Vô tri, thế giới này làm sao lại có cái gì ma cà rồng? Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy những tia con mồi đều là bị trí mạng chúng tên giết chết sao? Cha, vậy ngươi nói Lục Kỳ hắn làm sao lại như vậy trong đêm tối săn giết được nhiều như vậy ra vào đâu? Đây chính là thường nhân căn bản là không có cách làm được chuyện tình a. Vương Thần Vũ đang nghe Vương Bưu nộ khí sau đó, không nhịn được thế thân sau nhiều người lần nữa chất vấn nói, nhưng là nhìn thấy Vương Bưu đưa tới nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt, nhìn mình. Vương Thần Vũ nhíu môi một cái, không dừng lại lẩm bẩm cái gì. Vương Bưu thở dài một hơi, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lục Kỳ đi đến nghỉ ngơi nhà cỏ, sau đó thế này mới đúng nhìn Vương Thần Vũ cùng với A Minh thiết đầu mấy người thần bí vây vây tay, đợi mấy người đem đầu lại gần sau đó, Vương Bưu đem chính mình cùng Lục Kỳ hợp tác nhỏ giọng nói cho mấy người. Cái gì? Cha ngươi nói cũng là thật sao? Chủ tịch, hắn sẽ không phải là đang lừa dối ngài, muốn moi ra chúng ta thuyền cứu sinh nhận tàng vị trí đi. Nói xong, nhìn mấy người biểu tình khiếp sợ, cùng với nghe được trong lòng của bọn hắn suy đoán lúc, Vương Bưu lần này ngược lại là nét mặt bình thản nói, các ngươi cũng đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bác sĩ Lục hắn từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua ta thuyền cứu sinh tồn đặt ở nói gì vậy chứ, với lại hắn còn đáp ứng ta sẽ mau chóng chạy về chính mình khu cắm trại đem bọn hắn người cùng nhau mang tới, đến lúc đó cùng chúng ta chạm mặt, hắn ra nhiên liệu. Chúng ta cung cấp thuyền cứu sinh. Cha, Lục huynh đệ hắn từ đâu tới nhiên liệu đâu? Này đảo hoang nơi nào sẽ có nhiên liệu thứ này? Người cứ như vậy tin hắn. Vương Thần Vũ vẫn như cũ không thể tin nhìn Vương Bưu, đã thấy Vương Bưu lần nữa tức giận đúng Vương Thần Vũ hỏi lại ngươi tới đây hải đảo, trên đảo mới đi qua bao nhiêu chỗ? Làm sao ngươi biết không có những vật khác tại đây tọa hải đảo trên? Hiện nay chúng ta khu cắm trại tất cả mọi người, thậm chí ngay cả hải đảo đỉnh núi đều không có leo lên đi qua, chớ nói chi là đi Lục Kỳ nói tới đảo trong cùng hồ của đảo trong. Còn có, các ngươi không phải một thằng buồn bực tại đây ven biển vì sao luôn luôn câu không đến ngư sao? Nhưng mà Lục Kỳ còn có cùng hắn khu cắm trại người lại đều đã làn đến qua ngư người. Ngươi còn có chất vấn người ta tư cách sao? Cái gì? Đảo trong có hồ, còn có ngư. Vương Thần Vũ, A Minh cùng Thiết Đầu ba người đang nghe có ngư lúc lại là không cố Vương Bưu niệm ai tâm ý, kích động tò mò tiếp tục hỏi. Nhìn thấy ba người nét mặt Vương Bưu tiếp tục nói cái này chấn kinh rồi. Lục Kỳ hắn vừa hiểu y thuật, lại hiểu được vũ khí chế tác, các ngươi có ai có thể so sánh qua được hắn thuật bắn cung? Còn có hắn có thể tại hồ giữ cùng gấu đen trước mặt làm được lông tóc không tổn hao gì, các ngươi có ai có thể? Chương 546, quá độ hưng phấn chương 546, quá độ hưng phấn nhìn thấy ba người ai cũng không nói thêm gì nữa, Vương Bưu cuối cùng nói do đó, tất nhiên những thứ này các ngươi cũng làm không được, vậy liền không muốn chất vấn người ta năng lực. Huống chi bác sĩ Lục cho tới bây giờ nhưng từ không có mở miệng hỏi, chạm đến bí mật của chúng ta. Chúng ta có thể ẩn tàng thuyền cứu sinh, hắn vì sao không thể ẩn tàng nhiên liệu? Lại nói, có thể giúp mọi người tiến hành nửa đêm săn bắn khoa học kỹ thuật hiện tại cũng không phải không có. Các ngươi lại lời đồn nhảm nói bác sĩ Lục có thể là ma cà rồng, dạng này vô liêm sỉ lời nói các ngươi là nghĩ như thế nào? Các ngươi tại sao không nói đó là nào đó công nghệ tàng hình đâu? Không nên cho người ta lời đồn nhảm thành ma cà rồng. Đây không phải ngu là cái gì? Nghe xong Vương Bưu về sau, Vương Thần Vũ ba người toàn bộ đều yên lặng, ai cũng không nói thêm câu nào, từng cái đem Lục Kỳ nghĩ càng thêm thần bí. Lúc này, Vương Bưu lại nói còn đứng ngây đó làm gì? Đi hỗ trợ a. Nghe vậy, ba người lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó hướng phía đang xử lý con mồi đầu bếp hoàng đi đến. Nhìn mấy người rời đi, Vương Bưu lắc đầu, phát ra khẽ than thở một tiếng. Chính mình nương tựa theo Phú Hào dư uy hòa ảnh hưởng, tại lưu lạc đến nơi này sau đó, vẫn cố thủ ở đây, chờ đợi cứu viện cùng tìm kiếm lấy rời đi cách. Đến hiện tại xem ra, bọn hắn khu cắm trại hết thảy mọi người năng lực cộng lại, cũng không kịp Lục Kỳ một người năng lực a. Nghĩ như vậy, Vương Bưu cảm thấy hắn tìm đúng người, cùng Lục Kỳ hợp tác bắt buộc phải làm. Mà vừa mới đi vào nhà còn nằm xuống Lục Kỳ thì là khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, âm thầm suy nghĩ nói, thật không hổ là chủ tịch a. Một chút cũng không sẽ bị người mang lại có như vậy giải thích. Cùng hắn hợp tác, cũng coi là một kiện chuyện may mắn. Sau đó, một buổi chiều trong doanh địa đều là náo nhiệt phi phàm, mỗi người mặt trên đều tràn đầy vô cùng hưng phấn mỉm cười. Có thể duy trì có Lục Kỳ một người trốn ở một gian nhà cỏ trong ngủ say sưa, mãi cho đến màn đêm buông xuống. Lại trong thời gian này, Lưu Nhã Phỉ ba lần đi tìm hắn, nhưng hắn vẫn như cũ ngủ rất say, không có tỉnh ngủ. Lưu Nhã Phỉ không đành lòng đưa hắn đánh thức, mãi đến khi trong doanh địa mọi người nếm qua thức ăn ngon, nhóm lửa lửa trại, vừa nói vừa cười ngồi vây chung một chỗ lúc, nhà cỏ trong Lục Kỳ lúc này mới tỉnh lại. Hắc, Lục Kỳ, ngươi cuối cùng tỉnh ngủ. Mới vừa vặn mở mắt Lục Kỳ, đang chuẩn bị ngồi dậy lúc, lại là nghe được một bên truyền đến giọng Triệu Lôi. Lục Kỳ quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Triệu Lôi đang nằm tại nhà có cửa trên giường gỗ thì chính nhìn chính mình. Tính toán 3 giây, Lục Kỳ lúc này mới nhớ ra, là chính mình săn bắn sau khi trở về quá mệt mỏi cho nên lúc này mới đi vào căn này nhà có nghỉ ngơi. Triệu Lôi, hiện tại thời gian nào? Nghe vậy, Triệu Lôi chỉ bên ngoài nhà có chiếu vào ánh lửa, ngươi nhìn ánh lửa, đã trời đã tối rồi. Ngươi này một giấc thế nhưng trọn vẹn ngủ gần thời gian 8 tiếng. 8 giờ? Còn không phải sao, Lưu Nhã Phỉ ra vào bảo, tìm ngươi mấy lần, nhìn xem ngươi ngủ ngon như vậy, liền không có đánh thức ngươi. Nói xong, Triệu Lôi thì theo trên giường gỗ ngồi dậy. Chỉ chẳng qua hắn cánh tay trái lại như là bánh u giống nhau, bao khỏa vô cùng chặt chẽ. Đi thôi. Hai ta thì ra ngoài ngồi một chút, ngươi này lại nên rất đói bụng a. Triệu Lôi nói xong, liền đứng dậy đi về phía nhà cỏ cửa. Nghe vậy, Lục Kỳ thì hướng về bên ngoài nhà cỏ đi đến. Chỉ bất quá trong lòng hắn lại là âm thầm nghĩ ngợi lẽ nào là đêm qua dùng mắt quá độ. Chính mình làm sao lại như vậy ngủ lâu như vậy. Với lại này lại vừa mới tỉnh, con mắt sao cảm giác còn vô cùng chát chát nói chuyện nhạt nhẽo rất khó chịu dáng vẻ. Vừa ra nhà cỏ, Lục Kỳ nhìn về phía trong doanh địa còn có chung quanh rừng rậm, mặc dù khu cắm trại bên ngoài rất đen, nhưng hắn lại là vẫn như cũ có thể nhìn rõ, nhưng cùng đêm qua so ra, xem mắt chứng kiến thấy khoảng cách hòa thành tích độ đều muốn kém không ít. Nhìn tới, ban đêm muốn nhìn xem xa, nhìn xem rõ ràng hơn, cùng tâm tình của mình trạng thái có quan hệ rất lớn. Càng là phấn khởi, kích động thị lực của hắn thì nhìn xem càng xa, càng rõ ràng. Mà lúc này chính mình vừa mới tỉnh lại, tâm trạng ổn định, cũng không có bất kỳ cái gì phập phồng, cho nên mắt chỗ và cũng đều mười phần có hạn. Nhưng, cho dù như vậy, thì đây những người khác lợi hại hơn rất nhiều đi. Nghĩ như vậy, Lục Kỳ cùng Triệu Lôi đã tới bên cạnh đống lửa, mà ngồi vây quanh tại trước lửa trại đám người, đang nhìn đến Lục Kỳ sau khi thức dậy, tất cả đều nhiệt tình đối hắn chào hỏi. "Lục Kỳ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi." Nhìn thấy Lục Kỳ đi ra về sau, Lưu Nhã Phỉ vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi, "Có đói bụng hay không, ta đi cấp ngươi xối cơm đi." Nói xong cũng vui vẻ chạy chậm đến hướng về khu cắm trại bếp lò chạy tới. Xa xa khu cắm trại lối vào, Vương Bưu bọn người ở tại nhìn thấy Lục Kỳ sau khi tỉnh lại, hắn thì mang theo Vương Thần Vũ mấy người cùng nhau hướng phía Lục Kỳ đi đến, người chưa tới thanh trước nghe, ha ha ha. "Bác sĩ Lục, ngươi cuối cùng tỉnh ngủ. Chúng ta có thể chờ ngươi chờ thật là lâu." Nghe được Vương Bưu truyền đến, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống Lục Kỳ xoay người, chỉ thấy Vương Bưu, Vương Thần Vũ còn có A Minh Thiết Đầu cũng tự mình hướng về đi tới. "Lục huynh đệ, ngươi thực sự là quá ưu. Một người hay là tại trong đêm khuya, ngươi đến cùng là thế nào làm được a?" Vương Thần Vũ mới vừa đi tới Lục Kỳ trước mặt, muốn mang lấy Lục Kỳ cánh tay ngồi xuống, muốn nghe một chút Lục Kỳ cho mình giải thích nghi hoặc. Nhưng là bị Vương Bưu tức giận trừng mắt liếc, cũng trách cứ ngươi tiểu tử túi này, nhanh nhanh nhanh. Đi nhường đầu bếp hoàng đem buổi chiều làm tốt đồ ăn lấy ra, nhường bác sĩ Lục trước hảo hảo hưởng dụng, trước lấp lấp bao tử. Nghe được chính mình lão ba tiểu nói này, Vương Thần Vũ trong nháy mắt hiểu chuyện, vội vàng đem mình lập tức rơi xuống cái mông lần nữa nâng lên, đúng đúng đúng. "Cha, ta cái này đi." Sau đó chỉ thấy Vương Thần Vũ thì hướng phía bếp lò phương hướng chạy ra ngoài. "Vương công tử, ngươi chớ đi, tỷ Nhã Phỉ đã đi." Nhưng cuối cùng Lục Kỳ nói chuyện Vương Thần Vũ nghe thấy được, nhưng này cơ hội biểu hiện hắn vẫn kiên trì đi thi hành. Xa xa Lục Kỳ chỉ thấy Vương Thần Vũ đang nhìn đến Lưu Nhã Phỉ bưng lấy nóng hôi hổi đồ ăn theo bếp lò khi đi tới, hắn liền đùa cười lấy vội vàng theo Lưu Nhã Phỉ trong tay nhận lấy bát vỏ sò, còn có một viên thịt nướng. Lưu Nhã Phỉ thì là hai tay chống chân đi theo phía sau hắn. "Bác sĩ Lục, Thần Vũ tiểu tử này không hiểu chuyện lắm, ngươi khác chấp nhặt với hắn. Ta đợi trước biểu trong doanh địa hết thảy mọi người, ở đây trước trịnh trọng đúng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Nguyên bản ta cho là ngươi trước đó nói, tại các ngươi trước khi đi sẽ trợ giúp chúng ta giải quyết đồ ăn nguy cơ vấn đề là một lời nói khách sáo, thật không nghĩ đến, ngươi này trong đêm thì cho ta lớn như vậy một cái kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nói thật, ta nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ như vậy qua, ngươi cái tên này, hay là thật là làm cho ta Vương Bưu nhìn không thấu a." Nghe vậy, Lục Kỳ nội tâm mừng thầm không thôi, nhưng hắn hay là giả bộ như nhẹ tựa gió mây dáng vẻ nói, "Chủ tịch Vương, ta tất nhiên đã đáp ứng muốn hợp tác với ngài, không có một chút thành ý, không xuất ra một chút thực lực, sao có thể để ngươi cùng ngươi người tin phục đâu. Ta tin tưởng có những thức ăn này, lại thêm chính các ngươi người một ít săn bắn cùng lao động. Đồ ăn hẳn tạm thời sẽ không trở thành các ngươi lo lắng vấn đề.
Đúng vậy a. Bác sĩ Lục, mặc dù mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng ta cùng ta khu cắm trại người đều cảm thấy 10 phần may mắn, vì có ngươi đang, để cho chúng ta vãn hồi không ít thứ bị thiệt hại cùng làm hại.
Chương 457, ta yêu thích.
Chương 457, ta yêu thích.
Hai người đang nói, Vương Thần Vũ lúc này thì đi tới.
Ha ha.
Lục huynh đệ, đến.
Ngươi trước ăn một chút gì?
Đây chính là đầu bếp Hoàng cố ý cho ngươi lưu mỹ vị vô cùng.
Nói xong, liền đem trong tay hắn đồ ăn đưa tới.
Tiếp nhận Vương Thần Vũ trong tay đồ ăn về sau, Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị miệng lớn cắn ăn, lơ đãng ngẩng đầu một cái, lại là nhìn thấy trong doanh địa hết thảy mọi người, tất cả đều nhìn mình. Cái này khiến Lục Kỳ trong lúc nhất thời nét mặt lúng túng vô cùng, mười phần mất tự nhiên.
Mọi người không cần nhìn ta như vậy,
cũng mau lên, cũng mau lên.
Nghe vậy, Vương Vũ thì nhìn về phía mọi người, là Lục Kỳ giải vây nói các ngươi tiếp tục trò chuyện đi, bác sĩ Lục còn đói bụng đâu.
Phải có cái gì muốn hỏi, kia cũng phải chờ bác sĩ Lục nhét đầy cái bao tử lại nói không muộn.
Nghe được Vương Vũ tiểu nói này, mọi người này mới thu hồi ánh mắt.
Hồi lâu, Lục Kỳ tại ăn xong cơm tối sau đó, liền lần nữa bị bảy người vây quanh, Vương Thần Vũ tự nhiên là hiện hách xuất hiện. Vì hắn vấn đề có thể nói đại biểu cho trong doanh địa đại đa số người tò mò, Lục Kỳ cũng là vì thỏa mãn mọi người tò mò, tận lực đem chính mình săn bắn phân đoạn một giảng thuật một lần. Nhưng lại luôn luôn tại vấn đề mấu chốt nhất bên trên, cho mọi người mang đến một ít huyền nghi, để bọn hắn nghe như lọt vào trong sương mù. Nhất là đang giải thích nửa đêm làm sao thấy rõ ban đêm rừng rậm môi trường cùng dã vật thời. Lục Kỳ giải thích càng làm cho mọi người âm thầm cùng bái. Mãi đến khi Lục Kỳ nói mình muốn đi ra ngoài đi một chút, tiêu cơm một chút, mọi người thấy Lưu Nhã Phỉ buổi tiếp hắn, lại tại ban đêm đi ra khu cắm trại sau. Bọn hắn lúc này mới nhỏ giọng nghị luận lên.
Chỉ thấy Vương Thần Vũ nhìn Vương Bưu đạo cha.
Ngươi nói Lục Kỳ chỗ nói chuyện, hắn rốt cục có mấy phần là chân,
mấy phần là giả.
Gia hỏa này hắn giải thích thế nào như thế miễn hoặc khó nắm bắt. Lại còn nói hắn trời sinh cứ như vậy, ban đêm có thể nhìn thấy đồ vật.
Chính là a.
Chủ tịch, ta sao từ trước đến giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy?
Trời sinh năng lực nhìn trong đêm mạnh.
Bác sĩ Lục đây không phải đang lừa dối chúng ta đi.
A Minh cùng Thiết Đầu thì phụ họa, nhìn về phía Vương Vũ.
Vương Vũ nhìn ba người nói như vậy, lại hồi tưởng Lục Kỳ vừa nãy cho mọi người giải thích.
Hắn cũng có chút hoài nghi nhân sinh.
Âm thầm suy nghĩ nói lẽ nào thế gian thật sẽ có dạng này kỳ nhân dị sự.
Có thể, nếu không phải trời sinh mắt khác màu lời nói, hắn ban đêm xuất hành cùng ban đêm săn bắn lại cái kia giải thích thế nào.
Suy tư một lát sau, Vương Vũ nhìn về phía khu cắm trại bên ngoài Lục Kỳ đi ra thân ảnh, đành phải nhàn nhạt mở miệng nói thế giới chi đại, không thiếu cái lạ a.
Hoặc là giống như bác sĩ Lục chính mình nói, hắn năng lực nhìn trong đêm chính là trời sinh.
Hoặc là chính là hắn tại nơi này có chút kỳ ngộ đi.
Sau đó, hắn đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía ba người, cũng dặn dò các ngươi nhớ kỹ, mỗi người cũng có bí mật của mình, khác luôn luôn nhớ người khác bí mật, này, cũng không phải cái gì tốt phẩm tính thói quen tốt.
Bác sĩ Lục hắn, có thể không phải là các ngươi có thể trêu chọc người.
Hắc hắc,
hiểu rõ cha.
Bác sĩ Lục là huynh đệ của ta, huynh đệ.
Chủ tịch nói đúng lắm, chúng ta sẽ không ở hỏi tới.
Khu cắm trại bên ngoài,
Lục Kỳ chính nắm Lưu Nhã Phỉ tay, dạo bước tại trong rừng, chẳng qua hai người lúc này trạng thái thực sự có chút để người không biết nên khóc hay cười.
Lục Kỳ đi thản nhiên tự ác, một bộ quân tử bộ dáng, nhưng Lưu Nhã Phỉ lại là vừa căng thẳng lại sợ sệt dắt lấy Lục Kỳ cánh tay, gắt gao giúp vào trên người Lục Kỳ.
Lục Kỳ, chúng ta trở về đi.
Này cũng quá đen tối.
Ta sợ sệt.
Nghe được Lưu Nhã Phỉ về sau, Lục Kỳ đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, nghiền ngẫm cười cười tỉ Nhã Phỉ, an tĩnh như vậy ban đêm, chúng ta thế nhưng khó được có thời gian một chỗ nha.
Ngươi thật muốn hiện tại liền trở về sao?
Lục Kỳ nói xong, nắm thật chặt ôm Lưu Nhã Phỉ cánh tay.
Cái này khiến Lưu Nhã Phỉ cảm giác được có chút an toàn.
Có lẽ là vì tận lực né tránh Lục Kỳ cái đề tài này, Lưu Nhã Phỉ quay đầu nhìn về phía trước mặt Lục Kỳ đen bóng gương mặt nói:
"Ngươi nha, thật là biết lắc lư bọn hắn, rõ ràng là ngươi có kỳ ngộ, vẫn còn lừa bọn họ nói ngươi trời sinh như thế. Ta nhìn thấy bọn hắn làm thời kia ánh mắt khiếp sợ, cũng muốn cho ngươi hiện trường ban phát một cái ảnh đế thường đây."
"Tỷ Nhã Phỉ, này
có thể chẳng thể trách ta, bọn hắn lòng hiếu kỳ nặng như vậy, ta chỉ có thể thêu dệt vô cớ một cái lý do qua loa tắc trách bọn hắn,
cũng không thể đem chính ta nói giống như Đường Tăng Hảo vật đi."
Này nếu để cho bọn hắn tất cả đều nhớ thương ta,
những nam nhân kia tới tìm ta phiền phức, ta ngược lại thật ra không có gì, cùng lắm thì quyền đấm cước đá hào hào giáo huấn bọn họ một trận.
Nhưng nếu là nữ tới tìm ta, ngươi có thể rồi sẽ muốn ăn giấm nha.
Nghe Lục Kỳ ý trong lời nói, Lưu Nhã Phỉ bối rối 3 giây lúc này mới phản ứng lại, bĩu môi giọng dịu dàng không vui nói hử.
Ngươi dám?
Cho dù nàng nhóm câu dẫn ngươi, ngươi cũng không thể nhìn nhiều nàng nhóm một chút.
Lưu Nhã Phỉ trong giọng nói tràn đầy ghen tuông, còn có đúng Lục Kỳ cảnh cáo.
Nghe vậy, Lục Kỳ cười hắc hắc, nói tiếp tỷ Nhã Phỉ. Vậy sao ngươi còn có thể trách ta dùng nói láo lừa bọn hắn đâu?
Ta nói như vậy đều là tại bảo vệ ngươi đây.
Ngươi nghĩ a?
Nếu ta nói thật, nếu những nữ nhân kia chủ động câu dẫn ta, cuối cùng ta không thể đối với các nàng quyền đấm tức đá, hoặc là một thằng từ từ nhắm hai mắt ta.
Ngươi nói đúng hay không?
Thử.
Miệng lưỡi trơn tru.
Lưu Nhã Phỉ dừng bước lại, đưa tay nhẹ nhàng điểm vào Lục Kỳ trên môi, hờn dỗi nói:
"Bất quá, tiểu này gạt người lời nói, về sau ngươi có thể không cho phép nói cho ta nghe, vĩnh viễn không muốn.
Ta chỉ nghĩ nghe ngươi chân thật nhất lời nói, ta chỉ nghĩ để ngươi chân thành nhất, đúng ta?"
Tỷ Nhã Phỉ, ngươi hiện tại thế nhưng ta Lục Kỳ nữ nhân, đúng ta nữ nhân của mình, ta đương nhiên sẽ thẳng thắn thành khẩn đối đãi, Giờ phút này, Lưu Nhã Phỉ mặc dù thấy không rõ Lục Kỳ mặt, còn có nét mặt của hắn, nhưng nàng lại là có thể cảm thụ được Lục Kỳ hô hấp và tiếng tim đập. Nàng đem đầu gần sát Lục Kỳ lồng ngực, "Tiểu dù ô Lục Kỳ, ta tin tưởng ngươi. Theo ngươi đem ta mang rời khỏi những người đó ma trưởng bắt đầu, kỳ thực, ngươi liền đã đi vào trong lòng ta." Nói xong, coi như Lục Kỳ còn muốn lại nói cái gì lúc, Lưu Nhã Phỉ lại là đột nhiên nhón chân lên, hôn lên Lục Kỳ. Nguyên bản Lục Kỳ còn muốn trêu chọc một hồi Lưu Nhã Phỉ tới, mà lúc này, đang nghe Lưu Nhã Phỉ đúng chân tình của mình thổ lộ còn có chủ động dâng nụ hôn lúc, Lục Kỳ lại là chuyển thành bị động. Mặc dù nội tâm hắn tiết tấu bị Lưu Nhã Phỉ đột nhiên nhiệt tình làm rối loạn, nhưng thân thể hắn lại là vô cùng thành thật rất phối hợp, Lưu Nhã Phỉ vẹn vẹn chỉ là dùng một nụ hôn, liền thành công đốt lên Lục Kỳ thể nội hỏa diễm. Theo huyết dịch của hắn gia tốc cùng nhịp tim không ngừng tăng tốc, Lục Kỳ chỉ cảm thấy chính mình nữ nhân trước mắt ngày càng tinh xảo càng ngày càng tốt nhìn lại. Nhưng hắn giờ phút này không biết là, ngay tại hắn tâm trạng biến phấn khởi cùng kích động lúc, đôi mắt của hắn lại đang từng chút biến sáng lên. Mà Lưu Nhã Phỉ tại phát giác được Lục Kỳ biến hóa này về sau, lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Kỳ. "Tỷ Nhã Phỉ, ngươi không sợ sẽ sao?" "Ừm, nhưng mà ta yêu thích." Nghe được Lục Kỳ về sau, Lưu Nhã Phỉ yếu ớt tiếng môi nói một câu, sau đó liền càng thêm dùng sức ôm chặt Lục Kỳ, lần nữa đem chính mình môi đỏ hôn lên. Chương 458, cáo biệt Vương Bưu. Chương 458, cáo biệt Vương Bưu. Nửa đêm trong rừng rậm, hai người tại trong đêm tối này thản nhiên đối mặt với lẫn nhau, Lục Kỳ không để lại dư lực tại chiến đấu, cảm thụ lấy Lục Kỳ lửa nóng cùng tương đại, cảm thụ lấy Lục Kỳ mang cho hạnh phúc của mình cùng an toàn. Lưu Nhã Phỉ thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thở gấp. Lục Kỳ hai con ngươi hiện ra huỳnh quang, giống mảnh này rừng rậm thần linh, thỉnh thoảng quét mắt Lưu Nhã Phỉ thân thể mềm mại, giống như người trước mắt liền là chính mình phải bảo vệ cùng yêu quý rừng rậm tiên tử. Hồi lâu, kích tình đã qua, Lục Kỳ trong đôi mắt huỳnh quang thì dần dần biến mất, làm hai người lần nữa ra hiện tại khu cắm trại lối vào lúc, lại là nhìn thấy khu cắm trại lối vào chỉ có hai người chờ đợi, mà trong doanh địa những người còn lại, tất cả đều đã ngủ say. Đối trông coi khu cắm trại hai người bắt chuyện qua sau đó, Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ lúc này mới tự mình hướng về ở nhà cỏ đi đến. Thời gian nhoáng một cái lại là 3 ngày quá khứ. Trong 3 ngày qua, Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ dính chán ngán oai thật là khoái hoạt. Mà Triệu Lôi cùng Lý Phi thì tại Lục Kỳ dược thảo cùng nước sinh mệnh đồng thời trị liệu xong, cũng đã khôi phục tự do hoạt động năng lực. Lục Kỳ thì bên ngoài ra hái thuốc trong quá trình lại một lần nữa thu hoạch một đầu to mọc lợn rừng. Đồng thời sử dụng nước sinh mệnh cùng dược thảo kết hợp, sắp nấu chế biến một loại đặc thù thuốc nước, cho Vương Thần Vũ thực hiện lúc trước nhường hắn mạnh lên biến nam nhân hứa hẹn. Khi lấy được Lục Kỳ cho thực hiện hứa hẹn sau đó, Vương Thần Vũ hầu cấp lôi kéo Tiểu Sảng cùng Biện Biện hai nữ tự mình làm nghiệm chứng, xác nhận Lục Kỳ không có lừa gạt chính mình sau, càng đem kia thuốc nước coi là chân bảo. Mà Vương Bưu cũng được biết Lục Kỳ bốn người sẽ phải rời đi thì càng là hơn tự mình đưa hắn chỗ chân tàng hai cái y hộp thuốc đưa ra, muốn toàn bộ đưa cho Lục Kỳ. Nhưng Lục Kỳ cũng biết muốn tại hải đảo sinh tồn, không có y hộp thuốc, Vương Bưu bọn hắn nhiều người như vậy cũng sẽ là một chuyện rất phiền phức. Cho nên hắn chỉ tuyển lấy kim chỉ dùng để khâu còn có một chút sạch sẽ vệ sinh y dụng băng gạc về sau, liền đem còn lại đồ vật từ chối nhã nhặn tiếp theo. Mặc dù Vương Bưu liên tục tỏ vẻ là muốn toàn bộ đưa cho Lục Kỳ, nhưng Lục Kỳ thì vẫn không có tất cả đều muốn. Ngày thứ tư sáng sớm, đầu bếp Hoàng Tại vì Lục Kỳ bốn người làm dừng lại mỹ thực, đồng thời chuẩn bị cho bọn họ trên đường ăn đồ ăn về sau, Lục Kỳ bốn người liền chuẩn bị xuất phát chạy về chính mình khu cắm trại. Vương Bưu cùng trong doanh địa tất cả mọi người đến là bốn người tiễn biệt, Lục Kỳ trong lòng rất là vui mừng. Đi ra khu cắm trại một khoảng cách về sau, Lục Kỳ ngừng lại, nhìn về phía sau lưng Vương Bưu mấy người, "Chủ tịch Vương, thì đưa đến nơi này đi. Ta sẽ mau trở về dẫn đầu khu cắm trại người đến nơi này. Hy vọng đến lúc đó chúng ta năng lực hợp tác thành công." Nghe vậy, Vương Bưu ánh mắt nghiêm túc nhìn xem nói với Lục Kỳ, "Tốt, bác sĩ Lục, vậy chúng ta thì tiện đến nơi này, các ngươi một đường cẩn thận, ta sẽ cùng khu cắm trại người chờ ngươi trở về." Lúc này, Vương Thần Vũ cũng tới trước mấy bước đi vào Lục Kỳ bên cạnh, gân cổ họng đạo, "Lục huynh đệ, các ngươi nhưng phải về sớm một chút a. Ta tuổi già hạnh phúc đều ký thác ở trên thân thể ngươi a." "Mọi người." Lưu Nhã Phỉ thì ngẩng đầu liếc nhìn Lục Kỳ một cái, Lục Kỳ mất tự nhiên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Vương thiếu, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra một chút, ta thế nhưng thằng nam, dương cương thằng nam." "Khục khục." "Lục huynh đệ, nhìn xem ngươi nghĩ đi nơi nào, ý của ta là chỉ có ngươi mới có thể dẫn mọi người thoát ly khổ hải, rời khỏi tòa này hải đảo." Nhìn Vương Thần Vũ kia không đứng đắn lời nói, Vương Bưu tức giận mắng, "Ngươi tiểu tử túi này, không biết nói chuyện thì cút sang một bên, chớ chỉ hoán bác sĩ Lục thời gian." Nghe được Vương Bưu đúng Vương Thần Vũ phát biểu, tất cả mọi người cười ha ha. Sau đó, Vương Bưu đúng Lục Kỳ nói lần nữa, "Tống Quân Thiên Ly trùng tu nhất biệt. Bác sĩ Lục, đi sớm về sớm, chúng ta chờ ngươi." "Được rồi chủ tịch Vương, cáo tử." Nói xong, bốn người lúc này mới rời đi. Nhìn đi xa Lục Kỳ bốn người, Vương Thần Vũ đối với chính mình phụ thân đạo cha, "Ngài nói Lục Kỳ ra hỏa này hắn, thật còn có thể quay về sao?" Nghe được Vương Thần Vũ về sau, Vương Bưu một cái tắt thì hướng về sau gáy của hắn vỗ tới. "Tiểu tử ngươi, liền thiếu tại nơi này miệng quả đen. Lục Kỳ hắn còn không phải thế sao ngươi?" Nghe xong lời này, Vương Thần Vũ chính là hiểu rõ vì Vương Bưu bản tính, trong lòng của hắn khẳng định là có một phen giải thích của mình, thế là cả gan tiếp tục truy vấn đạo cha, "Vậy ngươi nói một chút, bằng cái gì ngươi khẳng định như vậy hắn sẽ trở lại đâu? Ngươi làm sao lại không động não? Nếu là hắn không trở lại, tại sao phải cùng chúng ta đưa ra hợp tác? Với lại ta còn có thể kết luận một chút, hắn nói tới nhiên liệu, nên cách chúng ta khu cắm trại cũng không phải rất xa."
"Ồ, chủ tịch, lời này nói thế nào?"
Nghe vậy, một bên A Minh thì tiến tới góp mặt, tò mò hỏi. Vương Bưu nhìn mấy người vẻ mặt chờ mong nét mặt thế là liền chậm rãi mà đàm đạo, mặc dù ta không có từng tới Lục Kỳ nói tới đảo trong, nhưng ở này trên đảo nếu là có thể đạt được nhiên liệu thứ này, nhất định là tại đảo ngoài mà sẽ không ở đảo trong, nhất là Lục Kỳ nói thùng trang nhiên liệu. Với lại hắn ở đây vừa tới chúng ta khu cắm trại lúc, nhưng từ không có bộc lộ qua bất luận cái gì muốn hợp tác mục đích, mãi đến khi hắn mang theo thi thể của Từ Quân sau khi trở về, mới tìm ta nói hợp tác sự tình. Ngoài ra ta thì theo nàng vị kia cô bạn gái nhỏ còn có cái đó gọi Lý Phi tiểu ca trong miệng biết được, Lục Kỳ đã nhiều lần ra ngoài dò hải, nếu hắn đã có từ chức cái khác hoàn hảo thuyền cứu sinh thông tin, như thế nào lại duy trì có tìm ta nói chuyện hợp tác đâu. Lại nói, trong khoảng thời gian này ở chung, các ngươi có thể thì hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn người này nên có hiểu rõ nhất định mới đúng, hắn cũng không giống như nói là khoác lác lời nói xung người trẻ tuổi. Nói xong, Vương Bưu tức giận, lại có ý riêng chừng Vương Thần Vũ một chút. Sau đó cũng không quay đầu lại liền xoay người hướng về khu cắm trại phương hướng đi đến. Vương Thần Vũ nhếch miệng, sau đó cùng A Minh mấy người thì tất cả đều yên lặng đi theo sau lưng Vương Bưu, thì đồng dạng hướng về khu cắm trại phương hướng đi đến. Lúc này Lục Kỳ chính mang theo Lý Phi, Triệu Lôi, còn có Lưu Nhã Phỉ bốn người tại trong rừng rậm đi tới. Nhưng bọn hắn hiện tại chỗ đi phương hướng lại không phải trèo núi phương hướng, mà là dọc theo chân núi hướng về rừng phía đông đi tới. Vì theo khu cắm trại của Vương Bưu trực tiếp trèo núi lời nói, bước vào đảo trong sau bọn hắn vẫn như cũng phải hướng đông lại đi mới có thể trở về đến khu cắm trại hang đá, cho nên Lục Kỳ liền dự định mang theo ba người trước hướng đông được, lại trèo núi, như vậy bọn hắn trèo núi qua đi, chính là khu cắm trại với lại cũng được, tìm kiếm một chút càng nhiều bên ngoài hải đảo môi trường. Cuối cùng muốn về khu cắm trại Lý Phi ba người tâm tình thật tốt. Theo sát tại Lục Kỳ bên người Lưu Nhã Phỉ, thỉnh thoảng thì vụng trộm giữ chặt Lục Kỳ tay, muốn Lục Kỳ giúp nàng qua một ít gập ghềnh địa hình. Lý Phi mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ làm đi đã không có gì đáng ngại, với lại giờ phút này hay là trong bốn người đi ở đằng trước. Có lẽ là hắn nghĩ mau chóng chạy về khu cắm trại tốt ngay đầu tiên nhìn thấy Lệ Nhã đi, mà Triệu Lôi thì là theo sát Lý Phi đi ở phía sau hắn, hắn cũng đồng dạng muốn mau sớm chạy trở về nhìn thấy lao bà của mình Bạch Tuyết. Mà chỉ Lục Kỳ thì là mười phần thích bị Lưu Nhã Phỉ kề cận cảm giác, hai người đi tại cuối cùng, còn một bộ hưởng thụ nhàn nhã bộ dáng. Thì không biết trong doanh địa nàng nhóm hiện tại có còn hay không là khá tốt. Chúng ta lần này ra đây cũng gần 10 ngày. Nàng nhóm nhất định vô cùng lo lắng. Đi tới, Lục Kỳ suy nghĩ hoảng hốt, đột nhiên nói. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ nhìn về phía Lục Kỳ, nét mặt mang theo một tia ghen tuông, là ngươi lo lắng Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Bằng các nàng a. Yên tâm, trong doanh địa như vậy an toàn, lại có tự nhiên hang đá là nơi trú ẩn, nàng nhóm nha nhất định sẽ không có chuyện. Chương 459, Thạch Long chương 459, Thạch Long nghe được Lưu Nhã Phỉ lời nói, Lục Kỳ lúc này mới ý thức được chính mình lẩm bẩm không thích hợp lẩm bẩm lời nói, thu hồi tâm tư, tăng nhanh trên chân nhịp chân. Lưu Nhã Phỉ ở đâu còn nhìn không ra hắn lung túng, quả thực là kéo lại cánh tay của hắn, nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền trở về, vì Lục Kỳ cùng khu cắm trại kia mấy người phụ nhân quan hệ trong đó, nàng thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn ra một điểm, huống chi, tại ra đây khu cắm trại lúc, nhưng còn có người chuyên môn bàn giao nàng, nhường nàng chầm chậm vào một chút Lục Kỳ, cũng đừng lại chê hoa ghẹo người đâu. Nhưng hiện tại xem ra, nhiệm vụ của nàng dường như hoàn thành không thế nào hợp cách. Rốt cuộc nàng cái này nội ứng thế nhưng đã không nhịn được hấp dẫn, thành công bị Lục Kỳ cho nhặt trọng. Cho nên nàng coi như là trong bốn người không muốn nhất sốt ruột chạy về khu cắm trại người kia. Ta chỉ nghĩ tóm lấy Lục Kỳ, đi càng chậm càng tốt. Có thể theo bốn người tiến lên, trước mặt mảnh này trước đó chưa bao giờ đặt chân qua rừng rậm con đường lại là càng phát khó đi lên. Qua đường này, Thái Dương đã treo ở nhô lên cao. Rậm rạp trong rừng rậm, không khí lúc này cũng trở nên mười phần oi bức, với lại đường dưới chân thì ngày càng xoay mình, ngày càng gập ghềnh. Lúc này, đi ở trước nhất Lý Phi đột nhiên dừng bước, quay người nhìn xem nói với Lục Kỳ, Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta này có phải là không có chọn đúng đường trở về a? Đường này thế nhưng càng chạy càng khó đi rồi, ta này đọc cũng ướt đẫm. Nghe vậy, Triệu Lôi thì dừng bước, nhìn về phía Lục Kỳ, Lục huynh đệ, Lý Phi nói không sai, chúng ta này cùng nhau đi tới, đoạn này đường sắt thực khó đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, con đường phía trước dường như sẽ càng thêm dốc đứng. Nghe được hai người về sau, Lục Kỳ đi lên trước, hắn cũng cảm thấy hai người nói có đạo lý, trước mắt rừng rậm địa thế rõ ràng cao không ít. Bọn hắn lúc này nếu là dự định đường vòng lời nói, đơn giản chính là có hai loại lựa chọn, đầu tiên là tại nơi này hướng thẳng đến đỉnh núi tiến lên, cái thứ hai là trước hướng về bãi biển phương hướng đi, sau đó theo bãi biển đi vòng về sau, lại trở về hồi lại đăng đỉnh. Lục Kỳ nhìn trước mắt mảnh này rừng rậm cùng với vị trí địa thế phân tích, nói ra cái nhìn của mình. Nhưng Lưu Nhã Phỉ đang nghe Lục Kỳ phân tích về sau, không nói hai lời liền giơ tay tán thành đạo ta đồng ý đầu thứ hai phương án, bởi vì này dạng chúng ta có thể thăm dò nhiều hơn nữa chỗ, có thể cũng được, tìm kiếm được thích hợp đường đi, càng thêm tiết kiệm thể lực. Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người nhìn nhau lẫn nhau, kỳ thực hai người bọn họ là càng có khuynh hướng hướng thẳng đến đỉnh núi tiến lên. Cử động của hai người hiển nhiên là cùng Lưu Nhã Phỉ có khác nhau. Nhưng Lưu Nhã Phỉ cũng không bỏ cuộc chính mình chủ trương, mà là bén nhạy hướng về đỉnh núi phương hướng nhìn lại, sau đó nở nụ cười hớn hở, lại nói tiếp Lý Phi, Triệu Lôi, các ngươi nhìn xem, chúng ta hiện tại vị trí rừng rậm mặc dù nhìn xem bãi cắt là không thấy được, nhưng chúng ta muốn nhìn đỉnh núi hay là rất dễ dàng năng lực nhìn thấy, các ngươi có thể ngẩng đầu nhìn một chút cái phương hướng này, thân núi độ cao còn có thẳng đứng độ, muốn là thực sự từ chỗ này hướng phía đỉnh núi đi, sợ là các ngươi đều không thể tìm thấy một cái thích hợp leo núi lộ tuyến. Lưu Nhã Phỉ những lời này tựa hồ là nói chúng rồi Lý Phi cùng Triệu Lôi, để bọn hắn tại thời khắc này trở nên lý trí lý tính rất nhiều. Rốt cuộc chăm nghe không bằng một thấy, làm hai người ngẩng đầu ngửa vọng sơn đỉnh lúc, trong bọn họ tâm thiên bình liền đã nghiêng, khuyên hướng Lưu Nhã Phỉ nói tới quan điểm. Vậy được rồi. Chúng ta trước hết hướng về bãi cát xuất phát, sau đó lại đường vòng trở về đi. Hi hi. Nhìn thấy Lý Phi cùng Triệu Lôi một bộ dầu dĩ không vui nét mặt, theo nàng cùng Lục Kỳ trước mặt xuất đi ra ngoài trước lúc, Lưu Nhã Phỉ che lấy miệng nhỏ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dắt Lục Kỳ tay, đắc ý đi theo. Sau một tiếng, bốn người đi tới rừng rậm biên giới, khoảng cách bãi cát vẹn vẹn khoảng hơn trăm thước. Tầm mắt trong nháy mắt khoáng đạt, nhưng bốn người lại là ngăn lại bước chân, tất cả đều mắt trợn tròn nhìn về phía trước. Lưu Nhã Phỉ trước đó phân tích Lục Kỳ cũng là nghe được cũng nhận đồng, nhưng giờ phút này hắn thì không ngờ rằng một đống lớn nham thạch to lớn thế mà nằm ngang ở trước mặt. Theo rậm rạp trong rừng rậm một thẳng kéo dài đến trong nước biển, giống một cái do lớn nhỏ không đều tảng đá tạo thành thạch long nằm sấp trên mặt đất giống nhau, đem bốn người tìm kiếm dùng ít sức đường tắt con đường cho chặn gắt gao, không có một chút có thể tiết kiệm hy vọng. Ta dựa vào, tại sao có thể như vậy? Này chết tiệt, mở cái gì cho đùa? Nơi này làm sao lại như vậy, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tảng đá đúng a? Lý Phi cùng Triệu Lôi trong lòng hai người là phá phòng tan bỡ. Hai người sao thì không nghĩ tới, lần nữa đi lâu như vậy sau đó, lại như cũ chưa từng thấy đường bằng thẳng, ngăn tại trước mặt hay là núi đá. Ca Lý Phi, trước đường kích động, chúng ta lại hướng bãi cắt phương hướng đi một chút, như vậy càng có lợi hơn tại chúng ta quan sát địa hình. Dứt lời, lần này Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ dẫn đầu đi ra, đi tại phía trước. Lý Phi cùng Triệu Lôi đành phải tiếp tục đuổi theo. Lại đi rồi 100 mét về sau, bọn hắn cuối cùng đi tới bãi cát, lúc này Lục Kỳ vội vàng bò lên trên bờ cát chất đầy gần cao 5 mét tảng đá đống. Sau đó hướng phía trước cùng đỉnh núi phương hướng nhìn lại lúc, ánh mắt của hắn mục. Không ngờ rằng, đầu này thạch long lại là cơ thể đổ sụp và lăn xuống tới tảng đá hội tụ mà thành. Nghe được đứng ở phía trên Lục Kỳ Trô nói chuyện về sau, Lý Phi, Triệu Lôi còn có Lưu Nhã Phỉ cũng đều tranh nhau chen lấn bò lên trên Lục Kỳ Trô đống đá. Chơi ạ, thật là đồ sộ. Nay hùng vĩ thạch long sao có điểm giống tất cả hải đảo trên xuất hiện một cái to lớn vết xẻo đâu. Lý Phi cùng Lưu Nhã Phỉ nói xong riêng phần mình cảm thụ, mà Triệu Lôi thì là chỉ vào vượt qua đống đá sau rừng rậm nói Lục Kỳ mau nhìn ở đâu. Lục Kỳ vội vàng theo Triệu Lôi chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phương xa trong rừng rậm có một cỗ khói đặc đang từ trong rừng rậm lượn lờ dâng lên. Nhìn xem sương khói kia bay lên lượn, chỗ nào không còn nghi ngờ gì nữa hẳn là đốt lên một chỗ không nhỏ đống lửa, nơi nào có người. Lục Kỳ giọng nói bình tĩnh nói. Sau đó nhìn về phía ba người. Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét? Lý Phi dò hỏi. Nhưng Lưu Nhã Phỉ lại là thì nhìn về phía Lục Kỳ, có lẽ là bởi vì nàng có phần hơn trước một ít không tốt cảnh ngộ, cho nên nàng vô cùng cẩn thận nói ta nhìn xem hay là đường đi tốt, chúng ta hiện tại là chuẩn bị trên đường trở về, nếu là bởi vì tò mò xuất hiện cái gì bất ngờ, chậm trễ hành trình sẽ không tốt. Nghe được Lý Phi cùng Lưu Nhã Phỉ cầm tương phản quan điểm về sau, Lục Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Lôi. Lại là nghe được Triệu Lôi nói Lục huynh đệ, đừng nhìn ta, có đi hay không dù sao ta cũng ủng hộ ngươi quyết định. Thời suy tư sau đó, Lục Kỳ liền đối với ba người nói, chúng ta rời khỏi khu cắm trại đã vài ngày rồi, hiện tại hay là trước đi đường đi. Tất nhiên đã hiểu rõ nơi này có người, và chúng ta tới lúc cũng được, tiện đường lại tới xem một chút. Nghe được Lục Kỳ kiểu nói này, Lý Phi thì bỏ đi trong lòng tò mò, gật đầu đồng ý Lục Kỳ đề nghị. Thế là ba người ngay tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, bắt đầu đi ngang qua trước mặt gần rộng 20 mét đống đá tất cả đều là do tất cả lớn nhỏ tảng đá ngổn ngang lộn xộn giao thoa chồng chất mà thành. Đống đá trong đó hiện đầy cỏ dại, còn có không ít rêu xanh cùng dây leo thực vật. Mỗi đi một bước đều muốn chú ý đường dưới chân uống, bằng không không phải trượt sẽ rơi vào tảng đá ở giữa vết nứt, chính là sẽ ở thạch nhọn trên ngã sắp xuống. Nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết. Chương 460, đống đá nguy cơ chương 460, đống đá nguy cơ Lý Phi, Triệu Lôi hai người mặc dù đi cẩn thận, nhưng tốc độ của hai người vẫn rất nhanh, không có mấy phút sau thì đã tới đống đá trung tâm địa phương. Lục Kỳ thì là vì chăm sóc Lưu Nhã Phỉ đi tương đối chậm một chút, nhưng ngay tại hắn thì đi đến đống đá trung tâm địa phương lúc, ngẩng đầu quét mắt một chút về sau, lại là phát hiện một cái khác nhau nơi tầm thường. Thế là hắn vội vàng gọi lại Lý Phi cùng Triệu Lôi. Lúc này hai người đã nhanh muốn hoàn toàn lướt qua đống đá khi nghe thấy giọng Lục Kỳ về sau, hai người tò mò dừng bước, hỏi Lục Kỳ đạo làm sao vậy Lục Kỳ? Có phát hiện gì sao? Ca Lý Phi, các ngươi mau nhìn, này đống đá ở giữa bộ phận mặc kệ là rêu xanh hay là dây leo đều lớn lên đặc biệt thịnh vượng đặc biệt xanh a. Lục Kỳ huynh đệ, cái này có thể nói rõ cái gì? Ngươi nhìn xem trong lúc này đống đá độ cao rõ ràng muốn so hai bên đống đá thấp a. Có chút mưa bất đô tập trung ở giữa bộ phận sao? Khi ẩm đại, rêu xanh tự nhiên sinh trưởng tốt. Triệu Lôi cùng Lưu Nhã Phỉ cũng cảm thấy Lý Phi nói rất có đạo lý, nhưng mà Lục Kỳ lại là cười cười, bởi vì hắn nghe được một ít thanh âm rất nhỏ theo này đống đá hạ truyền ra. Mà thanh âm này Lý Phi ba người tự nhiên là không nghe được. Ca Lý Phi, ngươi nói đúng phân nửa. Nhưng phía dưới này khí ẩm có thể không phải là bởi vì nước mưa. Lời này vừa nói ra, Lý Phi ba người tất cả đều nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Lục Kỳ, ý của ngươi là nói phía dưới này có nguồn nước. Lục Kỳ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu theo thạch long thân thể một thẳng hướng về đỉnh núi phương hướng nhìn lại, lại không kìm hãm được nói có thể không chỉ có là phía dưới này có nguồn nước, mà là toàn bộ thạch long ép xuống nhìn một cái tiểu thủy nguyên. Cái gì? Không thể nào. Lý Phi cùng Triệu Lôi đang nghe Lục Kỳ câu nói này lúc, nét mặt khiếp sợ nhìn về phía kéo dài đến thân núi thạch long cùng nó giữa người một đạo rõ ràng càng thêm xanh lục một ít màu sắc. Nếu phía dưới này thật để ép một cái nguồn nước lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là lại nhiều một chỗ có thể khu cắm trại lựa chọn sao? Lưu Nhã Phỉ lúc này thì nhìn về phía Lục Kỳ hỏi Lục Kỳ ngươi nói là thật sao? Tỷ Nhã Phỉ, chúng ta đi xem xét chẳng phải sẽ biết sao? Nói xong, hắn lần nữa dắt Lưu Nhã Phỉ tay, đưa nàng lôi kéo tiếp tục đi đến phía trước. Bọn bốn người an toàn xuyên việt rồi nơi này sau đó liền tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, bốn người một đường theo Thạch Long hướng về Sơn Đại Sơn phương hướng tiến lên. Lục Kỳ tính toán đợi bước vào rừng rậm, nhanh đến dưới núi lúc lần nữa leo đi lên tự mình đang tra nhìn xem một phen. Rốt cuộc tại này hải đảo tiếp nước nguyên thế nhưng hiếm có vật tư, có nó thì có sự sống bảo hộ. Hơn nửa canh giờ, bốn người đã đi vào rừng rậm đi rồi một đoạn chật vật đường về sau, đã tới dưới chân núi. Vì để cho ba người tiết kiệm một ít thể lực, Lục Kỳ nhường ba người tại nơi này chờ đợi, hắn muốn một thân một mình leo đến đống đá ở giữa tại đây cái khu vực tiến đến dò xét một phen. Lục Kỳ huynh đệ, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, mau chóng quay về. Nghe được Lý Phi dặn dò, Lục Kỳ nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó thì linh hoạt vọt lên trước mặt một khối đá, sau đó chân chu đảo ngược hướng về đống đá trung tâm mà đi. Tại đây cái khu vực, mặc dù trước mắt đống đá càng thêm khó đi, tảng đá thì càng thêm lớn. Nhất làm cho Lục Kỳ không hiểu là tại đây lung tung đống đá bên trong thế mà có không ít đại thụ theo đống đá hạ kiên cường dài ra lên, hơn nữa còn cũng cao như vậy. Đứng ở bãi cắt chỗ chỉ có thể nhìn thấy mảnh này sơn sẹo là cao hơn cái khác địa thế, nhưng là không nhìn thấy rừng rậm ở dưới những thứ này đá khổng lồ. Mặc dù dưới chân không đường, mười phần gian nan, nhưng Lục Kỳ lại là tại rừng đá trong lúc đó quy được rồi mười mấy mét về sau, liền bắt đầu hưng phấn. Vì tại nơi này, hắn nghe được càng thêm rõ ràng tiếng nước chảy, với lại theo hắn tiếp tục hướng phía trước, hắn càng là hơn ngạc nhiên phát hiện tại nơi này đống đá phía dưới, thế mà xuất hiện từng hơi khí nóng. Nhiệt khí. Này nhiệt độ là từ đâu tới? Nơi này tại sao có thể có rõ ràng cao hơn địa phương khác nhiệt độ? Thế là, vì tìm tòi hư thực, Lục Kỳ liền hướng phía ba người phương hướng hô lớn một câu: Tỷ Nhã Phỉ, Ca Lý Phi, Triệu Lôi, các ngươi thì tất cả vào đi, ta có phát hiện mới. Nghe vậy, ba người thì khởi hành vượt lên đống đá, chật vật một phen bỏ sau đó, này mới đi đến được Lục Kỳ vị trí. Đang nghe Lục Kỳ một phen giải thích cùng suy đoán sau đó, ba người mừng rỡ như điên. Lục Kỳ, ý của ngươi là nơi này có thể suối nước nóng tồn tại? Lưu Nhã Phỉ kích động kém chút một cái nhịn không được tiểu xung hướng Lục Kỳ, nhưng bởi vì có Lý Phi cùng Triệu Lôi tại, cho nên nàng dùng sức khắc chế chính mình cảm xúc trong đáy lòng, chỉ là đưa tay lôi kéo Lục Kỳ cánh tay cơ cơ. Xác nhận hỏi. Lục Kỳ cũng là cảm nhận được Lưu Nhã Phỉ tâm tình kích động, đội vàng trả lời. Tỷ Nhã Phỉ, cái này còn phải chúng ta tiếp tục dò xét một chút mới có thể xác định, ta hiện tại cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Ngươi đừng kích động. Nghe được Lục Kỳ về sau, Lưu Nhã Phỉ lúc này mới để lại nội tâm kích động, nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ huynh đệ, vậy còn chờ gì đâu? Đi thôi. Muốn là thực sự có suối nước nóng, trước tiên nói rõ a. Ta muốn cái thứ nhất vào trong theo đuổi ngâm. Tắm một cái ta này một thân mồ hôi. Thường đôi. Lục huynh đệ, ta thì hảo hảo theo đuổi ngâm. Lần trước khu cắm trại lúc đi ra tẩy qua, đến hiện tại, nếu lại không rửa, lao bà của ta cũng không cần ta nữa. Ha ha ha. Hai người các ngươi thật đúng là một đôi cá mẹ một lứa a. Thi đấu bị thương không nói, này có hay không có suối nước nóng cũng còn chỉ là một cái suy đoán đâu, hai người các ngươi này lại thì trò tranh lên. Bất quá ta thì có thể lý giải, vậy chúng ta thì tiếp tục hướng phía trước thăm dò một chút đi. Nói xong, hắn chủ động kéo Lưu Nhã Phỉ bàn tay trắng như ngọc, tiếp tục hướng về thân núi phương hướng chật vật đi đến. Mười mấy phút qua khứ, bốn người tại đây đá khổng lồ đống bên trong lại là vẹn vẹn chỉ đi tới mấy chục mét. Nhưng lúc này Lý Phi cùng Triệu Lôi cũng đã là mệt đầu đầy mồ hôi lên. Lưu Nhã Phỉ cũng đã cái chán mảnh trâu dày đặc. Nhưng mặc dù như thế, ba người vẫn như cũ nhiệt tình kình mười phần. Bởi vì bọn họ không ngừng nhận lấy đến từ Lục Kỳ cổ vũ. Mà Lục Kỳ cổ vũ ba người lời nói lại là chỉ có một câu. Càng ngày càng gần. Lần nữa đi rồi mấy chục mét khoảng cách về sau, ba người lúc này mới mệt ngồi ở đống đá ở giữa, miệng lớn thở hổn hển. Mà Lục Kỳ thì là tựa người không việc gì giống nhau, thể lực dồi dào, không hề mỏi mệt, cái chán thậm chí đều không có ra một giọt mồ hôi. Nhìn xem Lý Phi cùng Triệu Lôi cũng đúng Lục Kỳ thân thể cường hãn tố chất không ngừng hâm mộ. Lục huynh đệ, này đống đá ở giữa xuyên thẳng qua thật sự là muốn mạng a. Nếu không hay là ngươi lời đầu tiên mình tiến đến tìm kiếm đường đi. Triệu Lôi vừa nói ra những lời này, Lý Phi liền tiếp vừa cười vừa nói ha ha ha, ta liền biết ngươi khẳng định không bằng ta có thể kiên trì, quả nhiên. Ha ha ha. Nghe vậy, Lục Kỳ vừa định đối với hai người nói chuyện thời điểm, lại là đột nhiên đã nhận ra một tia dọa người khí tức cùng mãnh liệt nguy cơ. Chỉ gặp hắn vội vàng một cái kéo qua Lưu Nhã Phỉ, ôm ở trong ngực của mình, sau đó túi thấp người, cũng đúng Lý Phi cùng Triệu Lôi đánh một cái suy thủ thế. Nhưng hai người bọn họ thì đem thân thể thấp xuống. Chương 461, các người đi theo ta là được. Chương 461, các người đi theo ta là được. Ba người tất cả đều nghe theo Lục Kỳ chỉ thị mức độ lớn nhất ẩn giấu đi thân hình của mình sau đó. Lúc này, Lục Kỳ liền nghe đến bốn người trước phương sơn thể phương hướng không đến 10 mét chỗ, truyền đến một hồi sàn sạt âm thanh. Lý Phi ba người không có phản ứng, nhưng bọn hắn lại đều không hẹn mà cùng nhìn Lục Kỳ nét mặt. Sau đó, nương theo lấy tiếng xào xạc âm truyền đến đồng thời, vài tiếng trầm thấp hử tiếng rên thì vang lên. Lúc này Lý Phi ba người mới rõ ràng nghe được phương hướng của thanh âm. Tiểu này trầm thấp hử tiếng rên, nghe được trong hai lúc, để người có một loại tâm thần bị áp chế bị chấn nhiếp cảm giác sợ hãi. Trong nháy mắt nhường ba người nghĩ tới cùng một loại sinh vật, đó chính là rừng rậm chi vương bá khí cùng uy nghiêm khuôn mặt. Ta dựa vào, tại đây đống loạn thạch bên trong, nơi này tại sao có thể có hổ dữ xuất hiện? Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó liền đem cung tên lặng lẽ nắm trong tay. Lúc này trong bốn người chỉ có Lục Kỳ một người cầm mũi tên, Lý Phi, Triệu Lôi cùng Lưu Nhã Phỉ tất cả đều thành Lục Kỳ danh xứng với thực độc tên đồng, vì ba người mũi tên đã tất cả đều giao cho Lục Kỳ. Không phải bọn hắn không muốn dùng, mà là Lục Kỳ không đủ dùng. Nhìn thấy Lục Kỳ động tác sau đó, Lý Phi cùng Triệu Lôi còn có Lưu Nhã Phỉ ba người thì tất cả đều móc ra chính mình dao găm. Lúc này, Lục Kỳ lần nữa ra hiệu ba người yên tĩnh. bởi vì hắn có thể nghe được trước mặt hổ dữ đã ngừng lại. Nhưng mà bọn hắn không biết là, ngay tại thân núi phương hướng 10 mét ngoại địa phương, nơi này đống đá lại là không hề có như vậy lộn xộn, vì nơi này có rất nhiều đá vụn nguyên nhân, đem tảng đá ở giữa khe hở cũng cho lấp đầy, mà ở có cây ở giữa đống đá vụn trong lại có một cái bị có chút sinh vật trưởng kỳ giẫm đạp mà hình thành một cái ruột dê đường nhỏ. Mà lúc này tại đây cái trên đường nhỏ, một đầu hổ dữ sắc sỡ đang theo dõi phía dưới đá khổng lồ lâm không ngừng tìm kiếm nhìn, còn thỉnh thoảng rỗi ra hổ mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí hương vị. Vì ngay tại vừa mới, nó tựa hồ nghe đến một điểm động tĩnh, nhưng lại không nhiều xác định. Mà ở đầu này hổ dữ sau lưng, còn có một đầu khác lão hổ, chẳng qua nó cái đầu hơi nhỏ hơn một ít, hẳn là một đầu hổ cái, nó thì là chính nằm tại một chỗ tươi non bụi cỏ trong lúc đó, chính nhìn về phía nơi này. Hùng hổ đang nhìn xem cùng khíu giác đều không thể tìm ra cái uy hiếp gì sau đó, càng là hơn hướng phía dưới núi đống đá chỗ ngửa đầu, đột nhiên rít lên một tiếng. Âm thanh mặc dù không hề cao bao nhiêu, nhưng thanh âm này lực xuyên thấu lại là 10 phần mạnh, Lục Kỳ nắm thật chặt trong ngực Lưu Nhã Phỉ, sợ nàng vì sợ sệt mà rít gào ra tiếng. Bốn người động cũng không dám động. Tại đây một tiếng đe dọa sau đó, Hùng hổ liền hướng về bên trái bọn hắn lúc đến rừng rậm đi đến. Mà con kia hổ cái thì ở thời điểm này, đứng dậy đi theo. Nghe được hai hổ đi xa âm thanh về sau, Lục Kỳ rốt cục nhẹ nhàng hít sâu nhìn, ba người cũng biết hổ dữ đã đi, khẩn trương nội tâm trong nháy mắt buông lòng xuống. Lục huynh đệ, chúng ta hiện tại là rời khỏi nơi này còn là tiếp tục tiến lên? Triệu Lôi nhỏ giọng hỏi Lục Kỳ, lại là nghe Lục Kỳ nói đầu kia hổ dữ đã đi xa, chúng ta hiện tại cũng đi đến nơi này, nếu là không tiếp tục đi tới chẳng phải là lãng phí thời gian cùng tinh thần và thể lực sao? Nhưng, nghe được Lục Kỳ về sau, Lưu Nhã Phỉ lại là ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kỳ đạo Lục Kỳ, ta sợ sệt. Lý Phi thì không có lên tiếng, mà là nhìn Lục Kỳ. Thấy ba người lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, Lục Kỳ biết mình phải làm ra quyết định, đem ba người lưu tại nơi này chính mình tiến đến sợ có không ổn, vì địa thế nơi này gặp gỡ thực sự một lời khó nói hết. Thế là Lục Kỳ liền nhường ba người theo sát chính mình, dẫn bọn hắn dự định rời khỏi nơi này. Nhưng ngay tại hắn dẫn ba người con cong nhiêu nhiêu đi về phía trước 10 mét, theo gặp gành đá khổng lồ đống bên trong leo ra về sau, lại là nhìn thấy trước mặt mười mấy mét chỗ thân núi trong lúc đó có một đạo khe nước to lớn, vết nước nghiêng nhìn đem thân núi cho chia làm hai nửa. Với lại trong lúc đó xanh um tươi tốt, thảm thực vật um tùm, thân núi hai bên trên vách đá treo leo thì có các loại kỳ nổ thực vật sinh trưởng, đem nguyên bản hiểm trở vách đá tô điểm mười phần tú lệ. Vẹn vẹn một chút, Lục Kỳ liền bị thiên nhiên quỷ phụ thần công rung động. Nếu là không gần khoảng cách quan sát, ở đâu năng lực nhìn ra được tại nơi này thân núi trong lúc đó sẽ có như thế một đạo tráng lệ khe nước lớn đâu? Chúng ta có thể không chi phí kình đi leo núi, xem ra nơi này phải có trở về khu cắm trại đường tắt có thể đi. Lý Phi ba người nghe được Lục Kỳ lời nói về sau, tất cả đều hưng phấn nhìn về phía trước mặt thân núi ở giữa khe nước lớn. Lục Kỳ huynh đệ, đi theo ngươi vận khí quả nhiên sẽ không kém. Lục huynh đệ, vậy còn chờ gì, chúng ta trước tới xem. Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người kích động nói xong thì cất bước hướng phía trước mặt khe nước lớn đi đến chờ một chút. Lúc này Lục Kỳ đột nhiên khuyên can đạo hai người dừng bước, không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ, lại là nghe Lục Kỳ nói ca Lý Phi, Triệu Lôi, hiện tại các ngươi hay là đi theo ta đi. Vừa nãy có hai đầu hổ dữ theo nơi này trải qua, ta sợ đường này không dễ đi a. Chúng ta phải nhiều hơn cẩn thận mới là. Nghe vậy, hai người lúc này mới lui lại mấy bước, đi tới Lục Kỳ bên cạnh. Nhìn thoáng qua bên người rừng rậm, Lục Kỳ đi đến một chỗ đưa tay có thể chặt xuống thân cành chỗ, nhanh chóng đem trước mặt ba cây cổ tay thô thân cành dùng dao găm bổ xuống. Sau đó lại nhanh chóng đi trừ ra dư thừa thật nhỏ cành, đem nó tất cả đều làm thành gậy gỗ. Cuối cùng lại đặt một đầu gậy gỗ cho vót nhỏ duệ, nhường ba người dùng để làm trường mâu sử dụng phòng thân. Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người cũng đều vì Lục Kỳ này một cách làm, cảm nhận được một tia ấm áp, đồng thời thì vì mình sơ ý cảm nhận được một tia xấu hổ. Lục Kỳ đem Lưu Nhã Phỉ kéo ra phía sau mình, Lý Phi cùng Triệu Lôi đoạn hậu, ba người lúc này mới hướng về thân núi đi đến. Không đi ra mấy bước, Lục Kỳ thì trên mặt đất phát hiện rất nhiều động vật dấu chân. Chỉ nhìn mấy lần, hắn thì theo mặt đất phát hiện hổ dữ dấu chân cùng cất đái. Lục Kỳ, nơi này có thật nhiều động vật lưu lại dấu chân a. Tỷ Nhã Phỉ, không cần lo lắng, các ngươi đi theo ta là được. Nói xong, Lục Kỳ liền tiếp tục hướng về khe nước núi đi đến. Vừa đi, một bên cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, Lục Kỳ đi rất là cẩn thận. Càng là đi lên phía trước, bốn người trước mặt nên đón lạnh phong biệt lớn. Mãi đến khi bốn người tới khe nước núi trước mặt lúc này trước mặt rộng 6-7 mét khe nước núi bên trong, nghiêng thổi tới gió mát đã có thể gợi lên Lục Kỳ quần áo trên người. Nhưng Lục Kỳ nét mặt lại là ở thời điểm này nghi ngờ lên. Làm sao vậy Lục Kỳ? Nhìn thấy Lục Kỳ dáng vẻ nghi hoặc, Lưu Nhã Phỉ lên tiếng dò hỏi Tỷ Nhã Phỉ, các ngươi nhìn xem dưới chân, nơi này trong bụi cỏ chỉ có một chút thật nhỏ y mắng dòng nước, với lại càng đến gần trước mặt vết nước, bất luận là không khí nhiệt độ hay là dưới đáy, cũng không giống như là có suối nước nóng dáng vẻ, chỉ sợ muốn để các ngươi thất vọng rồi. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ, Lý Phi còn có Triệu Lôi tất cả đều hướng về Lục Kỳ chỉ bụi cỏ nhìn lại, quả nhiên thấy kia trong bụi cỏ ở giữa lóe ra điểm điểm sáng bóng, đó chính là ẩn tàng trong đó thật nhỏ dòng nước phản quang. Lý Phi vội vàng tiến lên mấy bước đi tới bụi cỏ bên cạnh, túi người đẩy ra trước mặt trên mặt đất rậm rạp cỏ dại, sau đó quay đầu nói ta đi, này nếu là không cẩn thận đi quan sát, nơi nào sẽ phát hiện trong bụi cỏ điểm ấy thật nhỏ dòng nước a. Lục Kỳ huynh đệ ngươi này sức quan sát cũng quá trâu rồi. Chương 462, thần bí khe nước lớn trên núi chương 462, thần bí khe nước lớn trên núi Lục Kỳ nhìn trước mắt môi trường, vội vàng nhắc nhở Lý Phi ca Lý Phi, đứng lên đi, khắc ngồi xổm người xuống, muốn thật có manh thu ẩn hiện, ngươi coi như thành mục tiêu công kích của bọn họ. Nói xong, Lý Phi vội vàng đứng lên, Lục Kỳ thì là trong lòng cười thầm một tiếng sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mặc dù trong lòng đã không còn suy xét cái gì suối nước nóng, nhưng nếu là năng lực theo này nhất tuyến thiên khe nước lớn bên trong vòng qua thân núi lời nói, vậy cũng đúng một kiện chuyện vui a. Chí ít có thể để bọn hắn thiếu đi không ít đường. Sau đó, ba người theo Lục Kỳ một đầu đâm vào thân núi khe nước lớn bên trong. Vừa tiến vào sơn may trong lúc đó, dưới chân ruột dê đường nhỏ liền có vẻ hơi vũng bùn lên. Mặt đất rất nhiều động vật dấu chân tại nơi này cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Mặc dù mặt đất hòn đá đông đảo, gồ ghề nhấp nhô, nhưng cũng may những thứ này hòn đá phần lớn đều có thể đặt chân, tránh khỏi bốn người dẫm vào vũng bùn mặt đất. Vết nước hai bên vách đá thì vô cùng ẩm ướt, mọc đầy rất nhiều rêu xanh cùng dây leo. Hoa, nơi này lại có rất nhiều dược thảo. Lục Kỳ nhìn trước mặt mặt đất còn có hai bên trên vách đá một ít cây xanh sợ hãi than nói giếng bên lan, hữu tử hoàn hồn thảo, địa ngô công, kim tuyến liên, thất diệp nhất chi hoa. Nhìn chung quanh mọc đầy nhiều như vậy không cùng loại bên trong dược thảo bản thực vật, Lục Kỳ hưng phấn có chút không biết làm sao. Mà ba người khác đang nghe Lục Kỳ nói ra từng cây dược thảo tên về sau, mặc dù bọn hắn cũng không hiểu thuốc đông y, nhưng chỉ nghe những thứ này dược thảo tên, còn có nhìn thấy có thể khiến cho Lục Kỳ cũng hưng phấn dược thảo, thì biết chắc cũng là đồ tốt. Lục huynh đệ, vậy còn chờ gì, vội vàng cũng cho nó hai a. Triệu Lôi nói. Được rồi, vẫn là để chúng nó tại nơi này trường đi, ta hiện tại thì không dùng được chúng nó, hiểu rõ nơi này có là được rồi, nếu là thật sự có cần ta đến lúc đó lại tới ngắt lấy. Lục Kỳ vừa nói, bên cạnh tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, bốn người thận trọng đi tới 20-30 mét về sau, đi tới khe nước núi chính giữa, mà ở nơi này, trước mặt vết nước trong lúc đó đột nhiên nhiều một chút mông lung sương mù. Mặt đất hòn đá cùng cỏ dại trong lúc đó thật nhỏ nguồn nước càng ngày càng ít, nhưng hai bên trên vách đá lại nhiều một chút tích thủy chỗ. Trên vách đá rêu xanh thì rõ ràng nhiều hơn. Lẽ nào trước đó dưới núi trong rừng rậm thạch long phía dưới thủy đều là theo vách núi này trên vách hội tụ chảy đi xuống sao? Muốn thực sự là như vậy, đây cũng là có thể nói thông vì sao dòng nước sẽ thưa thớt như vậy. Lục Kỳ vừa đi vừa nghĩ nhìn, nhưng trước mắt sương mù lại là càng ngày càng đậm lên. Trước mặt mười mấy mét ngoại địa phương thậm chí đều có chút mơ hồ, ngẩng đầu hướng về trên cái khe không nhìn lại, cũng là hoàn toàn mông lung. Lục Kỳ, nơi này làm sao lại như vậy đột nhiên hiện ra nhiều như vậy sương mù a? Có chút kỳ lạ, bên ngoài nhưng vẫn là thái dương treo trên cao ngày nắng đâu. Lý Phi nhìn khe nước núi ở giữa sương mù không hiểu hỏi lúc này, Lục Kỳ lại là rất nhỏ nghe được từng chút một thanh âm quen thuộc từ tiền phương trong sương mù truyền đến. Thế là liền đối với ba người nói các ngươi mau cùng ta đi, phía trước có lẽ có kinh hỉ. Nghe vậy, ba người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ, nhưng Lục Kỳ đã khởi hành tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đi vào này khe nước núi lúc là nghiêng hướng bên phải, nhưng hiện tại bước vào này sương mù sau lại là chuyển hướng phương hướng nghiêng hướng bên phải mười mấy mét sau bốn người lần nữa tại trong sương mù dày đặc lần nữa chuyển hướng phương hướng nghiêng nhìn hướng bên trái đằng trước đi rồi. Ồ, đây là thanh âm gì? Lục Kỳ sau lưng, Lưu Nhã Phỉ đột nhiên ngăn lại bước chân, lắng nghe phía trước chuyển đến âm thanh. Lục Kỳ thì kinh ngạc ngừng lại, quay người hỏi tỷ Nhã Phỉ ngươi đang chỗ này liền nghe đến. Nghe được cái gì nha? Hai người các ngươi đây là đang nói gì đấy? Lý Phi nhìn hai người dừng lại nói chuyện về sau, không hiểu hỏi. Đúng a? Các ngươi nghe được cái gì? Triệu Lôi thì phụ hòa nói. Thấy hai người đều không có sau khi nghe thấy, Lưu Nhã Phỉ nhỏ giọng nói tiếng nước a. Phía trước có dòng nước âm thanh, ta nghe được. Phải không Lục Kỳ huynh đệ, phía trước thật sự có tiếng nước a? Lục Kỳ mặc dù hiếu kỳ Lưu Nhã Phỉ vì sao năng lực nghe thấy mà Lý Phi hai người vẫn còn nghe không được lúc, chỉ thấy Lý Phi đối với chính mình hỏi, đúng vậy ca Lý Phi, phía trước thật sự có tiếng nước chảy. Hắc hắc. Vậy còn chờ gì, đi nhanh đi. Lý Phi cùng Triệu Lôi nhìn nhau cười một tiếng, nói. Thế là bốn người liền tăng nhanh nhịp chân, thận trọng đi rồi 20-30 mét về sau, trước mắt sương mù đột nhiên trở thành nhạt, lại trải qua mười mấy mét hẹp dài khoảng cách sau. Bốn người xuất hiện trước mặt mảng lớn rừng rậm, sương mù hoàn toàn biến mất. Mà ở bốn người một bên thân núi thì là chuyển đến dòng nước âm thanh. Thanh âm này đối với Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người nói cũng không tính đại, nhưng ở Lục Kỳ nghe tới cũng đã là rất rõ ràng. Dừng bước lại, Lục Kỳ quan sát nhìn một phía, lại là phát hiện bọn hắn đã đứng ở khe nước núi ngoài ra một chỗ cửa vào. Thế là hưng phấn nói ta, chúng ta đã xuyên qua thân núi đi vào đảo trong rừng rậm. Nghe vậy Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người cũng là vẻ mặt hưng phấn ha ha. Thật về đến đảo trong. Thật tốt quá, sớm biết nơi này có như vậy một đầu đường tắt đường có thể đi, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Kỳ, chúng ta đi trước xem xét tiếng nước chảy âm đầu nguồn đi. Nhìn thấy Lục Kỳ ba người trên mặt kích động cùng nét mặt hưng phấn về sau, Lưu Nhã Phỉ lại là vẻ mặt bình tĩnh, nàng ngược lại đúng kia tiếng nước chảy âm nơi phát ra càng cảm thấy hứng thú một ít. Tỷ Nhã Phỉ, không sao hết, chúng ta hiện tại liền đi xem xét. Nói xong, Lục Kỳ vừa dắt Lưu Nhã Phỉ tay, lại là đột nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng đối Lý Phi hai người nói không tốt, mau cùng ta đến. Nói xong cũng lôi kéo Lưu Nhã Phỉ hướng về tiếng nước chảy phương hướng nhanh chóng rời đi. Lý Phi cùng Triệu Lôi đang chìm đắm trong sự hưng phấn, nhưng đột nhiên nghe được Lục Kỳ nói như vậy, bọn hắn thì lập tức khẩn trương lên, mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn là vội vàng đi theo. Bốn người nhanh chóng rời đi thân núi ở giữa vết nước chỗ, núp ở một bên nghiêng phía trên đất rừng trong. Lục Kỳ làm sao vậy? Lưu Nhã Phỉ vừa hỏi ra lời, lại là nghe được Lục Kỳ nhỏ giọng nói một câu, đến rồi. Ba người vẻ mặt mộng nhìn về phía hạ phương sơn thể vết nước lối vào, lập tức một hồi cực tốc chạy trốn âm thanh liền từ bên trong truyền ra. Đồng thời kèm theo còn có ô ô âm thanh truyền đến. Ngay tại âm thanh rơi xuống thời điểm, bốn người trong mắt chỉ thấy nghiêng xuống phương lối vào chỗ mấy cái mạnh mẽ hiệu hoang theo bọn hắn vừa mới rời đi chỗ ngư dược mà ra. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt chính là quẹo thật nhanh hướng về cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau trốn vào rừng rậm. Lý Phi cùng Triệu Lôi còn có Lưu Nhã Phỉ vừa mới chuẩn bị phát ra tiếng thán phục lúc, lại là nghe Lục Kỳ lại nói đừng nói chuyện, còn có đại gia hỏa.
Hững.
Vẹn vẹn gian cách 3-4 giây, sau đó ba người liền nhìn thấy một đầu hổ dữ hướng phía vừa nãy hiệu hoang chạy trốn phương hướng, đồng dạng điên cuồng đội vàng đuổi theo. Đang nhìn đến đầu này hổ dữ lúc, bốn người toàn bộ đều kinh hãi. Cho dù Lục Kỳ cũng là phía sau lưng mắt lạnh. Âm thầm suy nghĩ nói may mắn không có tại trong liệt cốc gặp được loại cấp bậc này mãnh thú, bằng không thật chỉ có thể là khóc không ra nước mắt. Chơi ạ. Hổ dữ. Nơi này lại là những thứ này mãnh thú tự nhiên bại săn a. May mắn chúng ta vừa nãy thông qua lúc không có gặp được nó, bằng không mà nói thật đúng là không đường có thể trốn a. Nhìn thấy hổ dữ kia cường tráng kinh khủng thân ảnh hướng phía kia mấy cái bị hoảng sợ hiệu hoang điên cuồng đuổi theo. Lý Phi nhịn không được trong lòng nghĩ mà sợ nói đúng vậy a. Thật không nghĩ tới chúng nó thế mà tại vừa nãy vết nứt trong sơn cốc chạy như thế nhanh chóng, này nếu một người sống sờ sờ lời nói, đây chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết sao. Chương 463, suối nước nóng hoang dã chương 463, suối nước nóng hoang dã nhìn chạy vội mà ra hiệu hoang cùng hổ dữ, Triệu Lôi cũng không nhịn được nghĩ mà sợ xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lục Kỳ nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh xung quanh, xác nhận đầu kia hổ dữ cùng những kia hiệu hoang chạy xa sau đó. Hắn thở dài nhẹ nhõm lúc này mới đứng dậy, sau đó đem ánh mắt đặt ở có tiếng nước chảy truyền đến phương hướng. Chúng ta đi thôi. Lục Kỳ nhẹ giọng nói một câu, quay người vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, lại là thấy Lưu Nhã Phỉ một cái tiến lên kéo lại cánh tay của mình. Lục Kỳ quay đầu ngoái nhìn cười một tiếng lại là nghe được Lưu Nhã Phỉ yếu ớt tiếng môi nói Lục Kỳ, ngươi liền không thể chờ ta một chút mà. Hiện tại trong lòng ta sợ phải chết. Tỷ Nhã Phỉ không có việc gì, nguy cơ đã qua. Có ta ở đây, không muốn sợ sệt. Nói xong Lục Kỳ gấp nắm chặt lại Lưu Nhã Phỉ bàn tay trắng như ngọc. Khi mà Lý Phi nhìn thấy Lục Kỳ hai người một màn này lúc, lo lắng hai hùng sau khi lại là một cái nhịn không được, đúng là tiến lên kéo lại Triệu Lôi một cái cánh tay. Mà thần kỳ là, Triệu Lôi thế mà không có đem cánh tay rút ra, lại là mặc cho Lý Phi lôi kéo, cũng không phải hai người bọn họ tốt bao nhiêu, mà là vừa nãy kia hổ giữ cảnh tượng là thật nhường trong lòng hai người nhận lấy kinh hãi. Lúc này thì là vừa vẫn có thể khích lệ cho nhau cổ vũ đối phương. Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ đi ở phía trước, lại là không hề có chú ý tới sau lưng hai người lúc này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, trực tiếp hướng phía tiếng nước chảy trôi đi đến. Hướng về thân núi nghiêng bò lên 20 mấy mét về sau, Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ hai người dẫn đầu nhìn thấy một đạo dài nhỏ dòng nước, theo trước mặt cao 6-7 mét trôi chảy xuống. Mà ở đạo này dòng nước phía dưới thì là một cái vũng nước, trong đầm nước thế mà tung bay có chút nhiệt khí. Tất cả vũng nước ở vào một viên cùng loại ruộng bậc thang trên bình đài, bụi cỏ dại sinh, xung quanh có không ít tất cả lớn nhỏ thân núi lạc thạch dài. Ta đi, sẽ không thật là suối nước nóng thủy đi. Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người nắm tay tiểu xung hướng về phía dòng nước phía dưới vũng nước nhỏ. Làm hai người xông qua Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ trước mặt lúc, nhìn thấy hai người bọn họ chăm chú nắm tay lúc, sợ tới mức Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ hai người vội vàng đem tay cho buông lỏng ra. Nhưng Lý Phi cùng Triệu Lôi lại là căn bản không có bận tâm đến hai người thời khắc này nét mặt cùng cảm thụ, hưng phấn chạy đến bên đầm nước về sau, lúc này mới buông lỏng ra chăm chú lôi kéo tay. Vũng nước cũng không phải rất lớn, 7-8 mét đường kính, cũng không sâu, mắt trần có thể thấy sâu nhất chỗ cũng chỉ có thể ngang eo. Lý Phi vội vàng túi người xuống, đưa tay bỏ vào trong đầm nước, lập tức gặp hắn hai mắt mở to, kinh ngạc nói ta đi, nóng, thật là suối nước nóng thủy, thật sự có nhiệt độ. Triệu Lôi thì theo sát phía sau đưa tay thử một cái. Ha ha, ha ha ha. Lục huynh đệ, mau tới, nước này thật sự có nhiệt độ. Nhìn thấy hai người bộ này mừng như điên nét mặt, Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ lúc này mới thu hồi tâm thần, hướng về bọn hắn đi đến. Lưu Nhã Phỉ thử một chút nhiệt độ nước sau đó thì lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Nhưng mà Lục Kỳ thì là như có điều suy nghĩ đem ánh mắt nhìn về phía cao 6-7 mét dòng nước phía trên. Ca Lý Phi, Triệu Lôi, chúng ta nên đi phía trên kia xem xét. Nơi này thủy mặc dù có điểm nhiệt độ, nhưng nếu là đêm này gọi suối nước nóng chắc chắn có chút chỉ là hư danh. Các ngươi nhìn xem, vũng nước này đều là từ phía trên chảy xuống. Muốn nói có suối nước nóng, kia cũng hẳn là ở phía trên mới là. Nghe được Lục Kỳ về sau, ba người thì theo trong vui mừng ngồi thật lại, sau đó liền nghe Lý Phi Triệu Lôi nói đúng à. Lục Kỳ huynh đệ nói không sai, suối nước nóng thủy ta thế nhưng theo đổi qua, này nhiệt độ vẫn đúng là không được. Lục huynh đệ đi. Chúng ta hiện tại liền đi xem xét. Muốn thật có, ta nhất định phải có thể sức lực theo đuổi ngâm. Lưu Nhã Phỉ thì đứng dậy chủ động kéo lại Lục Kỳ tay, nói còn chờ cái gì, nhanh đi. Nói xong, bốn người lúc này mới chọn lấy một chỗ dễ leo đi lên chỗ, tóm lấy cỏ dại cùng lồi ra tới núi đá chật vật leo lên trên đi. Chờ bọn hắn hoàn toàn bò lên trên đoạn này dốc đứng nham thạch sườn núi, lại đi rồi không đến 10 mét bụi cỏ về sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn triệt để chấn kinh rồi bốn người ánh mắt. Suối nước nóng. Ông trời của ta. Này, nếu như vậy suối nước nóng hoang dã. Ha ha. Mau nhìn phía trên bốc lên nhiệt khí. Đây mới thật sự là suối nước nóng thủy. Nghe Lý Phi ba người khiếp sợ âm thanh, Lục Kỳ thì ngăn chặn nội tâm kinh ngạc, đánh giá đến địa hình nơi này. Tại trước mặt bọn hắn cơ hồ là ba tầng nham thạch hình thành ruộng bậc thang. Trước mặt trong ruộng lại phân bố nhìn bốn nho nhỏ suối nước nóng hoang dã, ở trên một tầng đây trước mắt nhỏ hơn một ít chỉ có hai cái suối nước nóng hoang dã hố, mà chỗ xa nhất cũng là cao nhất, chỗ nào chỉ có một đại suối nước nóng vũng nước, với lại vũng nước trực tiếp liên tiếp thân núi. A, hai người các ngươi. Ngay tại Lục Kỳ dự định tiếp tục xem xét thời điểm, lại là đột nhiên chuyển đến Lưu Nhã Phỉ tiếng kêu, Lục Kỳ quay đầu lúc này mới trông thấy Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người chính hưng phấn thoát khỏi áo ngoài của mình, sau đó trực tiếp thì nhảy vào trước mặt dễ chịu trong suối nước, sau đó chỉ nghe thấy hai người thoải mái âm thanh cùng vui vẻ tiếng cười không ngừng truyền đến. Lưu Nhã Phỉ thì là chạy đến Lục Kỳ bên người, "Tỷ Nhã Phỉ, đi với ta phía trước xem trước một chút đi.
Ừ. Lưu Nhã Phỉ liên tục gật đầu, liếc qua trong suối nước hai người, như cái tiểu nữ sinh giống nhau đối hai người nhéo nhéo mặt mình, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nét mặt, bên cạnh khoa tay vừa nói đạo hai người các ngươi đại nam nhân.
Xấu hổ hay không?
Xấu hổ hay không?
Ha 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 ha.
Rất thư thái. Nhưng mà Lý Phi cùng Triệu Lôi lại là ha ha cười to trả lời một câu, tự mình chỉ lo hưởng thụ làm ở dưới suối nước nóng. Lục Kỳ nắm Lưu Nhã Phỉ tay, đi tới tầng thứ hai suối nước nóng một bên, lúc này hai người bọn họ đã thoát khỏi hải tử, vì dưới chân nước suối chính là theo nơi này tràn qua đi chạy vào đến Lý Phi bọn hắn vị trí.
Trời ạ! Thiên nhiên quỷ phụ thần công, thực sự là quá thần kỳ.
Nghe Lục Kỳ kìm lòng không được cảm thán lời nói, Lưu Nhã Phỉ thì cảm giác nơi này thật quá đẹp, cũng nhịn không được nói nếu chúng ta thật sớm liền phát hiện nơi này liền tốt. Nói như vậy, chúng ta này thời gian mấy tháng trong có thể mỗi ngày theo đuổi suối nước nóng. Hai người nói xong tiếp tục hướng về phía trên nhất, một tầng đi đến. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân tuyển nhiệt độ của nước tại lên cao. Mờ mịt nước suối ngâm nhìn hai người hai chân, một cỗ cảm giác thư thích theo hai người lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Lưu Nhã Phỉ kìm lòng không được nắm chặt Lục Kỳ tay, Lục Kỳ thì tự nhiên cảm nhận được Lưu Nhã Phỉ vội vàng tâm trạng, liền chủ động nói, "Tỷ Nhã Phỉ, ngươi ngay tại nơi này theo đuổi suối nước nóng đi."
"Ừm,
ngươi muốn đi đâu? Không cùng ta cùng nhau sao?" Nghe được Lục Kỳ nói chuyện về sau, Lưu Nhã Phỉ bĩu môi, nét mặt giận dữ nhìn về phía Lục Kỳ chất vấn, nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ biểu tình không vui, Lục Kỳ vội vàng giải thích nói, "Tỷ Nhã Phỉ, ta làm sao lại như vậy không muốn cùng ngươi cùng nhau đâu? Ta chỉ là muốn xác nhận một chút xung quanh an toàn. Tiện thể đang tra nhìn một chút những thứ này suối nước nóng thủy xuất xứ rốt cục thông hướng nào." Lục Kỳ nói xong, sau đó chỉ nước suối chảy ra thân núi, kia lý chính tốt có một cái đen như mực hang đá, vì theo Lục Kỳ chỗ đứng nhìn lại, cái đó hang đá cũng không cạn, cho nên hắn chỉ là muốn đi trước dò xét đã hiểu, sau đó lại quay về hào hào hưởng thụ một chút. Chương 464, tìm kiếm hang đá chương 464, tìm kiếm hang đá nghe được Lục Kỳ sau khi giải thích, Lưu Nhã Phỉ lúc này mới thu hồi biểu tình không vui, phụ lên một vòng mỉm cười nói hắc hắc, vậy ta trước hết đi theo đuổi suối nước nóng tắm đi. Ngươi phải nhanh lên một chút đến hở a a a.
Ta chờ ngươi.
Được rồi tỷ Nhã Phỉ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lục Kỳ tiếp tục hướng về thân núi suối nước nóng lưu ra tới hang đá đi đến. Trước mắt thân núi trừ ra suối nước nóng phụ cận chỗ không có thảm thực vật bao trùm bên ngoài, còn lại chỗ đều là một mảnh xanh biếc. Quay đầu nhìn thoáng qua vừa nay bốn người bò lên chỗ, tất cả bệ suối nước nóng từ địa thế chỉnh thể cũng cao hơn phía dưới đất rừng. Đứng ở cao nhất hang đá trước nhìn xuống dưới, tất cả bệ suối nước nóng từ dường như tam giai mượn mà ruộng bậc thang. Mà bốn phía cây cối quay chung quanh sinh trưởng tại ruộng bậc thang chung quanh, suối nước nóng xung quanh cũng đều có dại tươi tốt. Nhường nơi này nhìn qua giống một cái như thế ngoại tiên cảnh. Bảy cái lớn nhỏ không đều hồ suối nước nóng thủy thanh tịnh tới đáy, mỗi một cái nước suối ao mặt ngoài cũng nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt sương mù. Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người cực kỳ giống hai con bướm bình con khỉ ngang ngược, tại phía dưới cùng ao nhỏ trong chui đến nhảy xuống, khoái hoạt phải chết, hoàn toàn quên đi chúng quanh nguy hiểm, thì quên đi bọn hắn mục đích của chuyến này hồi khu cắm trại. Thậm chí cảm giác trên người bọn họ dư thương cũng tại đây suối nước nóng thẩm thấu vào tốt lại khôi phục mấy phần. Một hồi xôn xao tiếng nước vang lên, trở lại đôi mắt lúc, lại là nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ cũng vừa mới vừa vào thủy, mà nàng quần áo thì là đặt ở một bên cạnh ao trên tảng đá. Nhìn thấy trong nước Lưu Nhã Phỉ mặc một bộ khêu gợi nội y sau đó đem trực tiếp đem toàn bộ thân thể tiềm nhập trong nước về sau, Lục Kỳ không khỏi chầm chậm vào trong nước tuyệt mỹ thân thể, nhìn ra thần. Lưu Nhã Phỉ làn da mặc dù hiện tại còn chưa kịp nhất tiểu dung cùng Việt Tư đồng chúng nữ như vậy trắng nõn, nhưng cũng so với nàng vài ngày trước lúc muốn rõ ràng trận nhìn một hai cái độ. Làm Lưu Nhã Phỉ giống một cái mỹ nhân ngư giống nhau ở trong nước bơi 2-3 mét, sau đó từ trong suối nước nóng phủ dung xuất thủy về sau, nhìn nàng kia khẽ vây tóc dài cùng trắng non sự nghiệp tuyến, Lục Kỳ trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu lăn một vòng. Thấy Lưu Nhã Phỉ mở ra hai con ngươi, đưa nàng kia vũ mị ánh mắt băng tới về sau, Lục Kỳ lúc này mới thu hồi tâm thần, quay đầu tiếp tục hướng về chạy ra nước suối hang đá đi đến.
Ha ha,
Lục Kỳ ngươi nhanh lên a. Sau lưng truyền đến Lưu Nhã Phỉ thúc giục cấm thanh, nhưng Lục Kỳ cũng không quay đầu, chỉ là đưa tay trái ra cho Lưu Nhã Phỉ so một cái ok thủ thế. Trước mắt hang đá cửa vào cũng không cao lớn, rời khỏi nước suối mặt ướp chừng 1m56, cửa hang hai bên còn có phía trên một mỹ độ vị trí tất cả đều là mấp mô nham thạch, có lẽ là lâu dài chịu đựng dòng nước cọ rửa, những thứ này mấp mô vách đá nhìn qua nhưng là dị thường bóng loáng. Đi vào trong suối nước, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, nhường Lục Kỳ càng thêm tò mò lên hang đá tình huống bên trong đến. Cửa động nước suối cũng không sâu, chỉ tới bẹn đùi, mang theo nội tâm tò mò, tiếp tục thâm nhập sâu. Đi vào cửa hang về sau, ra hiện tại Lục Kỳ trước mắt là một cái tương tự to lớn ma cô đầu giống nhau tuyển thạch. Từ phía trên chảy xuống một tầng nước suối nơi bao bọc nhìn đá nấm mặt ngoài. Nhìn một cái, chính diện liền biết rất khó đi lên, thế là Lục Kỳ tiếp tục hướng về nhìn đá nấm một bên đi đến, bởi vì nơi đó có nhìn mấy khối lớn tảng đá có thể đổ lót chuẩn thuận tiện leo lên đi. Đỉnh đầu hang đá không gian cũng không cao lắm, chỉ so với chỗ cửa hàng cao 2-3 mét, làm Lục Kỳ theo đá nấm khía cạnh đi lên đứng lên về sau, đưa tay liền có thể đủ đến hang đá đỉnh mặt. Mà ở nơi này Lục Kỳ nhìn thấy đá nấm đỉnh chóp một cái suối nước nóng nguồn suối, đang không ngừng từ bên trong bốc lên nước nóng, nhiệt độ nước chừng 20 mấy độ. Đặc biệt dễ chịu. Nhưng Lục Kỳ vẹn vẹn chỉ là tại nơi này ngắn ngủi ngừng một chút, sau đó thì tiếp tục hướng về không gian bên trong mà đi. Càng đi vào trong, hang đá càng ngày càng mờ, càng ngày càng hẹp, dưới chân nước suối thì ngày càng bóng. Mặc dù dòng nước rất nhỏ, nhưng Lục Kỳ có thể kết luận là tại này hang đá nội bộ còn có một cái nguồn suối, một cái càng nóng nguồn suối. Lục Kỳ nội tâm hưng phấn vô cùng,
tại đây đen nhánh trong thạch động, chỉ thấy đôi mắt của hắn dần dần xuất hiện một tầng huỳnh quang. Sau đó Lục Kỳ tại đây đen nhánh trong huyệt động nhìn thấy cảnh vật thì ngày càng rõ ràng. Mười mấy mét về sau, cuối cùng tại một chỗ giống hình quạt bồn tắm lớn suối nước nóng bên đầm nước dừng lại. Chỗ này vũng nước nhiệt độ so trước đó cao không ít, không sai biệt lắm tiếp cận 50 độ. Lục Kỳ đưa tay sau khi tiến vào, bàn tay cùng chỗ cổ tay lập tức chuyển đến một hồi nóng hổi. Trời ơi, thật nóng. Cảm giác được nhiệt độ nước nóng hổi sau đó, Lục Kỳ vội vàng đem tay rút ra, lắc lắc. Nhìn tới nơi này chính là này tất cả suối nước nóng nóng nhất một cái nguồn suối. Ồ, sao này hang đá còn có kéo dài? Vốn cho rằng đến nơi này hang đá thì hẳn không có tiếp tục thâm nhập sâu khả năng, nhưng một hồi gió mát đột nhiên từ hắn bên trái một chỗ rộng nửa mét khe đá bên trong chia tay rồi đến. Với lại cỗ này thổi tới phong mặc dù mát lạnh nhưng cũng không có nhường Lục Kỳ cảm giác được cả bước. Lẽ nào nơi này còn có thể thông hướng địa phương khác không thành? Nhìn thấy khe đá rất hẹp, Lục Kỳ liền đem cung tên đọc ở phía sau lưng, sau đó móc ra dao găm phòng thân, hướng về kia chỗ khe đá đi tới. Khe đá vô cùng hẹp, Lục Kỳ nghiêng người lại là vừa vặn có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn đang nhìn gặp hai bên nham thạch gập ghềnh, mấp mô. Nhưng bất luận là vách đá hay là khe đá đỉnh mặt cùng mặt đất cũng tương đối khô ráo. Mặc dù nó khoảng cách vừa nãy suối nước nóng nguồn suối rất gần, không hề có nhiều khoảng cách xa, nhưng là rất khô ráo. Lục Kỳ trong lòng đối với tự nhiên quỷ phụ thần công kính sợ tự nhiên sinh ra, nhưng hắn không dám thả lòng cảnh giác, không biết trước mặt rốt cục sẽ thông hướng nào. Cứ như vậy, hắn một thẳng nghiêng người đi rồi không sai biệt lắm mười mấy mét về sau, một cái rộng rãi hang đá thỉnh lình ra hiện tại Lục Kỳ trước mặt. Trong này không có thảm thực vật, toàn bộ là tảng đá cùng khô ráo vết đá. Lục Kỳ tại tiếp tục đi rồi một chút khoảng cách sau đó, trong hang đá ngoặt vào một cái, sau đó liền thấy một ít màu xanh lá thảm thực vật ra hiện tại u ám trong huyệt động. Vách đá cùng đỉnh mặt thảm thực vật đại đa số đều là cùng một loại khóa mắt, Lục Kỳ chưa bao giờ từng thấy bộ dáng của bọn nó, mỗi một gốc đều lớn lên tượng thu nhỏ mini bản Hoàng Sơn đón khách lỏng, nếu không dường như là đón khách lỏng đường ca đường đệ tóm lại rất giống. Lục Kỳ đi đến trước vách đá một gốc thảm thực vật trước mặt lấy xuống một chút cảnh lá quan sát một hồi, lại là không có một chút điểm ấn tượng, Lục Kỳ có thể bảo đảm, hắn chưa bao giờ thấy qua loại thực vật này, bởi vì hắn phát hiện, kiểu này thảm thực vật cảnh lá rất dễ dàng liền bị chính mình cho bóp nát. Với lại tại tự mình nếm thử một miếng về sau, hắn mới biết được này thảm thực vật vô cùng khổ, vô cùng chắc chát, rất khó nuốt xuống. Mà ở dưới chân hắn mặt đất thì nhiều hơn nữa chính là bình thường cỏ dại. Duy chỉ có một chút tản ra xanh tươi bóng loáng sáng bóng cỏ dại trên mang theo một hai đám màu tím tiểu hoa, điều này khiến cho Lục Kỳ hứng thú. Hắn không rõ là cái gì hoa dại sẽ ở như thế u ám trong huyệt động nở hoa, nhưng là gọi không ra tên của nó tới. Cảm giác được phía trước có ánh sáng yếu ớt chiếu vào, Lục Kỳ phóng trước mặt đúng hoa dại tò mò, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, càng chạy càng sáng. Lục Kỳ biết mình có lẽ là tìm được rồi cái này hang đá một cái cửa ra khác. Hắn thì bắt đầu lưu ý dậy rồi trong thạch động một ít dấu chân. Chương 465, quái vật hang động vật. Chương 465, quái vật hang động vật. Quả nhiên, lại qua gần 20 mét đường vòng sau đó, Lục Kỳ trước mặt thật xuất hiện một cái cửa hang rất cao, chừng 7-8 mét, nhưng độ rộng cũng chỉ có khoảng 3 mét, mà ở chỗ cửa hang mặt đất hồng hồng nhất phiến hoa dại, vô cùng hấp con người vô cùng diễm lệ. Quả nhiên là một cái cửa ra. Khoảng cách cửa hang còn có gần 10 mét lúc, Lục Kỳ kinh ngạc nói một tiếng. Nhưng lúc này, đột nhiên theo chỗ cửa hang thổi tới một hồi gió nhẹ, gợi lên nhìn chỗ cửa hang kia phiến màu đỏ biển hoa, còn có khắp động thảm thực vật, thổi hướng về phía Lục Kỳ. Giờ khắc này, gió nhẹ hữu hình, thì có sát thái. Lục Kỳ tò mò bước nhanh về phía trước, hắn muốn biết này cửa hang rốt cục thông hướng nào. Nhưng khi hắn đứng ở hang đá cửa động lúc, trước mắt phong cảnh đẹp kém chút nhường ánh mắt của hắn trừng ra ngoài. Chỉ thấy chỗ hắn ở vừa bận ở vào thân núi hải đảo một chỗ vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới trước mặt rừng hải đảo tán cây thu hết vào mắt. Chỗ xa nhất chính là sóng gợn lăn tăn mặt biển. Dưới chân thì là một chỗ cao mười mấy mét dường như thẳng đứng thân núi, nhưng lại hiện đầy thảm thực vật. Mặc dù Lục Kỳ không xác định theo nơi này sau khi rời khỏi đây cụ thể sẽ là ở đâu, nhưng hắn tin tưởng khoảng cách nhất định cái kia thạch long sẽ không rất xa. Đột nhiên, chính vong tình thưởng thức cảnh đẹp trước mắt Lục Kỳ, nghe chắp sau lưng trong thạch động truyền đến từng tiếng hưng phấn chi chi âm thanh. Những âm thanh này nhường hắn Lục Kỳ bỗng cảm giác một hồi tê cả da đầu. Chưa xoay thân thể lại, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng, chủ quan. Vì sao mới vừa rồi không có phát hiện những âm thanh này tồn tại? Lục Kỳ đem chính mình chủ quan cùng sai lầm tất cả đều trách tội cho vừa nãy kia một hồi gió nhẹ. Nếu không mình làm sao lại như vậy không có phát hiện sau lưng sinh vật đâu? Nắm chặt trong tay dao găm, Lục Kỳ chậm rãi quay người. Ông trời ơi! Này chết tiệt là cái quần què gì vậy? Tại Lục Kỳ thận trọng chuyển tay sau đó, hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía hang đá đỉnh mặt, nét mặt khiếp sợ không thôi. Bởi vì lúc này hang đá đỉnh mặt gần có mười mấy con không biết sinh vật chính hai mắt tinh hồng chằm chằm vào Lục Kỳ, nhất là bộ dáng của bọn nó, Lục Kỳ chưa bao giờ chứng kiến thấy. Vẹn vẹn một chút, liền đã nhường Lục Kỳ ở trong lòng cho nó hạ một cái không biết sinh vật định nghĩa. Lúc này, chỉ thấy bọn người kia cũng leo lên tại hang động đỉnh mặt, ẩn thân tại những kia mini đón khách lòng thảm thực vật bên trong, với lại chúng nó từ đầu đến cuối cũng là xanh xanh đỏ đỏ hiện đầy bàn. Những sinh vật này hình tượng cực kỳ để người cảm thấy rùng mình. Mỗi một cái cũng có dài gần hai thước, mặc dù không có đem dương cánh ra. Nhưng Lục Kỳ suy đoán chúng nó nếu muốn là đem hai cánh triển khai lời nói thì chừng 2 mét. Chúng nó có cực giống tích dịch đầu cùng móng vuốt, biên bức thân thể cùng thải sắc hai cánh, bọ cả cái đuôi. Như là sinh vật gì biến dị, lại giống là ngoại lai sinh vật bình thường. Ngay tại trong đó hai con thân động vật thể bỏ lúc, Lục Kỳ lúc này mới thấy rõ, trong đó một con dưới bụng thế mà còn treo lấy một con nó tiểu bà bảo. Con kia tiểu gia hỏa tựa hồ là nhận lấy không nhỏ kinh hãi, vội vàng chui vào mẫu thân trong bụng, dùng ánh túi. làm sao còn sẽ có cái đồ chơi này? Đây con mẹ nó rốt cục là cái quần què gì vậy? Quái vật hang động. Lục Kỳ tim đập nhanh hơn, trong đôi mắt hình quang càng ngày càng sáng, những kia hang đá đỉnh mặt sinh vật cũng bị hắn nhìn xem ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình đồng tử biến hóa, bởi vì hắn có thể tùy ý nhìn kỹ những sinh vật này thân thể bất luận cái gì một chỗ. Lục Kỳ cũng không muốn chọc giận những thứ này không biết sinh vật, hắn nắm thật chặt trong tay dao găm, sau đó chậm rãi hướng về hang đá một bên di chuyển bước chân, nhưng mà, ngay tại hắn xê dịch bước chân trong nháy mắt, trong đó một con thân hình hơi lớn một con quái vật hang động đột nhiên nhe răng trợn mắt, tinh hồng hai mắt nhìn về phía Lục Kỳ, hướng phía hắn hét lên một tiếng. Thanh âm này cực kỳ chói tai, nhất là tại dạng này một cái tương đối phong bế trong huyệt động, càng làm cho Lục Kỳ màng nhĩ cũng cảm nhận được khó chịu. Hoảng sợ phía dưới, Lục Kỳ nhanh chóng hướng về vách đá một bên tối lui. Nhưng thì không biết những thứ này quái vật hang động là ngốc hay là mánh, vừa nãy thét lên một con kia thế mà theo cao vài thước nóc huyệt động bộ phốc một chút thì bay đến hang động mặt đất. Mà vừa rơi xuống đất về sau, nó dường như là bật học giống nhau, hỏa tốc thu hồi hai cánh của nó, tại Lục Kỳ trước mặt hành tẩu nháy mắt, Lục Kỳ chỉ cảm thấy ánh mắt của mình nhận lấy xuống làm đả kích cùng ngũ đủ, vì trước mặt cái này quái vật hang động chạy tốc độ nhanh thành ảnh, quả thực là biến thái. Nhất là tại nó chạy lúc, nhổng lên thật cao đến bằng phẳng cái đuôi, cùng cái đuôi cuối cùng cái kia có gai châm đuôi. Nhìn xem Lục Kỳ sợ hãi trong lòng, lẽ nào cái đồ chơi này còn có độc hay sao? Quái vật hang động tại Lục Kỳ trước mặt một tiến một lui, trái tránh phải tránh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà Lục Kỳ hai con ngươi thì ở thời điểm này cũng là càng ngày càng sáng, càng tinh hồng lên. Bởi vì lúc này hắn ạ rèn lìn thì tại bắt đầu tiêu thăng, nay dẫn đến hắn ở đây thị lực phương diện thì trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng dạng, quái vật hang động tại cảm nhận được Lục Kỳ ánh mắt biến hóa sau đó, nó cũng có chút biến kích động lên. Chi chi, lần nữa kêu một tiếng sau đó, chỉ thấy nó huyệt động trên lại phốc tiếp theo ba con, hơn nữa còn có mấy cái thì tại đỉnh mặt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lúc nào cũng có thể phốc xuống chuẩn bị. Lục Kỳ trong lòng giờ phút này thì có mấy cái con mẹ nó bị hắn phóng thích mà ra, nhưng hình như thả ra miệng lúc liền đã không thấy ảnh tử. Mắt thấy mình bị này bốn cái ra hỏa vây quanh, không đường tối lui, Lục Kỳ liền đem dao găm cản ở trước mặt mình đung đưa, ý đồ thông qua chính mình uy hiếp, đem này bốn cái ra hỏa dọa cho chạy. Nhưng hắn dường như nghĩ lầm rồi. Sau đó hắn đem dao găm chuyển tay, cúi người, tay phải nhanh chóng nhặt lên trên đất một khối đá. Nhưng lại tại hắn đứng dậy lúc, trước hết nhất kêu ra tiếng con kia quái vật hang động cọ một chút móng đuốt đạp địa phát lực sau hướng phía Lục Kỳ hung ác cực nhào mà đi. Lục Kỳ chỉ cảm thấy nó tàn ảnh hướng phía tới mình, hắn thì nhanh chóng đem trong tay tảng đá hướng phía trước mặt ném ra ngoài, ầm. Chi chi chi. Tảng đá rơi xuống đất đồng thời, con kia quái vật hang động thì cực tốc lui ra ngoài cách xa mấy mét, với lại có chút mộng đầu mộng nao dáng vẻ, cái khác ba con quái vật hang động thì là nhìn chòng chọc vào Lục Kỳ, mấy hơi thở sau đó, bị Lục Kỳ một tảng đá đện vào quái vật hang động vừa mới chỉ hoan đến về sau, liền lần nữa kích một tiếng kêu ra. Một tiếng này kêu rất ngắn, Lục Kỳ lại là còi báo động mãnh liệt, vì ngay tại tên kia kêu ra tiếng đồng thời, hắn liền thấy cản ở trước mặt mình ba con quái vật hang động ánh mắt đột nhiên hung ác. Lục Kỳ vội vàng đem dao găm cầm tại tay phải, hướng về hang đá nội bộ phóng đi. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, trước mặt ba con quái vật hang động tất cả đều xông về Lục Kỳ, Lục Kỳ tim đập rộn lên, không dám cùng ba con đồng thời chính diện đối chiến, bởi vì hắn trong lòng kiêng kỵ tốc độ của bọn nó cùng không biết phần đuôi gai độc. Có thể Lục Kỳ vừa mới đi ra ngoài không đến 5 mét, trước mặt hắn thì lại bị trước đó con kia chặn đường đi. Một trước ba về sau, đem Lục Kỳ cho kẹp ở giữa, hơn nữa còn có đỉnh đầu một đám nhìn chằm chằm, Lục Kỳ giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình xong rồi, chết để xong rồi. Thậm chí hắn thích nghe nhất bài hát kia lạnh lạnh cũng là trong nháy mắt hiện lên trong lòng. Lao tử liệu mạng với các ngươi. Chương 466, thân chúng kịch độc chương 466, thân chúng kịch độc Lục Kỳ ngồi xổm người xuống tại bắp chân của hắn chỗ lại lấy ra một cái dao găm, lúc này, hắn duy nhất năng lực lựa chọn lại là cận chiến, giúp hết phân chiến. Năng lực giết thì giết. Lần nữa nghe được dạng này tiếng kêu về sau, trước mặt quái vật hang động lần nữa đánh tới, Lục Kỳ đột nhiên huy động trong tay dao găm, phình một tiếng. Dao găm cùng quái vật hang động giang đụng vào nhau, quái vật hang động lần nữa bị một kích này bắn bay. Nhưng chân trái của hắn sau lại là tê dần, chợt xoay người huy động dao găm, con kia vừa mới cắn một cái Lục Kỳ quái vật hang động nhả ra rụt rút lui, cũng là bị Lục Kỳ một đao vung bên trong cái cổ. Chi chi chi. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, ta dựa vào máu màu xanh lam. A. Làm Lục Kỳ nhìn thấy quái vật chỗ cổ phun ra máu màu xanh lam, cùng dao găm trên nhiễm phải vết máu màu xanh lam về sau, vừa phát ra một tiếng kinh ngạc lúc, ngay tại vừa mới bị cắn trên đùi lại là tê dần, Lục Kỳ quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái đuôi nhanh chóng rút ra ngoài, Lục Kỳ mặc dù vung đao nhưng là công cái tịch mịch. Nhưng hắn không hề có dừng tay, mà là chủ động hướng về còn lại ba con quái vật hang động công kích đi lên. Bởi vì hắn vừa nãy mặc dù cảm giác được đau, nhưng lại không phải chí mạng đau, mà là hắn có thể tiếp nhận đau đớn, cho nên hiện tại hắn không muốn bị động. Hắn muốn chủ động xuất kích. Lập tức, ba con cực kỳ phách lối quái vật hang động liền bị Lục Kỳ đuổi theo chặt, gai. Có thể chúng nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, gặp được một cái như thế dũng manh thú hai chân, cho dù chúng nó gặp phải rừng rậm chi vương, đều không có lùi bước cùng thất bại qua, với lại những manh thú kia thấy vậy chúng nó đều phải cúi đầu đi vòng. Vì tốc độ của bọn nó cùng nọc độc thế nhưng mười phần chí mạng tồn tại. Với lại thân thể của bọn chúng năng lực khôi phục cũng là có thể xương thần kỳ. Nhưng này thú hai chân lại là khiến cái này quái vật hang động trận tròn mắt. Mặc dù gia hỏa này không hề có chúng nó tốc độ nhanh như vậy, nhưng hắn lại là nhãn lực vô cùng tốt, dự phán năng lực rất giỏi, còn có gia hỏa này trong tay dao găm, một sáng bị dao găm chạm đến, thân thể của bọn chúng liền sẽ lưu lại vô cùng vết thương rất lớn cùng chảy ra rất nhiều huyết dịch. Ba con quái vật hang động lúc này cơ thể nhiều chỗ cũng có lục kỳ dao găm lưu lại vết thương, cũng chạy trốn tới nóc huyệt động bộ. Lại ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lục Kỳ. Mà lúc này Lục Kỳ thì cũng không tốt đẹp gì, với lại hắn càng là hơn không có ý thức được chính mình đối mặt nguy hiểm là đến cỡ nào nguy cấp. Nhìn thoáng qua vừa mới bị chính mình đâm chung cái cổ ngã trên mặt đất quái vật hang động về sau, Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị tiến lên lúc, lại là nhìn thấy làm hắn ra đầu tê dại một màn, chỉ thấy con quái thú kia cái cổ vết thương đang nhanh chóng khép lại, chỉ là nhìn thấy Lục Kỳ hướng về nó đi, cho nên nó mới khinh khủng đứng dậy chuẩn bị thoát khỏi. Cơ mờ nở. Biến thái a. Cảm khái ở giữa, Lục Kỳ cũng không quên tiếp tục phản kích, chỉ gặp hắn nhanh chóng lấy xuống trên lưng cung tên, sau đó đối đi ra ngoài vài mét quái vật một tiện bắn ra. Chi chi chi. Lần này con quái vật kia lần nữa ngã xuống đất, sau đó toàn thân co quắp. Lạnh băng cười một tiếng về sau, Lục Kỳ tiếp tục nhanh chóng kéo di chuyển dây cung, một chi tiếp một chi mũi tên bị hắn theo cung trong tay huyền bắn ra, mục đích chính là đỉnh mặt những quái vật kia, mà hắn chỗ xạ kích tất cả đều là những kia hình thể khá lớn quái vật. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh theo đỉnh mặt nhảy xuống, hướng phía cửa động phương hướng lướt đi nhìn bay ra ngoài. Phúc, phúc. Âm thanh trong hang đá vang lên, vẹn vẹn chỉ là hai cái thời gian hô hấp hang đá đỉnh chốc thì một con quái vật thân ảnh đều không thấy, mà duy chỉ có trên mặt đất nằm một con kia. Ta dựa vào, này chết tiệt cũng quá biến thái đi. Như thế thần tốc, thế mà đem của ta bắn ra mũi tên cũng cho hoàn mỹ tránh qua, tránh né. Một câu khiếp sợ cảm khái sau đó, Lục Kỳ hướng về trên mặt đất con kia nửa chết nửa sống quái vật đi tới. Chỉ thấy con mắt của nó còn đang ở chuyển động, thời khắc nhìn mình chằm chằm về sau, Lục Kỳ tâm nhói một cái. Gia hỏa này thật mạnh sinh mệnh lực a. Này đều không chết. Sau đó Lục Kỳ liền một cước giẫm ở nó trưởng dẹp cái đuôi, phòng ngừa nó lần nữa ra sức đào tẩu. Sau đó ngồi xổm người xuống, một tay bắt lấy chèn quái vật thể nội mũi tên, mặc kệ ngươi chết tiệt là cái thứ gì, cũng an tâm đi đi. Nói xong, đã nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên vừa gậy, mũi tên thì theo quái vật thể nội vụt một tiếng rút ra. Quái vật kia gọi lên tiếng, sau đó thì một mệnh ô hô. Nhưng ngay tại Lục Kỳ chuẩn bị đứng dậy lúc, lại là nhìn thấy quái vật bị chính mình vừa nay đâm trúng chỗ cổ, vết đao lại có càng hợp lại cùng nhau xu thế, sẽ không còn có thể phục sinh đi. Nói xong, Lục Kỳ lại đem trong tay mũi tên hướng phía nó trái tim vị trí đâm vào trong, vì bảo đảm nó lần này là thực sự thật không có phục sinh cơ hội. T. Sau khi làm xong, Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị đứng dậy, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng đau đớn thanh âm. Những thứ này cảm giác đau đến từ toàn thân của hắn, nhưng khi hắn cúi đầu xem xét thân thể nhiều chỗ cảm giác đau lúc, lại là khiếp sợ phát hiện trên người mình đã có nhiều chỗ bị thương chỗ phát hiện lưới đen chi sắc. Nó độc. Ta thao nê mã. Thật là độc. Lục Kỳ khiếp sợ nhìn chân của mình bộ, phần eo còn có cánh tay chờ thân thể nhiều chỗ hiện ra ra tới màu sắc. Trong mắt đã không có trước đó dũng mãnh, thay vào đó là sợ hãi, sợ sệt. Giờ phút này, chỉ thấy nét mặt của hắn biến đổi đang thay đổi. Một chút nhìn dưới mặt đất nằm quái vật, một chút lại nhìn về phía thân thể chính mình, một chút nhìn về phía hang động lối ra, một hồi lại nhìn về phía hang đá nội bộ. Hắn đang tìm kiếm nhìn tự cứu cách cùng đường ra. Nhưng cơ thể truyền cho tín hiệu của hắn, nhường hắn hiểu được chính mình không có thời gian. Một cỗ toàn tâm đau đớn xông lên đầu, từng đợt mê muội cũng theo đó mà đến, túi đầu, hắn lần nữa nhìn thấy chính mình bên eo một chỗ vết thương, vừa mới hay là năm đấm lớn hắc ấn hiện tại liền đã mở rộng đến một cái thủ trưởng ấn lớn nhỏ. Vừa mới chính mình sinh long hoặc hổ thể lực bây giờ lại biến mềm yếu bất lực, vừa mới chính mình bén nhạy khả năng nhìn, bén nhạy thính giác, bây giờ lại là từng chút một tại biến mất. Tỷ Nha Phỉ, Ca Lý Phi, vừa mới hướng phía trong thạch động bước ra hai bước, đột nhiên phủ phù một tiếng, Lục Kỳ thì cho mới ngã xuống mặt đất trong bụi cỏ. Cảm thụ lấy chính mình trái tim điên cuồng nhảy lên, Lục Kỳ biết mình lần này coi như là thai kiếp khó thoát. Lợi hại như thế nọc độc ở trong cơ thể mình điên cuồng quyết tán, Lục Kỳ hiểu rõ, nhân sinh của hắn muốn dừng bước nơi này. Mẹ nó, lao tử cái này cũng chết quá mẹ nó bị quất. Lúc này, hắn đã bất lực tái khởi thân, chỉ có thể dùng hết cuối cùng khí lực để cho mình nằm ngửa. Trước khi chết có một cái tư thế thoải mái. Lẽ nào? Lục Kỳ đột nhiên nghĩ đến một cái hình tượng, chính là hắn hang đá cắm trại trong cố kia xương khô. Nhớ ra trước ngực hắn xương cốt tất cả đều là một mảnh đen nhánh hình tượng, Lục Kỳ không khỏi tự rêu cười một tiếng. Đúng là mẹ nó châm chọc gã tiền bối. Ta Lục Kỳ thế mà thì bước ngài theo gót. Hẳn là năm đó ngài cũng là ở chỗ nào trong thạch động bị bọn người kia làm bị thương sau chúng độc mà chết sao? Lúc này, một hồi cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Thời khắc hấp hối, Lục Kỳ nhẹ nhàng nhỉ non nói chương 467, bó tay tử thần bí hang động chương 467, bó tay tử thần bí hang động tỷ tiểu dung, tỷ thẩm băng, tỷ thư kỳ, Hiển Châu, Tư Đồng, tỷ Nhã Phỉ. Các ngươi cần phải hào hào tiếp tục sống nha. Liếc qua bên cạnh hỏa hồng bụi hoa, nhìn mỗi một đám tiểu diễm bất át, cực kỳ giống bị ngạn hoa đóa hoa. Lục Kỳ lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, có thể chết ở an tĩnh như vậy xinh đẹp trong hang động cũng đáng. Sau đó, Lục Kỳ liền cảm thấy có ngàn vạn cái sâu kiến tại gặm ăn chính mình bị thương bộ vị, nhưng mà hắn lại bất lực đang dãy rủa, ý thức thì đang dần dần mơ hồ, mà theo ý thức bắt đầu mơ hồ lúc, những tia toàn tâm đau đớn mới dần dần biến mất. Hang đá mặt đất, Lục Kỳ nằm ở trong bụi hoa, không còn có bất cứ động tĩnh gì, mà ở thân thể hắn nhiều chỗ, những tia độc tố như cũ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tàn sát bừa bãi quyết tán. Một giờ quá khứ, trong ôn tuyển Lưu Nhã Phỉ khuôn mặt lo lắng đứng ở nước suối cửa hàng kêu gào Lục Kỳ tên, nhưng là không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mười phần lo lắng, thế là vội vàng mặc y phục của mình, hướng phía dưới còn tại dễ chịu theo đuổi suối nước nóng Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người hô. Lý Phi, Triệu Lôi, các ngươi mau tới a. Lục Kỳ hắn hẳn là xảy ra chuyện. Và Lý Phi cùng Triệu Lôi sốt ruột chạy tới về sau, hai người cũng là đồng dạng làm việc, nhưng đều không có đạt được Lục Kỳ đáp lại. Thế là Lý Phi liền tại xung quanh tìm tới vật liệu, làm ra một cái giản dị đuốc, mang theo hai người bước vào trong động bắt đầu tìm kiếm Lục Kỳ thân ảnh. Mãi đến khi bọn hắn đi vào chỗ kia nóng nhất suối nước nóng nguồn suối về sau, vẫn không có nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh. Mắt thấy đuốc muốn dập tắt, bất đắc dĩ ba người lúc này mới bị bách lui ra ngoài. Cuối cùng ba người tại suối nước nóng bên cạnh lại đợi một giờ, vẫn không có đợi đến Lục Kỳ sau khi ra ngoài. Lúc này, Lý Phi đề nghị ba người đi đầu chạy về khu cắm trại, nếu là Lục Kỳ ra tới lời nói hắn thì nhất định sẽ biết, nếu là hắn không có, vậy bọn hắn về đến khu cắm trại về sau, là có thể thu dọn đồ đạc, tất cả đều chạy đến nơi này. Sau đó lại khai triển đúng Lục Kỳ tìm kiếm công tác. Nghe vậy, Triệu Lôi gật đầu đồng ý, mà Lưu Nhã Phỉ thì là không thể không đồng ý. Mặc dù nàng vẫn như cũ còn muốn kiên trì lưu lại, nhưng thì chính nàng một nữ nhân, lưu lại ý nghĩa cũng không lớn. Thế là ba người liền thu thập xong đồ vật của mình, chật vật bò xuống tự nhiên suối nước nóng bệ đá, sau đó hướng về khu cắm trại phương hướng gấp rút tiến đến. Nhưng ba người tốc độ tiến lên cũng không phải vô cùng thuận lợi, bởi vì nơi này núi đá rất nhiều, trong rừng rậm mặt đất gồ ghề nhấp nô, cho nên ba người đi có thể nói là cực kỳ gian nan. Cũng khó trách nơi này suối nước nóng không có bị người phát hiện đâu. Tại đây thân núi nội ngoại hai bên cạnh đều là cực kỳ khó đi a. Này sơn thạch lộn xộn không chịu nổi, bất kể động vật gì đi vào nơi này, đoán chừng đều phải nghỉ cơm. Lý Phi nhìn trước mắt con đường, nhìn không được, bôi mồ hôi phàn nàn nói Triệu Lôi lại là nhìn hắn bất thình lình trả lời một câu ngươi đã quên đầu kia hổ dữ truy đuổi kia vài đầu hiệu hoang thời điểm tốc độ. Chỉ là chúng ta đúng nơi này chưa quen thuộc mà thôi. Nghe được lời của hai người về sau, Lưu Nhã Phỉ thoạt đầu cũng không để ý, Lục Kỳ không có xảy ra chuyện trước nàng luôn muốn kéo dài thời gian chậm rãi trở về, suy nghĩ nhiều cùng Lục Kỳ đợi cùng nhau, nhưng hiện tại Lục Kỳ xảy ra chuyện trong nội tâm nàng lo lắng muôn phần, chính là muốn nhìn mau trở về khu cắm trại, sau đó dẫn người tới trước tiếp tục tìm kiếm Lục Kỳ. Có thể mãi đến khi nàng nghe thấy Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người vì đường khó đi, vì hổ dữ, suối nước nóng còn có cái khác một ít nói chuyện không đâu nói một câu lại một câu về sau, Lưu Nhã Phỉ rốt cục nổi giận, ta nói các ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm hào hào đi đường, Lục Kỳ hiện tại không rõ sống chết, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về dẫn người tới lui tìm hắn nha. Nói dứt lời, Lưu Nhã Phỉ thở phì phò nhất mã đương tiên đi tại phía trước hai người. Nghe vậy, Lý Phi cùng Triệu Lôi liền không còn trò chuyện không quan hệ chủ đề, hai người bọn họ tự nhiên đã hiểu Lưu Nhã Phỉ tâm tình. Thế nhưng trong lòng thì đang hâm mộ Lục Kỳ, mỗi cái nữ nhân xinh đẹp chỉ cần tiếp cận hắn, đều có thể bị khí chất của hắn cùng ưu tú hấp dẫn. Nhìn đi đường sinh phong Lưu Nhã Phỉ, hai người cũng chỉ có thể nhìn nhau cười một tiếng, lúng túng vội vàng đi theo. Màn đêm, ba người rốt cục về tới khu cắm trại hang đá phụ cận, lúc này trong doanh địa, hai nơi đống lửa đang thiêu đốt, dùng để chiếu sáng cùng xua đuổi manh thú. Hang đá bên ngoài lại lần nữa đậy lại bốn gian mới nhà cỏ, đây là Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa còn có chúng nữ nhiều ngày đến nay hợp tác vất vả thành quả. Tăng thêm nguyên lai không có bị Sơn Tiêu cùng Gấu Đen phá hoại nhà cỏ tổng cộng có 5 gian nhà cỏ. Lục Kỳ rời đi những ngày này, mọi người đồ ăn cũng không thiếu, trừ ra bọn hắn tại hồ nước thu hoạch đến bạch tuộc cùng hải ngư bên ngoài, Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa thì thường xuyên mang theo chúng nữ sẽ ra ngoài săn bắn. Nhất là Sử Đa Đa, hắn thuật bắn cung mặc dù không tốt, nhưng là có thể chế tạo ra rất nhiều săn bắn bẫy, xác suất thành công phần lớn chỉ có 30-40 nhưng cũng may bẫy có thể xây dựng rất nhiều, dùng số lượng nhiều thiếu có thể đền bù một chút hơi thấp xác suất thành công. Mặc dù con mồi có đôi khi sẽ rất nhỏ, nhưng mặc kệ săn được cái gì, tóm lại đều là thịt. Có thể vì mọi người cải thiện một chút khẩu vị. Hắn ngược lại là rất muốn học Lục Kỳ câu chuyện thật, đi dồn sức gấu đen lớn, đi săn sát sâm lâm lang, nhưng không có can đảm không có thuật bắn cung, cho nên chỉ có thể tận bản lãnh của mình. Trong thành động, chúng nữ tất cả đều cư ở tại nơi này, vì có Viên San San cùng Huệ Thư kỳ sạc năng lượng mặt trời, hiện tại nàng nhóm mỗi ngày ban đêm đều không cần là chiếu sáng phát sầu, các nữ nhân sẽ thay phiên sử dụng chính mình điện thoại di động chiếu sáng, hơn nữa còn sẽ ở nhàm chán nhất lúc phát ra mấy đầu trong điện thoại di động giữ ca khúc. Với lại hang đá trung ương thì có một cái đống lửa trại một thằng không ngừng tiêu đốt lên. Chân không biết ca Lục Kỳ bọn hắn khi nào mới có thể trở về. Việt Tư Đồng lúc này đang cùng Kim Hiền Châu nằm ở trên một cái giường gỗ, hai nữ tuổi tác tương tự, bình thường ngược lại là cũng không ít chủ đề. Nghe được Việt Tư Đồng về sau, Kim Hiền Châu liếc nàng một cái, xinh xắn nói tiểu Tư Đồng, ca Lục Kỳ cái này cũng không có ra ngoài thời gian bao lâu à. Ngươi ngày này tiên nghĩ mỗi ngày nói, hại ta hiện tại cũng đầy đầu góc đều là hắn. Hừ, người ta ở đâu nhỏ? Lại nói, trong lòng ta suy nghĩ gì ta thì dám nói cái gì, ta cũng không giống như có ít người đấy, ngủ thiếp đi còn nói mê sảng đâu, hô hào cái gì? Ồ ồ, ngươi thả ta ra, để cho ta nói xong. Việt Tư Đồng hết chính mình đầy đặn ngạo nhân ngực, vừa đem lời nói phân nửa, sau đó liền bị Kim Hiền Châu một tay bịt miệng. Nhấn nhát tiến hành uy hiếp nói ngươi nhanh câm miệng, không cho phép nói thêm nữa, bằng không ta không để yên cho ngươi. Kim Hiền Châu bĩu môi, hung ba ba dáng vẻ, nhìn xem một bên cái khác nữ nhân vui ha ha cười không ngừng. Trước đống lửa, Huệ Thư Kỳ, Hàn Tuyết đang giúp trợ Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai người tại vì mọi người chế tác thức ăn ngon, Hàn Tuyết gần đây cùng mọi người chung đụng 10 phần hòa hợp, thì dần dần bị Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng tiếp nhận. Nhất là nàng tại hồ nước đứng ra cứu được Lục Kỳ sau đó, càng làm cho Nhiếp Tiểu Dung cùng cái khác nữ nhân đối nàng có không nhỏ hảo cảm. Mà Nhiếp Tiểu Dung hồi báo phương thức của nàng trừ ra nhiệt tình tiếp nạp nàng bên ngoài, càng là hơn đề cử cùng cổ vũ nàng, nhường nàng đã trở thành chúng nữ yoga huấn luyện viên, chống không thời gian bên trong, mọi người không phải tại khu cắm trại trên đất chống đi luyện đền, chính là đi theo Hàn Tuyết cùng nhau luyện tập yoga. Trong khoảng thời gian này có thể nói là tự tại an nhàn vô cùng. Chương 468, chạy về khu cắm trại cầu cứu chương 468, chạy về khu cắm trại cầu cứu. Đúng lúc này, ngoài khu cắm trại, phụ trách an toàn Sử Đa Đa cùng Ali hai người đột nhiên nhìn thấy trở về Lý Phi ba người.
Ca Lý Phi.
Nhìn thấy Lý Phi ba người lúc, Sử Đa Đa lập tức một cuống họng hô lên, tiếng vang lên triệt tất cả khu cắm trại.
Ha ha,
Ca Lục Kỳ trở về rồi.
Ca Lục Kỳ.
Trong thạch động các nữ nhân đang nghe Sử Đa Đa này một cuống họng về sau, tất cả đều kích động không thôi. Kim Hiền Châu cùng Việt Tư Đồng hai nữ chân chu theo trên giường gỗ ngồi dậy. Sau đó lại lần nghe phía bên ngoài Sử Đa Đa tiếng la vang lên. Xác nhận không có nghe lầm về sau, chúng nữ tranh nhau chen lấn tất cả đều hướng về hang đá bên ngoài chạy tới. Lý Phi huynh đệ, Triệu Lôi huynh đệ, các ngươi cuối cùng quay về.
A,
Lục Kỳ đâu? Kim Khải Trạch dẫn đầu theo chính mình nhà có bên trong tiểu chạy ra được, nhìn thấy Lý Phi cùng Triệu Lôi sau kích động nói, nhưng ở không nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh về sau, hắn lại vội vàng hỏi, ca ca Lục Kỳ. Lúc này, trong thạch động chạy ra tới Việt Tư Đồng còn không nhìn thấy Lục Kỳ thời thì hô một tiếng, thậm chí đã nghĩ kỹ nào vào Lục Kỳ trong ngực tư thế. Nhưng và tất cả mọi người vây đến lúc, lại là chỉ có thấy được Lý Phi ba người. Mà chỉ có Bạch Tuyết một người thành công thực hiện chính mình nũ bổ câu đầu hoài tưởng niệm, bay nào vào Triệu Lôi trong ngực.
Triệu Lôi, các ngươi sao mới trở về a?
Lục Kỳ đâu? Bạch Tuyết tại ôm qua Triệu Lôi sau đó, lúc này mới hỏi tất cả mọi người muốn biết nhất vấn đề lúc này. Lưu Nhã Phỉ thì là một bước tiến lên, không giống nhau Lý Phi cùng Triệu Lôi mở miệng, nàng trước hai mắt đấm lệ tiêu xài một chút đối với mọi người nói, trở về trên đường chúng ta gặp phải một chỗ hang núi suối nước nóng, Lục Kỳ vào trong tìm kiếm, kết quả hắn bị vây ở một cái trong sân động. Chúng ta vào trong tìm kiếm nhưng mà không có tìm được. Nghe vậy, Nhất Tiểu Dung tiến lên giọng nói bình tĩnh dò hỏi, rốt cục có chuyện gì vậy? Sau một hồi trong thạch động nghe xong ba người giảng thuật, mọi người lúc này mới rõ ràng chuyện nguyên do. Mặc dù nàng nhóm cũng không cho rằng Lục Kỳ xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng không có nhìn thấy Lục Kỳ bản thân trước đó, trong lòng các nàng lớn nhất vẫn là đúng Lục Kỳ lo lắng. Duy chỉ có nhường mọi người vui vẻ tò mò chính là bọn hắn phát hiện suối nước nóng thông tin. Nhưng bởi vì không biết Lục Kỳ tung tích cho nên mọi người thì tự nhiên không có quá nhiều đề cập cái đề tài này.
Lý Phi, nghe ngươi nói như vậy, Lục huynh đệ là dự định mang bọn ta rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, chúng ta rời khỏi nơi này cũng có thể đi nơi nào a? Kim Khải Trạch đối Lý Phi hỏi nghi ngờ của mình. Nghe Lục Kỳ nói, hắn cùng cái đó Vương Bưu chủ tịch Vương đã đặt thành một cái hợp tác, Vương Bưu cung cấp thuyền cứu sinh, mà Lục Kỳ cung cấp nhiên liệu. Muốn ra biển đi thống nhất, nếu là có thể thành công, vậy chúng ta là có thể rút lui rời khỏi tòa này hải đảo.
Rời khỏi hải đảo?
Thế nhưng Lục Kỳ hắn từ đâu tới nhiên liệu a? Kim Khải Trạch tiếp tục truy vấn. Lúc này lại là thấy Lý Phi ba người cùng nhau lắc đầu.
Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi tìm Lục huynh đệ nha.
Là được. Lục lão đại hắn bây giờ bị buồn ngủ hang đá cụ thể ở địa phương nào?
Chúng ta hiện tại thì lên đường đi.
Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa hai người tất cả đều nét mặt vội vàng, làm hạ muốn xuất phát đi tìm Lục Kỳ.
Nhưng
lúc này Nhiếp Tiểu Dung lại là đứng ra ngăn cản nói, Kim đại ca, bây giờ sắc trời đã đen tối, chúng ta tổng bộ có thể đánh nhìn đuốc tại trong rừng rậm ghé qua tiến đến đi, như thế thì quá nguy hiểm.
Lại nói ba người bọn họ thật không dễ dàng mới chạy về, làm gì cũng phải nghỉ ngơi một chút.
Huống chi Lục Kỳ hắn ở đây, tất cả chúng ta bên trong cũng là có thực lực nhất có thể một mình ở bên ngoài sinh tồn được người, ta tin tưởng hắn sẽ không có chuyện. Không bằng chúng ta đợi sau khi trời sáng, sau đó cùng lúc xuất phát tiến đến tìm hắn.
Nghe vậy, Thẩm Băng cũng nói đúng vậy, Tiểu Dung nàng nói không sai, mặc dù ta biết tất cả mọi người vô cùng lo lắng Lục Kỳ, nhưng mà ban đêm trong rừng xác thực rất nguy hiểm.
Chúng ta nên tin tưởng Lục Kỳ, hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện.
Sáng sớm ngày mai chúng ta tại đi tương đối thỏa đáng.
Nghe được hai nữ nói như vậy, cho dù là người khác còn có khác biệt ý kiến, nhưng cũng không có ở kiên trì.
Lưu Nhã Phỉ cũng là đem đến miệng muốn nói sốt ruột lời nói thì nuốt xuống, nhìn thoáng qua trong đám người Huệ Thư Kỳ, gặp nàng đối với chính mình nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cũng chỉ có thể thanh than nhẹ một tiếng.
Cứ như vậy, mọi người tại không vui một hồi sau đó, liền ngồi vây chung một chỗ bàn bạc lên sau khi trời sáng cần phải chuẩn bị sự việc. Có người đề nghị sau khi trời sáng đi trước tìm kiếm Lục Kỳ, lại tính toán sau, có người thì là đề nghị trực tiếp thu thập động lực rời khỏi khu cắm trại đi tìm Lục Kỳ. Còn có người thì cho là nên đem tất cả mọi người chia làm hai nhóm, một nhóm tiến đến cứu người, nếu là có thông tin thì tại trong rừng cố ý nhóm lửa trại cho trong doanh địa người truyền lại thông tin. Sau đó trong doanh địa người tại mang theo tất cả vật tư tiến đến tụ hợp. Làm như vậy có thể lớn nhất có thể tránh xuất hiện một ít không có tìm được người thời xuất hiện phiền phức. Nhưng đã từng có suối nước nóng trải nghiệm, Lý Phi cùng Triệu Lôi cũng kiên trì thu thập đóng gói tốt trong doanh địa tất cả vật tư, rời xa nơi này, cho dù là không có tìm được Lục Kỳ, hai người bọn họ thì cho rằng ở chỗ nào suối nước nóng phụ cận thành lập khu cắm trại muốn so chỗ này mạnh. Có lẽ là Lục Kỳ hợp tác với Vương Bưu thông tin quá mức kinh ngạc, Nhất Tiểu Dung cùng Thẩm Bằng cũng có điểm lòng nghi ngờ nặng nề, bởi vì các nàng thì không cho rằng Lục Kỳ sẽ coi nhiên liệu, nếu là thật sự có, nàng nhóm có lẽ đã sớm biết. Nhưng Huệ Thư Kỳ lại làm cho hai nữ không nên gấp gáp, sau đó chỉ thấy nàng đem Lưu Nhã Phỉ gọi ra hang đá, hai nữ đi ra phía ngoài về sau, Lưu Nhã Phỉ nhìn về phía Huệ Thư Kỳ, mỉm cười nói, tỷ Thư Kỳ, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, Lục Kỳ hắn không có bên ngoài bóp hoa gây thảo. Ta đều nhìn đâu? Ta còn không phải thế sao muốn hỏi ngươi vấn đề này?
Huệ Thư Kỳ lời nói còn chưa hỏi, chỉ thấy Lưu Nhã Phỉ tích cực như vậy trả lời chính mình, trong nội tâm nàng nhất thời thì hơi nghi ngờ.
A, tỷ Thư Kỳ, vậy ngươi muốn hỏi ta sự tình gì a?
Huệ Thư Kỳ rồi mới lên tiếng, ta mới biết, Lý Phi cùng Triệu Lôi hai người nói tới là có hay không thực, các ngươi là có hay không gặp được suối nước nóng ao nước.
Tỷ Thư Kỳ, bọn hắn chỗ nói chuyện cũng là thực sự, về phần Lục Kỳ vì sao lại có nhiên liệu chuyện, chúng ta là thực sự không biết, hắn chưa bao giờ cho ba người chúng ta nói qua nhiên liệu cất giữ điểm. suối nước nóng ao nước cách chúng ta khu cắm trại đi đường không sai biệt lắm 3 giờ, chỉ bất quá chúng ta trở về thời điểm có lẽ là không có lựa chọn kỹ càng đường, cho nên đi càng chậm một chút, trời đã tối rồi mới gấp trở về. Ngay tại hai nữ đang khi nói chuyện, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng thì đi ra, nàng nhóm trực tiếp đi tới Lưu Nhã Phỉ trước mặt. Huệ Thư Kỳ hiểu rõ hai nàng muốn hỏi điều gì, liền chủ động nói Lục Kỳ hợp tác với Vương Mưu sự việc là thực sự, với lại suối nước nóng cùng hang đá thì cũng là thực sự. Nghe được tin tức này, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng lúc này lẫn nhau, trong lòng liền đã có quyết định. Xoay người lại hang đá lúc, hai nữ đồng thời nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ, bị hai nữ như thế xem xét, Lưu Nhã Phỉ bỗng cảm giác trong lòng căng thẳng, nàng nhóm sẽ không phải là phát hiện cái gì đi. Sau đó lại là nghe Thẩm Băng cha hỏi nếu hiện tại xuất phát để ngươi mang bọn ta đi Lục Kỳ biến mất chỗ kia hang đá, ngươi có bằng lòng hay không? Ta vui lòng. Làm như nguyện ý. Lưu Nhã Phỉ cũng không suy tư thì thốt ra, lại nét mặt dáng vẻ đội vàng. Thẩm Băng lại là dùng rất có thâm ý ánh mắt nhìn nàng hỏi Lục Kỳ xảy ra chuyện trước, có hay không có đã cho ngươi cái quái gì thế? Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ suy nghĩ một lúc, liền từ chính mình trong bọc lấy ra một cái vỏ trứng rỗng. Vừa nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ trong tay trứng phục sinh, Thẩm Băng đôi mắt sáng lên, Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ cũng đều nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ, liền nghe Thẩm Băng hỏi lần nữa đây là Lục Kỳ đưa cho ngươi. Hắn tìm được mấy quả dạng này trứng phục sinh. Chương 469, nửa đêm thức tỉnh hình tượng nổ tung chương 469, nửa đêm thức tỉnh hình tượng nổ tung nghe được Thẩm Băng lời nói, còn có nhìn thấy ba cô gái nét mặt về sau, Lưu Nhã Phỉ cũng không biết nàng nhóm làm sao vậy, nhưng trực giác nói cho nàng nhóm hẳn phải biết trong tay mình này vỏ trứng là cái gì. Có ba viên trứng phục sinh, hắn chỉ cấp ta này một cái. Hắn phục dụng lúc ngươi thì ở bên cạnh hắn có đúng hay không? Thẩm Băng lần nữa khẽ hỏi là. Lưu Nhã Phỉ không có phủ nhận, mặc dù cũng không biết Thẩm Băng tại sao lại hỏi như vậy nàng, nhưng hiểu rõ, trả lời như vậy cũng không có cái gì sai. Nghe vậy, Thẩm Băng trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung lại nhìn một chút Huệ Thư Kỳ. Lại là nhìn thấy hai nữ cũng bất đắc dĩ cười cười. Lưu Nhã Phỉ tại cùng Lục Kỳ lúc rời đi, ba cô gái kia thời điểm này liền bàn bạc qua, nhường Huệ Thư Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ bàn giao bằng dao, ra ngoài sau nhất định phải chằm chằm vào điểm Lục Kỳ, đừng để hắn ở đây bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, lại mang nữ nhân xa lạ quay về. Nhưng chưa từng nghĩ, Lục Kỳ lại là không có mang nhiều nữ nhân xa lạ quay về, ngược lại là trước đem Lưu Nhã Phỉ bắt lại. Hảo hảo giữ lại nó đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta thì xuất phát đi suối nước nóng chỗ nào tìm hắn. Nhiếp Tiểu Dung đối Lưu Nhã Phỉ nói một câu về sau đó liền xoay người trở về hang đá. Thẩm Băng thì theo sát phía sau, đi theo. Chỉ để lại Huệ Thư Kỳ một người nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ, nói các nàng cũng rất tốt, ta tại vừa tới khu cắm trại lúc, đối với các nàng, nàng nhóm cũng đối với ta rất có khúc mắc. Sau đó ở chung lâu, mới phát hiện nàng nhóm đều là người tốt. Về sau, chúng ta thì vì tỷ muội tương xứng tốt. A, tỷ Thư Kỳ, lời này của ngươi là có ý gì? Huệ Thư Kỳ lời nói, nhường Lưu Nhã Phỉ trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, lại là nghe Huệ Thư Kỳ nghiền ngẫm nhìn nàng nói làm Lục Kỳ nữ nhân là rất hạnh phúc. Không phải sao? A, tỷ Thư Kỳ, ngươi, lời này của ngươi nghĩa là gì? Lưu Nhã Phỉ nhăn nhăn nhó nhó, lắp bắp hỏi nói xong, lại là đem đầu rủ xuống rất thấp. Trong tay ngươi thứ gì đó vô cùng chân quý, chúng ta trong mấy người, chỉ có Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung còn có Việt Tư đồng có, mà hiện tại ngươi thì có ta thế nhưng rất hâm mộ nha. Ngươi có thể muốn cố mà chân quý mới là. Thật hy vọng hắn không sao. Nói xong, Huệ Thư Kỳ thì hướng về trong thạch động đi đến. Tại chỗ, chỉ để lại Lưu Nhã Phỉ một người đứng ở bên ngoài, nghĩ vừa nãy ba cô gái trô nói chuyện. Lẽ nào nàng nhóm đều biết? Lẽ nào nàng nhóm đều là Lục Kỳ nữ nhân? Nàng thế nhưng thiên hậu Huệ Thư Kỳ a. Lưu Nhã Phỉ đột nhiên gương mặt trở nên đỏ lên, sau đó lại là một hồi ảo não. Một lát sau, lại trở nên đỏ ửng lên. Mãi đến khi Huệ Thư Kỳ lần nữa ra đây gọi nàng về sau, nàng mới đủ mùi vị lẫn lộn đi theo Huệ Thư Kỳ vào hang đá. Đêm đó, Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng còn có Kim Khải Trạch bọn người ở tại trải qua cuối cùng sau khi thương nghị, liền quyết định hôm sau trời vừa sáng ăn xong điểm tâm sau thì cùng lúc xuất phát tiến đến suối nước nóng nơi, trước nghị cách tìm kiếm Lục Kỳ. Thế là đêm đó, khu cắm trại tất cả mọi người liền bắt đầu thu thập lại chính mình vật tư, là sáng mai hành trình bắt đầu làm lên chuẩn bị. Hang động suối nước nóng trong, một vòng ánh trăng chẳng biết lúc nào chiếu vào vách đá chỗ cửa hang, mà ở cửa hang trong bụi hoa nằm ngửa ngất đi Lục Kỳ vẫn như cũ chưa từng di động một tơ một hào. Lúc này trong thạch động, gió mát phất phơ, gợi lên nhìn toàn bộ màu đỏ bị ngạn hoa bụi hoa. Lúc này Lục Kỳ toàn thân đen nhánh, tính cả khuôn mặt cũng cánh tay đều là đen nhánh sắc, nhưng mà ở trong cơ thể hắn, lục phủ ngũ tạng lại đang phiên giang đảo hải, cường đại sức sống đang cùng hàng loạt nọc độc tiến hành đối kháng. Mà nhiệt độ của người hắn thì theo thể nội sức sống cùng nọc độc đối kháng mà từ từ xuất hiện lên cao. Dần dần, thân thể hắn cùng tứ chi bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy, Lục Kỳ mặc dù không thể khống chế thân thể chính mình, nhưng ở thời điểm này, ý thức của hắn lại là có cảm nhận được cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức cùng kịch nóng, nhường hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn hiện tại đã cảm nhận được làm sơ trong thạch động phát hiện bộ bạch cốt kia chủ nhân khi còn sống nên đến cỡ nào tuyệt vọng. Chính như mình bây giờ, thừa nhận to lớn thống khổ đồng thời lúc, chỉ có thể tuyệt vọng hồi tưởng thân nhân của mình, cơ thể lại không cách nào động đậy. Chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi tinh hồng hai con ngươi nhường hắn nhìn lên tới cực kỳ khủng bố, dạng này trạng thái cũng không biết kéo dài bao lâu. Lục Kỳ bắt đầu phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ, âm thanh dần dần tăng lớn, có thể thấy được hắn giờ phút này độc trong người dịch là đến cỡ nào tàn sát bừa bãi. A, mãi đến khi hét thảm một tiếng vang lên, hắn lúc này mới khống chế không nổi toàn thân co quắp, mà hắn có khả năng làm chính là cắn chặt hàm răng, tránh chính mình cắn bị thương chính mình. Ngay tại hắn thừa nhận to lớn thê thảm đau đớn tra tấn, lại còn may mắn mình có thể duy trì phần này lý trí lúc, đầu óc của mình lại là đột nhiên lần nữa chuyển đến một hồi mê muội. Cơ mờ nở. Mẹ nó. Sau đó cố này toàn tâm đau khổ thì bay thẳng chán. Sau đó Lục Kỳ liền lại một lần lâm vào hôn mê bên trong. Khi mà hắn lần nữa chưa tỉnh lại, lúc này đã là nửa đêm. Trong lúc đó, Lục Kỳ như là bị ma phụ thân bình thường, tinh hồng hai con ngươi mù, xê hoa, một chút thì cho mở ra. Nhưng kỳ thực, lúc này Lục Kỳ cũng không có một cái nào thanh tỉnh ý thức. Hắn dãy rủa lấy cơ thể, nắm chặt song quyền, ra sức theo mặt đất trong bụi hoa ngồi dậy. Toàn thân nóng bỏng, đói khát khó nhịn, với lại trong bụng truyền đến một hồi đói khát cảm giác, há mồm hống một tiếng kinh khủng dã thú thanh âm theo trong miệng hắn phát ra. Nhưng ngay lúc đó hắn đã cảm thấy cuống họng dường như khát khô lòng sông bình thường, nhu cầu cấp bách mưa móc tới nhuận. Trước mặt mảng lớn kiểu diễm đóa hoa tiện tay lấy xuống một đóa về sau, liền bị Lục Kỳ điên cuồng nhét vào trong miệng. Có lẽ là cuống họng hơi thư thái một chút, chỉ thấy Lục Kỳ đột nhiên đứng dậy, bắt lại trước mặt một cái đóa hoa, dùng sức kéo một cái, thì cùng dã nhét vào trong miệng của mình, trong miệng nhét không xuống, hắn thế mà còn dùng sức đi đến tiễn. Hoàn toàn không có một chút người bình thường dáng vẻ. Tinh hồng hai mắt tin tưởng giờ phút này bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều sẽ bị bộ dáng của hắn dọa cho gần chết. Đầy miệng hoa hồng nhai đến một nửa lúc, Lục Kỳ tinh hồng trong hai con ngươi, đột nhiên nhìn thấy phía sau mình trên mặt đất nằm một bộ thi thể. Làm Lục Kỳ nhìn thấy nó chỗ cổ chảy ra huyết dịch lúc, hắn lập tức cảm giác chính mình trong miệng hoa dại nó không thơm. Thử, thử hử, thử. Liên tiếp đem trong miệng đầy miệng đỏ tươi cánh hoa nôn sạch sành sanh, sau đó chỉ thấy hắn giống ma cà rồng một trong nháy mắt thì hướng xuống đất cố kia thi thể nào qua. Đưa nó một cái sách trong tay sau đó, nổ xong cắm ở thân thể hắn trên tên nhọn, sau đó liền đem nó giơ lên cao cao, miệng đối rút ra mũi tên miệng vết thương cuồng hấp uống thả cửa lên. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Một bên huyết tầm nhìn, còn vừa không nhịn được phát ra tựa dã thú từng tiếng kêu rên. Hình tượng một lần để người cảm thấy khó chịu. Nhưng ngay tại hắn uống thả cửa sau đó, càng thêm bắn nổ hình tượng lại lần nữa trình diễn. Chỉ thấy Lục Kỳ cái trán trở xuống tất cả mặt cũng dính đầy màu xanh dương huyết tương, mà hắn ở đây một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly uống thả cửa sau đó, tựa hồ là càng phát nóng nảy cùng bạo lực lên. Sau đó một tay tóm lấy trong tay con kia quái vật hang động đầu, một tay tóm lấy quái vật hang động thân thể, cứ như vậy xé ra kéo, chỉ thấy kia quái vật hang động đầu thân liền bị Lục Kỳ như vậy mãnh liệt cho xé đứt. Mà hiện tại quái vật hang động cho dù bị Lục Kỳ xé rách thành cái bộ dáng này, nhưng nó trên mặt nét mặt vẫn là nhe răng trợn mắt một cái trạng thái, sau đó bị Lục Kỳ một cái tiện tay cho ném ra ngoài. Chương 470, xâm nhập hang động cứu Lục Kỳ. Chương 470, xâm nhập hang động cứu Lục Kỳ. Lục Kỳ tay xé quái vật hang động vật hình tượng, quả thực dường như là thiết huyết chiến sĩ công việc lột dị thú một máu tanh tàn nhẫn. Sau đó chỉ thấy hắn một chút đem quái vật thân thể bỏ vào bên mồm của mình, không tình cảm chút nào gặm ăn lên. Tựa hồ là muốn dùng phương thức như vậy đến giảm xuống chính mình khô nóng nhiệt độ cơ thể cùng lấp đầy chính mình cơ bụng nói. Đột nhiên tượng một đầu chân chính giá thú, cái kia ăn tươi nuốt sống dáng vẻ, giờ phút này hoàn toàn có thể hù ngã bất kỳ một cái nào nhân loại bình thường. Theo Lục Kỳ từng ngụm đem trong tay quái vật ăn vào thể nội về sau, bộ mặt hắn cùng phần cổ đen nhánh sắc nọc độc lại là bắt đầu dần dần làm nhạt cùng rút đi. Lại không biết qua bao lâu, trong tay quái vật đã bị Lục Kỳ gặm ăn không còn hình dáng. Tứ chi của hắn cùng thân thể màu đen nọc độc tất cả đều làm nhạt rút đi, chỉ có miệng vết thương còn sót lại một ít màu đen độc tố. Lục Kỳ cái trán lập tức mồ hôi nóng túa ra, cơ thể bạo nóng không thôi. Thể nội kịch liệt đau nhức không còn nghi ngờ gì nữa đã biến mất, người khác ở thời điểm này thì khôi phục một tia thanh minh, nhưng cơ thể lập tức càng thêm cuồng nóng lên. Mà này nhiệt lượng càng là hơn trực tiếp đường, vừa mới khôi phục một chút thanh minh, lý trí Lục Kỳ lần nữa trở nên mê man lên. Ném đi trong tay quái vật thi thể, hắn bèn bèn đi vài bước đường sau, liền lần nữa té ngã tại trong bụi hoa, lại một lần mất đi. Ngày kế tiếp, trong doanh địa mọi người tất cả đều thu thập xong vật tư, đang ăn qua dừng lại điểm tâm sau đó, thì lên đường tại Lý Phi ba người dẫn đầu dưới, hướng phía suối nước nóng sở tại địa phương tiến đến. Nhất Tiểu Dung cùng chúng nữ đang cáo biệt khu cắm trại hang đá lúc, tất cả đều lưu luyến không rời. Nhất Tiểu Dung thậm chí còn chạy xuống nhiệt lệ. Rốt cuộc, nơi này có nàng gần một năm hồi ức. Trong rừng rậm, gồ ghề nhấp nô đường núi, tăng thêm tất cả mọi người gánh vác lấy chính mình vật tư, cho nên nhường mọi người tốc độ tiến lên cũng tương đối chậm chạp. Khu cắm trại hang đá trong thứ gì đó, trừ ra mang không đi nhà cỏ, vũng nước, giường đá bên ngoài, còn lại năng lực mang đều bị bọn hắn đóng gói mang tới. Lúc này mọi người mỗi người cũng mệt xuất mồ hôi chán, mà đi phía trước sau mấy người còn muốn cầm trong tay cung tên, đề phòng có thể xuất hiện manh thú tập kích. Thẳng tới giữa trưa, mặt trời chói chang trên không thời điểm, tất cả mọi người lúc này mới đổi tới bệ suối nước nóng, làm hết thảy mọi người bò lên trên cao 7-8 mét bệ đá về sau, nhìn thấy ba tầng bậc thang điện thức suối nước nóng hoang dã sau đó, không có tới qua nơi này người, từng cái mặt trên đều viết đầy kinh ngạc. Trời ạ, nơi này thật đẹp a. Do Việt Tư Đồng vẫn là cái thứ nhất văng lên. Kim Hiền Châu vội vàng thả ra trong tay vật tư, thì vui vẻ chạy tới. Hoa, nước này tốt ấm áp, thật thoải mái a. Các ngươi mau tới đây a. Sau đó rất nhiều người vội vội vàng vàng buông xuống vật tư thì hướng về suối nước nóng vào tới, tất cả đều đưa tay vào trong cảm thụ lấy suối nước nóng thủy nhiệt độ nước. Nàng nhóm thậm chí cũng hoang tưởng dậy rồi mình lúc này thì ngâm tại trong suối nước nóng trượt rửa mỡ đông hình tượng. Chỉ có Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Huệ Thư Kỳ ba cô gái cùng Lưu Nhã Phỉ còn đứng tại chỗ. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung ba cô gái phóng trên người vật tư, cầm lên sớm đã chuẩn bị xong ba cái đuốc, sau đó nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ. Nhã Phỉ, Lục Kỳ hắn chính là từ phía trước cửa hang vào trong sao? Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ vội vàng gật đầu xác nhận. Đúng, chính là từ nơi đó tiến vào. Thế là, Nhiếp Tiểu Dung liền dẫn đầu hướng về hang đá phương hướng đi đến, Thẩm Băng cùng Huệ Thư Kỳ thì theo sát phía sau. Lưu Nhã Phỉ nhìn thấy ba cô gái cử động, giờ mới hiểu được, nguyên lai ba cô gái so với chính mình cũng còn muốn gấp. Mà người khác thấy Nhiếp Tiểu Dung ba cô gái hướng phía hang đá phương hướng mà đi lúc, lúc này mới nhớ tới đây theo đuổi suối nước nóng càng thêm chuyện trọng yếu đến. Nhanh nhanh nhanh, chạy ngay đi. Đi trước tìm Ca Lục Kỳ rồi Kim Hiển Châu kéo lên một cái Việt Tư Đồng, sau đó vội vàng đi theo. Nhìn thấy chúng nữ cử động về sau, Kim Khải Trạch Sử đã đa vội vàng nhắc nhở cùng kéo theo hết thảy mọi người đi theo. Mới vừa đi tới hang động suối nước nóng cửa vào, Nhiếp Tiểu Dung nhìn xem sau lưng theo tới tất cả mọi người, trong nội tâm nàng thêm chút cảm nhận được một tia ấm áp. Sau đó liền dứt khoát quyết nhiên dẫn đầu tiến nhập trong huyệt động. Chớp lớp đá nấm nhường nàng rất khó theo chính diện leo đi lên, Lưu Nhã Phỉ vội vàng tiến lên, dẫn đường, giúp đỡ chúng nữ theo đá nấm một bên bò lên, đến tiếp sau người cũng đều đi theo không tiếp tục đi chặng đường oan uổng. Một đoàn người toàn bộ đều thấy được đá nấm đỉnh chót một cái suối nước nóng nguồn suối, nhưng các nàng hiện tại không hề có tâm tư hưởng thụ này đặc biệt dễ chịu nước suối, mà là tiếp tục hướng về không gian bên trong mà đi. Nắm chặt trong tay bước, hang đá ngày càng chật hẹp, dưới chân nước suối thì ngày càng bỏng. Mười mấy mét về sau, mọi người tất cả đều đi tới chỗ kia giống hình quạt buồn tắm lớn suối nước nóng vào đầm. Hôm qua ta cùng Lý Phi Triệu Lôi chính là đi đến nơi này. Lưu Nhã Phỉ chủ động nói. Lúc này, một bên tò mò Việt Tư Đồng chính lôi kéo Kim Hiển Châu tra xét trong thạch động hoàn cảnh xung quanh, lại là nhìn thấy có thể tiếp tục thâm nhập sâu khe đá, thế là nàng liền xoay người đối Nhiếp Tiểu Dung đám người nói tỉ Tiểu Dung, nơi này có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ vội vàng đi tới, quả nhiên, hai nữ nhất đứng ở này đạo thạch may trước mặt thì cảm nhận được một cô mát lạnh hơi gió thổi vào mặt. Thế là hai nữ không chút do dự thì lần lượt tiến nhập trong đó. Rộng nửa mét khe đá đúng hai nữ mà nói đi không hề có gian nan như vậy. Hai bên nham thạch gập ghềnh, mấp mô, khô ráo đỉnh mặt cùng mặt đất, Lục Kỳ chính là tiến nhập nơi này. Đột nhiên Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy một ít Lục Kỳ trải qua nơi này lưu lại dấu vết để lại, thế là nàng liền chắc chắn nói một câu về sau, nghe được Nhiếp Tiểu Dung về sau, trong lòng mọi người tất cả đều kích giật mình, sau đó thì tiếp tục nhanh chóng xâm nhập. Mười mấy mét về sau, một cái rộng rãi hang đá thình lình ra hiện tại trước mặt mọi người, nhưng vẫn là không có nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh. Mọi người lại tiếp tục trong hang đá ngoặt vào một cái, sau đó đến những kiêm màu xanh lá thảm thực vật xuất hiện hang động. Lại tiếp tục hướng về phía trước đi đến, giờ khắc này, Nhiếp Tiểu Dung đã thấy phía trước ánh sáng lại vòng qua một đoạn đường sau đó, Lục Kỳ chỗ cửa hang cuối cùng ra hiện tại Nhiếp Tiểu Dung trước mặt, lúc này phía ngoài quang tuyến rất mạnh, tăng thêm mặt đất hồng hồng nhất phiến hoa dại nàng cũng không dẫn đầu phát hiện trên mặt đất nằm Lục Kỳ. Mãi đến khi nàng đi vào bụi hoa sau đó, lúc này mới nhìn thấy nằm trên mặt đất vẫn hôn mê chưa tỉnh Lục Kỳ. A, là Lục Kỳ. Lục Kỳ. Lục Kỳ. Ca Lục Kỳ. Giờ khắc này đi ở phía trước chúng nữ vội vàng đi tới Lục Kỳ bên người, nhưng là bị Lục Kỳ khuôn mặt giật mình. Chỉ thấy lúc này Lục Kỳ trên mặt, trên người khắp nơi đều dính đầy màu xanh dương chất lỏng không rõ. Với lại ở bên cạnh hắn còn có một bộ không biết là sinh vật gì thi thể, còn có một khỏa đáng sợ đầu lâu. Này màu xanh dương thứ gì đó lại là huyết dịch? Nó đến cùng là cái gì sinh vật? Nhìn thấy tràng diện này sau đó, Thẩm Băng dẫn đầu làm ra chính mình quan sát kết quả, nét mặt của nàng mười phần nghiêm trọng, vội vàng nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, vì nàng muốn biết Lục Kỳ tình huống hiện tại. Lại là nhìn thấy đang xem xét Lục Kỳ tình huống Nhiếp Tiểu Dung, một tay nắm nuốt Lục Kỳ cổ tay cùng một tay sờ lấy Lục Kỳ cái cổ, sau đó ngẩng đầu nói hắn còn sống sót, nhưng hình như có chút phát sốt, cơ thể rất nóng. Mà trừ đó ra, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên ngoài, Nhiếp Tiểu Dung lại là không có trên người Lục Kỳ phát hiện bất kỳ vết thương, bởi vì hắn những vết thương kia tại đêm qua liền đã tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Lục huynh đệ, Lục lão đại, Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa thì chen lên tới trước, quan tâm tra xét Lục Kỳ tình hình. Tốt, chúng ta hay là nghĩ biện pháp trước đem hắn khiêng đi ra đi. Nghe Nhiếp Tiểu Dung nói như vậy nói, những người còn lại này mới khiến ra một con đường, mà Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa thì là chủ động gánh vác lên phụ trách nhất người công tác. Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng, Huệ Thư Kỳ và chúng nữ tại nơi này hơi dừng lại, cũng mang tới cố kia thi thể quái vật hang động, sau đó tra xét hoàn cảnh nơi này sau đó, lúc này mới dọc theo lúc đi vào đường đi hướng về suối nước nóng phương hướng tối lui. Chương 471, Lục Kỳ tỉnh rồi chương 471, Lục Kỳ tỉnh rồi bệ suối nước nóng bên trên. Vì tìm được rồi Lục Kỳ, mọi người lo âu trong lòng bùng xuống không ít. Lúc này rất nhiều người đã ngâm mình ở trong suối nước nóng, bắt đầu hưởng thụ. Các nữ nhân cũng tập trung ở bệ suối nước nóng là lớn nhất trong nước hồ, mà bốn nam nhân thì là bị đuổi tới phía dưới hồ suối nước nóng. Bốn nam nhân cũng đều vô cùng tức thời, chủ động chạy tới phía dưới cùng trong hồ, dùng Kim Khải Trạch nói, nơi này chính là độc lập bể tắm, vợ xì ẩn vip. Mà ở bệ suối nước nóng một bên nham thạch một bên, Nhiếp Tiểu Dung cùng Lưu Nhã Phỉ chính trông coi Lục Kỳ, Nhiếp Tiểu Dung cẩn thận tỉ mỉ cho Lục Kỳ lau sạch sẽ trên người vết máu màu xanh lam. Sau mười mấy phút, Thẩm Băng khoác lên tóc còn ướt đi về phía Nhiếp Tiểu Dung cùng Lục Kỳ, "Tiểu Dung, hai người nhanh đi hưởng hực tắm nước nóng đi, ta đến xem Lục Kỳ." Vừa dứt lời, Huệ Thư Kỳ thì đi tới, hai nữ lúc này mặc dù đã mặc vào quần áo, nhưng này khêu gợi dáng người thì là bày ra không thể nghi ngờ. Bất luận từ góc độ nào nhìn sang, dùng một chữ biểu đạt chính là đẹp, dùng hai chữ biểu đạt na chính là gợi cảm. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung cũng không lại nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Sau đó liền cùng Lưu Nhã Phỉ cùng nhau hướng về nước suối trong ao đi tới. Khi mà Nhiếp Tiểu Dung cùng Lưu Nhã Phỉ đi vào bên cạnh ao lúc, trong suối nước chúng nữ thì đều là nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung. "Tỷ Tiểu Dung, mau tới, nước này thật thoải mái a." Kim Hiển Châu nhìn Nhiếp Tiểu Dung, vui vẻ nói xong. "Tỷ Tiểu Dung, ta cũng theo đuổi không muốn ra ngoài này, suối nước nóng thủy thực sự là thần kỳ, ta trước đó một thân mỏi bệnh, theo đuổi ngâm, hiện tại một chút cảm giác cũng không có. Việt Tư Đồng thì nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung hưng phấn nói xong cảm thụ của mình. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung từ chối cho ý kiến. Nhìn hai nữ nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó trả lời hai người các ngươi thế nhưng thực sẽ hưởng thụ, và Lục Kỳ tỉnh lại, ta nhất định phải làm cho hắn hảo hảo thu thập một chút hai ngươi. Hắc hắc, ca ca Lục Kỳ hắn mới sẽ không đâu. Hắn chỉ có bị hai ta thu thập phần, ngươi nói có phải hay không Hiền Châu?
Đúng thế đúng thế.
Kỳ hỉ. Mau vào tỷ Tiểu Dung, ta cho ngươi kỳ lưng. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới đem áo quần trên người mình bỏ đi, chỉ để lại thiếp thân nội y đi.
Hoa.
Nha. Tỷ Tiểu Dung, da của ngươi thật trắng thật mềm a. Việt Tư Đồng cùng Kim Hiền Châu đang nhìn đến Nhiếp Tiểu Dung thân thể về sau, hai nữ nét mặt dường như nhìn thấy mật tuyết băng thành băng kích lăng tuyết cao giống nhau, thật muốn đi tới cắn một cái. Ngay cả cùng nàng đứng chung một chỗ Lưu Nhã Phỉ thì lập tức cảm thấy mình cùng Nhiếp Tiểu Dung ở giữa thua chị kém em, vội vàng rút đi trang phục sau thì nhảy vào trong suối nước. Mà suối nước nóng trong nước ngoài ra một bên, một mực yên lặng không nói Viên San San cùng Giai Nam đang nhìn đến chỉ mặc gợi cảm nội y Nhiếp Tiểu Dung về sau, nàng nhóm lúc này mới thanh tỉnh nhận thức đến, Nhiếp Tiểu Dung uy lực thì ra là thế chi đại. Thì Viên San, nàng xem thật kỹ, thật đúng là nhìn không ra, bình thường nàng điệu thấp như vậy một nữ nhân, này gợi một cái, thật đúng là túi khỏa chân châu, sáng mỏ mẫm người khác mắt ta. Lục Kỳ tên đại sắc lang này, ánh mắt thật đúng là thật độc. Đang khi nói chuyện, Giai Nam nhìn thân thể chính mình, thua chị em, phức cảm tự ti cảm giác tự nhiên sinh ra. Thấy Viên San San ánh mắt thì nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, không có trả lời chính mình, Giai Nam lại nhỏ giọng nghi ngờ nói tỷ Viên San, ngươi có phát hiện hay không, mấy người các nàng cùng Lục Kỳ có quan hệ nữ nhân từng cái làn da đều tốt vô cùng. Này là nguyên nhân gì a? Nghe vậy, Viên San San liếc nhìn Giai Nam một cái, nhỏ giọng nói ta đây làm sao biết, ngươi không phải luôn luôn không quen nhìn Lục Kỳ, ghét bỏ hắn quá sát sao? Còn quan tâm những thứ này làm gì? Ta. Giai Nam nhíu môi, đem chính mình giấu ở trong miệng, lại đổi một loại ôn hòa khẩu khí nói ra ta đây không phải lo lắng ngươi cũng bị cái đó đại sắc lang cho lừa lấy đi mà. Nếu ngươi cũng bị tiểu tử kia cho lừa gạt tới tay, vậy ta về sau về đến đô thị, còn thế nào cho lão gia tử bàn giao nha? Nghe được Giai Nam lại cầm lão gia tử tới dọa nàng, nhắc nhở nàng. Viên San San trong nháy mắt trở mặt, một bộ biểu tình không vui nhìn xem nói với Giai Nam nếu để ngươi thì làm Lục Kỳ nữ nhân, sau đó cũng được, biến giống như các nàng trắng nón mềm mại, ngươi sẽ không cự tuyệt.
A,
cái gì đó tỷ Viên San, ta mới sẽ không thích trên hắn tên sắc lang đó đâu. Viên San San lần nữa liếc nàng một cái, chất vấn ngươi thật không thích Lục Kỳ. Giai Nam hướng phía Lục Kỳ vị trí nhìn thoáng qua, hừ một tiếng. Sau đó quay đầu đối Viên San San đạo hử. Không thích. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta Hắc Hổ Bang tối tôn trọng tín điều là cái gì? Nhìn thấy Giai Nam một bộ da mồm nét mặt cứng rắn dáng vẻ, Viên San San lại hỏi nghe xong lời này, Giai Nam thông minh nhìn về phía Viên San San, hỏi ngược lại không thể nào tỷ Viên San. Hắn có ngươi cho rằng mạnh như vậy sao? Chúng ta Hắc Hổ Bang trong thân thủ không tệ nhiều người đi.
Lục Kỳ.
Hắn trừ ra lừa gạt nữ nhân mạnh bên ngoài, ta nhưng không có nhìn ra hắn còn ở đâu mạnh.
Ngươi nha đầu này, vậy ngươi xem nhìn xem trên cổ hắn treo là cái gì?
Nghe được Giai Nam hỏi lên như vậy, Giai Nam lần nữa hướng phía Lục Kỳ nhìn lại, trên cổ hắn treo lấy một cái vòng cổ, chính là Lục Kỳ chỗ săn giết đầu tiên anh của gấu đen lớn. Giết hùng lấy nha, chế tác vòng cổ, ngươi đang này hải đảo trên nhìn thấy nam nhân khác có bản lĩnh này sao?
Này!
Nghe được Giai Nam lúc này đã đúng, hồi lâu nói không ra lời, Viên San San lúc này mới không còn cùng nàng nói thêm cái gì. Tiếp tục thưởng thức Nhiếp Tiểu Dung kia hoàn mỹ dáng người tới. Nàng mặc dù không nhận là thân hình của mình đây người khác kém, nhưng nàng màu da lại là đây Nhiếp Tiểu Dung và chúng nữ muốn ảm đạm rất nhiều. Mà ở hai nữ bên cạnh trong ao, Hàn Tuyết thì là một người lặng lặng ngồi ở bên cạnh cái ao. Hai nữ đối thoại nàng tự nhiên là nghe được, mà nội tâm của nàng bên trong thì là đang nghĩ, nếu là Lục Kỳ tỉnh lại lời nói, chính mình muốn làm thế nào mới có thể làm cho mình cùng Lục Kỳ quan hệ có tiến một bước phát triển. Vì một chút chứng kiến thấy, phàm là cùng Lục Kỳ đi gần người, cũng biến trắng biến đẹp biến tự tin. Hiện tại nàng nhất định phải đoạt tại nữ nhân khác trước đó, đạt được Lục Kỳ, cùng hắn trói chặt quan hệ mới được. Chỉ có như vậy, trở về vẽ tàu có thể mới biết chân chính cho mình tranh thủ đến một tấm. Rốt cuộc hiện tại là đơn đả độc đấu nàng mà nói, nàng bức thiết hy vọng mình có thể dung nhập vào Lục Kỳ bên người vòng tròn, mặc dù chính mình vì thế đã làm rất nhiều nỗ lực, nhưng nàng hiểu rõ, những kia nỗ lực cũng còn chưa đủ. Đúng lúc này, xa xa đang chiếu khán Lục Kỳ Thẩm Băng đột nhiên nói Lục Kỳ tỉnh rồi. Tiểu Dung mau tới, Lục Kỳ tỉnh rồi. Nghe xong lời này, còn đang ở ngâm suối nước nóng chúng nữ sôi nổi hướng về Lục Kỳ sở tại địa phương mạnh mà qua, ca ca Lục Kỳ.
Ca Lục Kỳ.
Lục Kỳ, ngươi tỉnh. Lúc này vây quanh nữ nhân tất cả đều chỉ mặc khêu gợi nội y ra hiện tại Lục Kỳ bên người. Nhiếp Tiểu Dung vừa lên đến liền thấy Lục Kỳ tựa hồ là đang làm lấy ác mộng giống nhau nhẹ khẽ lắc đầu, nét mặt vặn cùng nhau. Thế là hắn cầm Lục Kỳ tay, thì mở miệng nhẹ giọng la lên Lục Kỳ, ngươi mau tỉnh lại. Nghe vậy, con mắt cũng còn không có mở ra Lục Kỳ lại là nghỉ non tỉ Tiểu Dung, nhanh, cháy mau. Nghe được Lục Kỳ ở trong giấc mộng la lên tên của mình, Nhiếp Tiểu Dung tại lúc này vô cùng vui mừng, lần nữa thở nhẹ vài câu Lục Kỳ về sau, mọi người lúc này mới nhìn thấy Lục Kỳ ung dung mở mắt. Chương 472, hắn thật thật mạnh. Chương 472, hắn thật thật mạnh. Tỷ Tiểu Dung, Thẩm Băng, Tư Đồng, này, đây là nơi nào? Ngươi, các ngươi sao cũng không mặc quần áo? Lục Kỳ vừa mới mộng chính mình cùng Nhiếp Tiểu Dung tại đỉnh núi đang bị một con báo hoa truy sát, bị Nhiếp Tiểu Dung tỉnh lại về sau, này vừa mở mắt, lại là nhìn thấy tất cả đều là chính mình người phụ nữ hình tượng, với lại nàng nhóm cũng còn hở ngực lộ nhũ, gợi cảm vô cùng, làm thành một vòng chính đang nhìn mình. Lục Kỳ, thật tốt quá, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ nhìn Lục Kỳ, thấp thân thể vội vàng tiến lên đem Lục Kỳ nâng đỡ ngồi xuống, mà trước ngực nàng náo nhiệt thì là bị Lục Kỳ nhìn một cái không sót gì. Cà ca Lục Kỳ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào a? Nhìn thấy ngươi tại trong huyệt động nằm dưới đất lúc, sợ tới mức tâm ta đều nhanh muốn nhảy ra ngoài đâu. Việt Tư Đồng nhìn về phía Lục Kỳ, lo lắng nói, tại trên mặt nàng ít có vẻ lo lắng xuất hiện. Nghe được Việt Tư Đồng về sau, Lục Kỳ lúc này mới nhoáng một cái ý nghĩ nhớ tới chính mình tại trong huyệt động chuyện phát sinh tới, lấy lại tinh thần, nhưng thấy Việt Tư Đồng chỉ mặc một bộ phấn nộn nội y về sau, liền theo bản năng đưa tay muốn chạm đến thân thể của nàng, nhưng rỗi ra tay sắp chạm đến Việt Tư Đồng lúc, lại là cứng đờ, đội vàng ngừng lại. Vì còn có nhiều như vậy một đôi mắt nhìn chính mình đâu, thế là hắn lại đội vàng thu hồi lại lúng túng nói, Tư Đồng, ta không có việc gì. Các ngươi đều không cần lo lắng cho ta rất khỏe. Hôm qua tại trong huyệt động chẳng qua là bị một con quái vật hang động thú cho đâm bị thương đưa đến hôn mê mà thôi. Hiện tại đã không có việc gì. Lục Kỳ đem chính mình cảnh ngộ một câu qua loa cho xong. Việt Tư Đồng và nữ nghe xong lúc này mới vui vẻ cười một tiếng. Nhưng chỉ có Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng cùng Huệ Thư Kỳ không hề có biểu hiện ra cái gì vui vẻ thân sắc, mà là tức giận trợn nhìn Lục Kỳ một chút. Sau đó, Lục Kỳ liền nghe được phía dưới hồ suối nước nóng bên trong truyền đến Sử Đa Đa, Kim Khải Trạch còn có Lý Phi tiếng kêu. Lục huynh đệ, ha ha, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lục lão đại, ngươi có muốn hay không tiếp theo cùng chúng ta cùng nhau theo đuổi suối nước nóng thủy a? Lục Kỳ huynh đệ, ngươi thế nhưng đem chúng ta bị hù quá sức a. Nghe vậy, Lục Kỳ thì nhiệt tình hồi phục ba người, để bọn hắn thỏa thích chơi, chính mình không sao. Sau khi nói xong, Lục Kỳ thu hồi ánh mắt, đối chúng nữ nói, các ngươi đều biết chúng ta lần này trở về mục đích đi. Làm nhưng hiểu rõ. À đúng rồi Lục Kỳ, ngươi thật lấy được nhiên liệu dạng này vật tư sao? Nhiếp Tiểu Dung không thể tin lên tiếng hỏi Lục Kỳ, lại là thấy Lục Kỳ tự tin gật đầu một cái. Thật à? Ha ha, ngươi thật đúng là nhất biết cho người ta vui mừng. Nhiếp Tiểu Dung lời này vừa ra, Thẩm Băng thì oán trách nói hắn cũng không quang sẽ cho người kinh hỉ, này kinh hãi cho cũng không tệ. Nhìn xem đem chúng ta đều gấp thành hình dáng ra sao. Hắn ngược lại tốt, cùng người không việc gì giống nhau. Lục Kỳ cười lấy nhìn một chút Thẩm Băng, sau đó lại lần lúng túng cho chúng nữ nói tất cả mọi người không muốn vì ta đang lo lắng, tất nhiên hiện tại đã đến nơi này, thì cũng hảo hảo theo đuổi cái suối nước nóng tắm. Đem thể xác tinh thần mọi mệt cũng gột rửa một cái đi. Ha ha ha. Được ca ca Lục Kỳ. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Là được. Là được. Ca Lục Kỳ, nhìn xem ngươi tỉnh lại thực sự là thật là vui. Nơi này suối nước nóng thế nhưng ta đã thấy xinh đẹp nhất thoải mái nhất. Chúng ta cùng nhau đi. Nghe được hai nữ nhiệt tình như vậy lời nói, Lục Kỳ hay là khoát khoát tay, dự định đi tới một tầng hồ suối nước nóng bên trong, nhưng là bị Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng một trái một phải kéo lại cánh tay, tức giận khuyên ngươi sao như thế không nghe lời đâu. Để ngươi vào trong ngươi thì vào trong, chuyện thật nhiều. Cái này, tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, dù sao cũng phải để cho ta trước đem trang phục cho thoát đi. Lục Kỳ tránh thoát hai nữ tóm lấy cổ tay, lúng túng nói xong. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng lúc này mới buông lòng tay ra. Thế là, Lục Kỳ liền đi tới để đó chính mình ba lô chỗ, đem quần áo trên người hốt hốt thì cởi xuống. Một M87 thân cao hắn, không giữ lại chút nào địa cởi trần nhìn chính mình. Kia gương mặt đẹp trai hơi mang theo vài phần ngây ngô, thâm thúy đôi mắt giống như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, cất giấu vô tận chuyện xưa cùng thần bí. Giờ phút này khóe miệng của hắn có hơi dương lên, như có như không ý cười, để người không khỏi trầm luân. Lúc này Lục Kỳ dáng người có thể xưng hoàn mỹ, cân xứng đường cong như là cổ Hy Lạp điêu khắc ra thủ hạ kỳ tác, mỗi một chỗ cơ thể phập phồng cũng vừa đến chỗ tốt, tản ra một loại bẩm sinh lực lượng cảm giác. Rộng lớn bà bay, chống lên toàn bộ thân hình phong khoáng cùng đại khí, kiên cố lồng ngực theo hô hấp có hơi phập phồng, giống như nói sinh mệnh mạnh mẽ cùng kích tỉnh. Xuống chút nữa nhìn xem, kia tám khối rõ ràng cơ bụng, giống sắp xếp chỉnh tề tấm gạch, mỗi một viên cũng chặt chẽ mà đầy có giãn, phát họa ra làm cho người sợ hãi than nhân ngư tuyến, một đường uốn lượn đến kia bị một cái bao chặt mông màu đen quần đùi chặt chẽ che chắn nhìn chỗ thần bí, nhưng này hở ra bộ phận hay là dẫn tới chúng nữ người vô hạn biệt vông. Nhất là Lục Kỳ làn da, bày biện ra một loại trắng nõn, ánh nắng, chắc chắn cảm giác, tại quang tuyến chiếu rọi, hiện ra mê người sáng bóng. Lục Kỳ túi đầu nhìn thoáng qua thân thể chính mình, hắn kỳ thực trong lòng cũng là giật mình, thân hình của mình trước đó vài ngày còn không có thể đánh như vậy đâu. Như thế qua vài ngày nữa thời gian cơ thể thì đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Lẽ nào là gần đây chính mình ăn 3 viên trứng phục sinh cùng tối hôm qua gặm ăn kia không biết sinh vật đục thể lại mạnh lên. Chơi ạ. Đẹp mắt. Rất đẹp trai. Đúng lúc này, theo đuổi tại trong ôn tuyển các nữ nhân tất cả đều bị Lục Kỳ dáng người cho kinh diễm đến ngay cả Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ cũng là dùng một bộ chia tay 3 ngày làm lau mắt mà nhìn ánh mắt nhìn Lục Kỳ, lúc này mới 2 ngày không gặp, thân hình của hắn làm sao lại đại biến dạng đây? Lưu Nhã Phỉ thì đứng ở một trong ôn tuyển, một bộ kinh ngạc đến ngây người nét mặt nhìn Lục Kỳ, nàng thế nhưng gần đây mới cùng Lục Kỳ từng có tiếp xúc sát thịt người, tại bãi cắt lúc đến hiện tại lúc này mới mấy ngày, Lục Kỳ vóc người giống như càng thêm chắc chắn cường tráng không ít. Viên San San hai mắt trực câu câu chằm chằm vào Lục Kỳ kiên cố trắng nõn lồng ngực, nhìn qua như vậy sạch sẽ, tràn đầy cảm giác an toàn hấp dẫn cảm giác. Còn có bánh mì viên giống nhau bụng dưới, kia tám khối rõ ràng cơ bụng hình như có cô ma lực hấp dẫn lấy nàng tới gần, thì Viên San, hắn thật mạnh. Thẩm Băng Giai Nam đang nhìn đến Lục Kỳ nam nhân này một màn sau đó, cũng không biết mình nói cái gì mê sảng. Nhưng Viên San San lại là đối nàng từ đáy lòng biểu thị ra đồng ý. Lục Kỳ xoay người, ngay tại hắn chuẩn bị xuống thủy lúc, ngẩng đầu một cái lại là nhìn thấy chúng nữ tất cả đều sắc mị mị chằm chằm vào thân thể của mình. Hắn đột nhiên nhớ tới câu kia mạng danh ngôn, chỉ cần người khác không xấu hổ, kia lúng túng liền là chính mình. Thế là liền thấy hắn một cái anh tuấn một cánh tay chống đất, thì nhảy vào suối nước nóng bên trong. Thấy Lục Kỳ vào nước, những người khác nữ nhân đều còn không có bất kỳ cái gì hành động lúc, Việt Tư Đồng lần nữa hi hi ha ha thì hướng phía Lục Kỳ nửa du nửa đi tới. "Ca ca Lục Kỳ." Nàng một tiếng này ca ca, kêu Lục Kỳ toàn thân tê dại. Nhìn Việt Tư Đồng sóng cả cuộn trào mãnh liệt hướng phía chính mình đi tới, với lại mặt mũi tràn đầy ý cười cùng nghiền ngẫm, Lục Kỳ thì có chút khẩn trương. Mà những nữ nhân khác thì là có tặc tâm không có tặc đảm. Mãi đến khi Kim Hiển Châu thì hô một tiếng ca Lục Kỳ hướng về Lục Kỳ đi đến về sau, lúc này mới đông chốc mở ra chúng nữ bẹn đỏ dạ mà, một cô phong tất cả đều hướng về Lục Kỳ vây lại. Chương 473, trong ao đẹp trai chương 473, trong ao đẹp trai nhìn thấy Lục Kỳ như thế được hoan nên cảnh tượng về sau, Lệ Nhã, Ali, Mục Thanh, Bạch Tuyết chúng nữ liền chủ động chạy tới tầng 2 hồ suối nước nóng bên trong, mà nàng nhóm rời đi nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì tránh hiểm nghi, Lệ Nhã trong lòng ái mộ người là tập đoàn Lý thị công tử Lý Phi. Bạch Tuyết thì là phụ nữ có chồng, Triệu Lôi ngay tại trước mặt. Mục Thanh thì là cùng Kim Khải Trạch có ám mộ tình, mặc dù Ali cũng không có cái gì tình yêu, nhưng Mục Thanh đi nơi nào, Ali tự nhiên sẽ đi theo. Giờ phút này, duy chỉ có còn không có hướng Lục Kỳ đến gần trong nữ nhân, chỉ có Viên San San, Giai Nam cùng Hàn Tuyết ba người. Giai Nam chu há miệng, dùng khỏe mắt quét nhìn về phía Lục Kỳ, sau đó đối bên người Viên San San nói tỉ Viên San, chúng ta muốn hay không cũng đi phía dưới ao à? Tại sao phải đi phía dưới ao? Chúng ta cái gì chiến trận chưa từng thấy, đi. Cùng ta quá khứ. A, quá khứ. Đi qua làm gì nha? Hắn cái kia đại sát lang. Ở đâu đáng giá tỉ Viên San ngươi? Hắn hỏi tỉ Viên San, ngươi. Ngươi chờ một chút ta à? Giai Nam đang nói chuyện lúc, chỉ thấy Viên San San đứng người lên, thì hướng phía Lục Kỳ vị trí đi tới. Với lại nàng đứng dậy trong ngay mắt, ngạo nhân dáng người cũng là trong hồ suối nước nóng bại lộ không thể nghi ngờ, tốt dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giai Nam dáng người mặc dù một chút không thua cái khác nữ nhân, nhưng nàng lại là không đúng, nhăn nhăn nhó nhó mượn nhờ Viên San San gợi cảm nóng bỏng dáng người che chắn, thì theo sát phía sau, chẳng qua nàng lại là đem thân thể tất cả đều ngâm tại trong suối nước. Xa xa chỉ có Hàn Tuyết một người cô độc ngừng ở lại nơi đó, đã không có chạy đến tầng thứ hai hồ suối nước nóng, cũng không có chủ động hướng về Lục Kỳ dựa sát vào. Chỉ là nàng không biết là kỳ thực Lục Kỳ đã chú ý tới nàng một người thân ảnh cô độc, nhân vật đặc biệt tại nữ nhân khác nhìn tới có lẽ là một loại khác loại, mà theo Hàn Tuyết đây chính là kết quả nàng muốn. Nữ nhân khác tất cả đều tranh nhau chen lấn muốn chính diện chứng minh bản thân mị lực, có thể chỉ có nàng biết rõ trong mắt của nam nhân không chiếm được đồ vật mới là muốn nhất. Vật chất như thế, nữ nhân cũng là như thế, cho nên cho dù hiện tại chỉ còn lại có một mình nàng tại cô độc cao nước một bên, hơn nữa còn là đưa lưng về phía Lục Kỳ, nhưng là thành công khiến cho Lục Kỳ đôi mắt nhìn chăm chú. Nhưng mà Lục Kỳ ánh mắt chi tiết lại là chạy không khỏi Thẩm Băng quan sát, đều nói thương chiến như chiến trường, chức nghiệp dốc sức làm lập nghiệp Thẩm Băng, chỉ liếc mắt liền hiểu Lục Kỳ ý nghĩ trong lòng. Thế là chỉ thấy Thẩm Băng quay đầu hào phóng đối xa xa Hàn Tuyết nói, Hàn Tuyết, ngươi thì đến đây đi, chúng ta cùng nhau nghe một chút Lục Kỳ tối hôm qua trải nghiệm đi. Nhiếp Tiểu Dung thì hướng về Hàn Tuyết vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đến cùng nhau nghe. Thế là Hàn Tuyết ngoái nhìn cười một tiếng, tích cực đắc một tiếng về sau, liền nhẹ cười lấy đứng dậy, tẩu tú một hướng về chúng nữ cùng Lục Kỳ đi tới. Đối với cái này biểu hiện ra chính mình dáng người cơ hội, nàng cái nghề nghiệp này yoga huấn luyện viên như thế nào lại bỏ lỡ. Nhìn thấy Hàn Tuyết tỉ mỉ tự nhiên hào phóng cùng gợi cảm vũ mị dáng người, Lục Kỳ không chỉ đối nàng vừa rồi tại trong nước đọc đối với chính mình ngoái nhìn cười một tiếng hình tượng ký ức vẫn còn mới mẻ, càng là đối với nàng gợi cảm lửa nóng dáng người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thấy cái này trong hồ tất cả mọi người hướng về Lục Kỳ vây đến về sau, Việt Tư Đồng lần nữa đoạt trước nói, ca ca Lục Kỳ, ta cũng không được, ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút tối hôm qua kinh nghiệm của ngươi. Đến cùng là thế nào chuyện? Còn có, ca Lục Kỳ, ngươi là thực sự tìm được rồi nhiên liệu sao? Vật kia tại đây hải đảo đơn giản chính là không tồn tại vật tư a. Ngươi là làm sao tìm được? Kim Hiển Châu thì hỏi một cái chính nàng hết sức tò mò sự việc. Nghe được hai nữ về sau, Lục Kỳ suy nghĩ một lúc, như thế cảnh đẹp lương thần, cảnh đẹp ý vui thời khắc, dứt khoát chính mình sắp xuất hiện khu cắm trại sau mai cho đến buổi tối hôm qua chuyện xảy ra tất cả đều sinh động như thật đại khái giảng thuật một lần. Như vậy tránh nàng nhóm vấn đề hỏi không dừng lại, chính mình thì giảng ngừng lại nháo tâm. Kết quả là, Lục Kỳ cùng chúng nữ ngâm mình ở suối nước nóng trong nước liền bắt đầu chuyện xưa giảng thuật. Làm nhưng chứng phục sinh cùng Lưu Nhã Phỉ sự việc nàng lại nhảy qua. Lưu Nhã Phỉ trong lòng tự nhiên là rõ ràng, chẳng qua mỗi lần nhìn thấy Lục Kỳ ánh mắt nhìn về phía mình lúc, lòng của nàng thì khẩn trương thẳng thắn nhảy. Nhưng nàng kìm lòng không được liền nghĩ đến ngày đó Lục Kỳ cùng mình trên bãi cắt lửa nóng chiến đấu cảnh tượng, mà bây giờ thấy Lục Kỳ thân hình biến hóa, nàng càng là hơn không kiềm chế được hoang tưởng cùng hắn một lần nữa. Cái khác nữ nhân cũng đều nghe nghiêm túc, biết được bọn hắn chuyến này ra ngoài đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, cũng là đau lòng nhìn về phía Lục Kỳ. Nhất Tiểu Dung cảm thán nói, thật không nghĩ tới Thạch Hạo cùng Trương Lập ba hai tên kia thế mà dẫn theo một bang cùng bọn hắn lưu tầm lưu mã tầm mã người, chuyên môn làm cướp bóc sự việc, đáng đời. Mà Viên San San thì là đang nghe thôi cương tên của cùng Giai Nam nhìn chăm chú một chút, nàng nhóm hiểu rõ Lục Kỳ nói người chính là làm sơ gấu đen tập kích lúc một mình thoát đi chính bọn họ người, không ngờ rằng là gia hỏa này thế mà tại Lục Kỳ thủ hạ đạp mạng, cũng coi là trừng phạt đúng tội, thời vận không đủ. Giai Nam trong lòng càng là hơn hạ giận, làm sơ thế nhưng thôi cương không có bận tâm chính mình một mình chạy trốn, chính mình mới bị gấu đen thảm nhẫn làm hại, mà nếu không phải Lục Kỳ lời nói, bệnh của nàng có thể cũng không gánh nổi, hiện sau nàng độc cùng phần eo vết thương vẫn như cũ có thể trông thấy, cho nên cho dù thôi cương là hắn hắc hổ ba người, nhưng Giai Nam đang nghe Lục Kỳ chỗ nói chuyện lúc lại là không có một chút đúng thôi cương đồng tình. Cà ca Lục Kỳ, ngươi nói tối hôm qua kia trong huyệt động sinh vật nó đến cùng là cái gì nha? Làm sao lại như vậy lợi hại như vậy, đã thương ngươi thế mà năng lực để ngươi hôn mê suốt cả đêm. Còn có a, ở bên người ngươi cố kia thi thể chính là quái vật kia hải cốt đi. Với lại chúng ta phát hiện ngươi lúc, ngươi mặt mũi tràn đầy vết máu màu xanh lam, vết máu màu xanh lam chúng ta nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy đâu. Có phải hay không là ngươi đem nó cho cắn chết? Việt Tư Đồng kéo lại Lục Kỳ cánh tay, một đôi có thể đánh bại ở đây tất cả người phụ nữ hung khí, vuốt ve Lục Kỳ cánh tay, thật to cặp mắt đào hoa nhìn Lục Kỳ tò mò hỏi. Mặc dù nhìn xem cái khác nữ nhân đều muốn học một ít nha đầu này làm vui kỹ năng, nhưng làm sao không có tư cách đó, cũng không có cái đó động lòng người sức lực. Mà Việt Tư Đồng mới sẽ không để ý ánh mắt của người khác đâu, mặc dù Thẩm Băng tại nàng một bên lôi kéo nàng, có thể, nàng lại là càng kể cận Lục Kỳ. Trực tiếp do vừa nãy kể sát biến thành ôm Lục Kỳ cánh tay. Chủ đánh một cái ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Nghe vậy, Lục Kỳ một bên cảm thụ lấy Việt Tư Đồng nhu tình, một bên suy tư nói vật kia rất quái dị, ta thì không biết chúng nó thuộc về cái gì giống loài, nhưng ta có thể khẳng định là chúng nó có độc, hơn nữa là kịch độc. Ta sở dĩ hiện tại không sao, có lẽ là bởi vì ta ở chính giữa độc chết ý thức lúc ăn nhầm huyết nhục của nó. Huyết nhục của nó hẳn là có giải độc công hiệu, cho nên mới tại các ngươi chạy đến thời cũng còn không có thanh tỉnh nguyên nhân. Chơi ạ, ca Lục Kỳ, ngươi đây cũng quá mạo hiểm, số quá may đi. Bên trái Kim Hiển Châu thì đến gần rồi Lục Kỳ mấy phần, tại dưới nước đem chính mình đôi chân dài thì gần sát Lục Kỳ. Có Việt Tư Đồng cùng Kim Hiển Châu này hai chim hoàng yến tả hữu hộ giá, nữ nhân khác chỉ có thể làm trứng mắt, làm lấy cấp bách. Lục Kỳ, vậy ngươi dự định khi nào mang bọn ta đi bãi cắt đi gặp cái đó chủ tịch vương đâu? Nhất Tiểu Dung thấy Lục Kỳ lời nói đã kể xong, liền hỏi thăm về hắn bước kế tiếp kế hoạch cùng dự định, làm nhưng cũng đúng thế thật hiện nay bọn hắn tất cả mọi người tức phải đối mặt một vấn đề. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng không có quá nhiều tự hỏi, liền nói sáng sớm ngày mai, chúng ta thì xuất phát. Chương 474, ngươi tên bại hoại này, chương 474, ngươi tên bại hoại này nghe được Lục Kỳ sau khi trả lời, bên người tất cả nữ nhân đều là trong lòng vui mừng. Vì chuyện này ý nghĩa là nàng nhóm đều sẽ càng nhanh thoát khỏi nơi này. Ngâm một giờ suối nước nóng sau đó, Lục Kỳ mang theo mọi người, ngay tại suối nước nóng bên cạnh một chỗ đất chống dựng trại đóng quân, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Suối nước nóng bên cạnh mảnh đất chống này cũng không tính rộng rãi, nhưng đối với bọn hắn tối nay tại nơi này qua đêm mà nói, đã đủ. Đêm đó, hang đá suối nước nóng bên trong, ở chỗ nào chỗ nhiệt độ cao nhất phòng trong hang trong. Một đống lửa trại từ từ chiếu sáng căn này hang đá. Hang đá hai bên vách đá cùng hang đá đỉnh mặt thì không biết là chất liệu gì, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, lóe ra khẽ khẽ ánh sáng, khiến người ta cảm thấy vô cùng mê muyễn, như là thân ở vũ trụ ngân hà bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là một vùng biển sao. Nhìn thấy chính mình trong khu cắm trại hang đá lưu lại vật phẩm, tất cả đều bị Nhiếp Tiểu Dung cho đóng gói tốt, cũng cùng nhau đem lại nơi này về sau. Hắn đúng Nhiếp Tiểu Dung phần này cẩn thận cùng quan tâm có thể nói là biểu xuất cực lớn hảo cảm. Sau buổi cơm tối, hắn liền lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung đến nơi này, hai người tại cao suối nước nóng mắt chỗ xâm nhập trao đổi một phen. Đều dùng tối nhu tình lời nói cùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt lẫn nhau tưởng niệm, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly qua đi. Nhiếp Tiểu Dung nhưng chưa thể đủ thỏa mãn hiện tại Lục Kỳ. Sau đó tại nàng sau khi rời khỏi đây lợi dụng Lục Kỳ không có ăn no, cần trong hang đá làm đồ nướng, thiên bị làm lý do, đem Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng hai nữ cho đơn độc hô vào phòng trong hang trong. Sáng tạo điều kiện nhường hai nàng tiếp tục cùng Lục Kỳ giao lưu. Nhưng mà, cho dù hai nữ sắp mệt đến sủi lơ, thì vẫn không có thỏa mãn Lục Kỳ nhu cầu. Bất đắc dĩ, Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng tại rời khỏi nơi này về sau, hai nữ lại vì Lục Kỳ cần điện thoại di động sạc tin làm lý do đem Huệ Thư Kỳ cũng cho lừa gạt đi bảo. Mãi đến khi cùng Huệ Thư Kỳ câu thông giao lưu kết thúc, Lục Kỳ lúc này mới đạt được thỏa mãn. Nhìn kia vũ mị liêu nhân Huệ Thư Kỳ, Lục Kỳ đi tới chính mình ba lô bên cạnh, sau đó từ bên trong lấy ra một quả trứng phục sinh, đưa cho Huệ Thư Kỳ cười nói, "Thì Thư Kỳ, cái này tặng cho ngươi." Làm Huệ Thư Kỳ nhìn thấy Lục Kỳ vật trong tay trứng phục sinh vỏ trứng lúc, trong mắt lệ quang lập lòe, cảm động không thôi. Vì nàng hiểu rõ Lục Kỳ vật trong tay là cỡ nào chân quý. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Việt Tư Đồng ba cô gái, sở dĩ lưu lạc tại này hải đảo bên trên, nhưng da của các nàng vẫn như cũ có thể bảo trì tốt như vậy, cũng là bởi vì nàng nhóm ba cô gái trong tay, cũng riêng phần mình có một viên thần kỳ như vậy trứng phục sinh. Đúng bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, thứ này đều là một kiện vô cùng chân quý món quà. Mà nghe nói trong tay các nàng ba cái trứng phục sinh, tất cả đều là Lục Kỳ bốc lên sinh mệnh mạo hiểm, tại hồ khẩu thoát thân sau đó, bất ngờ tìm được. Như thế vận khí cũng sẽ không thường có. Có thể mấy năm vài chục năm cũng sẽ không gặp lại. Cho nên khi Huệ Thư Kỳ nhìn thấy Lục Kỳ đưa cho chính mình như vậy một phần ngoài ý muốn kinh hỉ thời điểm, trong nội tâm nàng đã kích động có chút lời nói không mạch lạc. Lục Kỳ, này là thật sao? Ngươi này là từ đâu tìm thấy a? Đương nhiên là thật. Thì Thư Kỳ, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi mà tìm thấy. Ngươi cần phải hảo hảo cất giữ nha. Đừng ném. Nghe vậy, Huệ Thư Kỳ cao hứng liên tục gật đầu, ừ. Ta nhất định sẽ bảo tồn tốt. Cảm ơn ngươi Lục Kỳ. Huệ Thư Kỳ nắm chặt trong tay trứng phục sinh, cao hứng như cái hải tử giống nhau đúng Lục Kỳ liên tục nói xong cảm tạ. Và Huệ Thư Kỳ mặc chỉnh tề, vui vẻ sau khi ra ngoài, Lục Kỳ thì là một người lặng lặng nằm xuống, dưới người hắn là Nhiếp Tiểu Dung vì hắn mang tới ra báo hoa cùng thỏ rừng ra, lúc này một mình hắn thân ở căn này phòng trong hang. Thưởng thức vách đá cùng đỉnh hang lóe ra sáng bóng, ngẩn người. Mà ở đôi mắt của hắn trong, lại thỉnh thoảng hiện lên khẽ khẽ ngân quang. Vì ngay tại trước đó cùng chúng nữ sung sướng giao lưu bên trong, hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại có thể tùy tâm sở dục khống chế chính mình năng lực nhìn trong đêm. Chỉ cần mình động động ý niệm, trước mặt hắn tất cả cảnh vật thì đều có thể mười phần rõ ràng ánh vào tầm mắt của mình. Lục Kỳ kích động không được, đứng dậy mặc vào quần áo của mình, sau đó thì tiếp tục hướng phía hang đá chỗ sâu tiếp tục đi đến. Quả nhiên, này u ám hang động hiện tại với hắn mà nói, lại cũng không phải việc khó gì cái gì đáng sợ sự tình. Hắn này đôi mắt tại đây đen nhánh trong huy động, xứ Lục Kỳ ghé qua thành thạo điêu luyện. Nếu là ở vi quang xuống dưới nhìn thẳng Lục Kỳ hai mắt, sẽ làm cho lòng người bên trong cảm thấy hắn quỷ mị vô cùng. Tại trải qua một đoạn cong nhiều nhiễu hang động về sau, hắn lần nữa đi tới chỗ kia hoa hồng khắp nơi trên đất, thanh tùng khắp động vách đá cửa vào. Vừa ra hiện tại căn này hang đá lúc, Lục Kỳ cũng không vội vã thoáng hiện thân hình, mà là ẩn tàng hang đá chỗ cua quẹo, cẩn thận quan sát đến cửa hang đá tất cả động tĩnh, nhất là hang đá đỉnh mặt những kia giống mini thanh tùng thảm thực vật bụi bên trong. Chân không biết những kia có độc sinh vật rốt cục đến từ ở đâu. Một phen cẩn thận xem xét sau đó, Lục Kỳ cũng không phát hiện có loại đó sinh vật tồn tại về sau, hắn lúc này mới cất bước đi vào cuối cùng này một gian hang đá hang động, lần nữa đi tới bụi hoa, đi tới hang động một bên. Lúc này hắn nhìn thấy là dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn mặt biển, còn có xanh đúng tươi tốt tán cây, còn có trong bầu trời đêm một vòng minh nguyệt. Nhưng ngay tại Lục Kỳ thu hồi đôi mắt lúc, lại là trong lúc lơ đãng đột nhiên phát hiện xa xa trong rừng rậm lóe lên một tia ánh lửa. Ở đâu là? Nhìn thấy này một tia ánh lửa sau đó, Lục Kỳ lại hướng về cửa hang đá bên cạnh đi hai bước, do nhìn thân thể hướng phía xa xa nhìn lại. Quả nhiên, chỗ kia trong rừng rậm đúng là có một cái khu cắm trại tồn tại, có thể chỗ nào chính là làm ngày hắn cùng Lý Phi, Triệu Lôi còn có Lưu Nhã Phỉ trở về lúc, nhìn thấy có khói xanh toát ra chỗ. Chân không biết ở đâu sinh người sống đều là những người nào. Nghĩ đến nơi này, Lục Kỳ liền sinh lòng tò mò, nếu không phải là mình cùng Vương Bưu có giao ước, muốn đuổi đi cùng hắn tụ hợp lời nói không chừng vẫn đúng là có thể tới đó thử xem đâu. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên đất hoa dại cùng đỉnh hang mini thanh tùng thảm thực vật. Lục Kỳ lại là không có nhận ra chúng nó rốt cục là thuộc về cái gì thực vật khoa loại, nhưng hắn mơ hồ trong đó luôn cảm giác hai loại thực vật khẳng định không phải bình thường đồ vật. Bằng không, cũng sẽ không thu hút kia quái vật hang động thú tới đây. Chính nhìn trước mắt đỉnh mặt mini thanh tùng lúc, Lục Kỳ lại là đột nhiên nghe được một tiếng kim hiền châu tiếng hô hoán. Thế là hắn liền tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng quay lại, nếu là có thời gian, nhất định phải hồi đến trong lúc này, hảo hảo nghiên cứu một chút những thứ này thảm thực vật mới được. Nói xong, hắn lúc này mới hướng phía suối nước nóng hang đá phương hướng đi đến. Đi tại trở về trong thạch động lúc, hắn lại là lần nữa nghe được Kim Hiển Châu tiếng hô hoán, nhưng mà hắn không hề có kịp thời hô hào hồi phục, mà là tăng nhanh nhịp chân. Khi hắn lần nữa trở về suối nước nóng căn này thạch thất về sau, lại là nhìn thấy Kim Hiển Châu Lê Hoa Đái Vũ đang khóc thút thít, ca Lục Kỳ. Hu hu hu. Người tên bại hoại này. Nghe được Kim Hiển Châu tiếng khóc, Lục Kỳ lách mình mà ra, tại Kim Hiển Châu bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Muội Hiển Châu muội. A. Kim Hiển Châu bị Lục Kỳ này ôn nhu quỷ mị một trường kém chút sợ tới mức hồn bay bên ngoài cơ thể. Chương 475, nghịch ngậm Lục Kỳ chương 475, nghịch ngậm Lục Kỳ một cái thông minh xoay người về sau, nhìn thấy Lục Kỳ khuôn mặt lúc, Kim Hiển Châu lập tức oa một tiếng, lên tiếng khóc giống. "Ca Lục Kỳ, người đã đi đâu a? Làm ta sợ muốn chết." Nhìn Kim Hiển Châu đã chế thế như vậy còn tìm đến mình, Lục Kỳ trong lòng tò mò. Nhưng thấy được nàng hiện tại nước mắt đầm địa, dáng vẻ đáng yêu, hắn thì không đành lòng lại đi cố ý nhường nàng khổ sở. Kim Hiển Châu khóc thút thít thời dáng vẻ rất là mê người, Lục Kỳ trước đó ngay tại hồ nước lúc, Kim Hiển Châu bị sóng biển dọa đến khóc thút thít, may mắn hắn kịp thời xuất hiện, giải cứu nàng. Khi đó, Kim Hiển Châu thì ở trước mặt mình mười phần thương tâm khóc qua một lần, cũng chính là tại kia thời điểm này, Kim Hiển Châu khóc thút thít dáng vẻ thì thường xuyên xảy ra hiện tại Lục Kỳ trong óc. Nhất là ngoài hắn ra lúc, mỗi lần nhớ ra, đều sẽ nhường nàng đúng Kim Hiển Châu càng nhiều hơn mấy phần tưởng niệm. Lúc này, thấy Lục Kỳ yêu thương tràn đầy nhìn chính mình, Kim Hiển Châu thì điều chỉnh một chút tâm tình của mình, nhịn được khóc thút thít thần thái, nhìn về phía Lục Kỳ, mấy hơi sau đó, nàng ôn nhu mở miệng nói, "Ca Lục Kỳ, ta nhìn thấy tỷ thư kỳ vật trong tay ngươi, vì sao không cho ta tiễn một cái đâu? Cái khác tỷ tỷ cũng có, ngay cả tư đồng cũng có, vì sao liền không có của ta đâu? Hu hu hu, ngươi có phải hay không không thích ta? Có phải hay không ghét bỏ ta?" Vừa mới nói một câu nói, Kim Hiển Châu lại lần nữa ủy khuất khóc lên. Thấy đây, Lục Kỳ vội vàng tiến lên một bước, đưa tay thay Kim Hiển Châu lau sạch lấy nước mắt, cũng đội vàng nói, đừng khóc muội Hiển Châu tử, ta nhưng không có không thích không có ghét bỏ ngươi à. Ngươi qua đây ngồi, người khác có đồ vật, ngươi khẳng định thì có a. Ta làm sao lại như vậy đem ngươi cấp quên mất đâu?" Nghe vậy, Kim Hiển Châu vội vàng lau khô trên mặt của mình treo lấy nước mắt, lập tức đổi lại một bộ vui vẻ nét mặt, đối Lục Kỳ cười nói, "Ha ha ha, thật không ca Lục Kỳ." Thấy Lục Kỳ nét mặt chất phác, hình như còn không có hoàn toàn phản ứng liền để Kim Hiển Châu biểu diễn cho cả sẽ không. Sau đó liền nghe Kim Hiển Châu nói, "Ca Lục Kỳ, của ta lễ vật đâu?" Nhìn thấy Kim Hiển Châu đối với chính mình buông tay, bày ra một bộ không làm lễ vật không bỏ qua tư thế về sau, Lục Kỳ thì không do dự nữa, quay người tự mình hướng về ba lô đi đến, mà Kim Hiển Châu đang nhìn đến Lục Kỳ đi về phía chính mình ba lô sau đó, trong nội tâm nàng càng là hơn 10 phần chờ mong. Làm Lục Kỳ theo chính mình trong hành trang lấy ra kia một viên cuối cùng mang theo vỏ trứng có vân màu về sau, Kim Hiển Châu kềm nén không được nữa chính mình nội tâm hưng phấn, hướng phía Lục Kỳ bay nhào mà đi. Không lâu, phòng trong hang bên trong vang lên lần nữa Kim Hiển Châu đệm đệm liễu diễu đẹp diệu thanh âm. Một đêm đêm xuân qua đi, thứ hai thiên nhất sớm, Kim Hiển Châu liền từ Lục Kỳ trong ngực sớm thức tỉnh, sau đó thì thúc giục Lục Kỳ hướng về hang đá đi ra ngoài. Làm hai người đi ra hang đá lúc, vậy suối nước nóng trên tạm thời trong doanh địa, những người khác vẫn chưa có tỉnh lại. Kim Hiển Châu liền lôi kéo Lục Kỳ nhảy vào lớn nhất trong ôn tuyển thanh tẩy một phen đêm qua trên thân hai người, vì triền miên mà ra mồ hôi mùi vị. Khi bọn hắn thanh tẩy xong, trong doanh địa những người khác lúc này mới dần dần thức tỉnh. Vì hiểu rõ hôm nay Lục Kỳ muốn dẫn lấy bọn hắn đi tìm Vương Bưu tụ hợp, nếm thử rời khỏi hải đảo cách, cho nên mọi người tại tỉnh lại sau giấc ngủ sau đó, tất cả đều hướng về Lục Kỳ xuống lại mà đến. Muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút xuất phát thời mang theo đồ vật. Nhưng Lục Kỳ lại là trải qua cân nhắc lại thi sau đó, quyết định để mọi người đem không cần thiết mang thứ gì đó tất cả đều bỏ vào chỗ này trong thạch động. Chỉ đem cần thiết tư nhân vật cùng phòng thân vũ khí, cùng với chút ít đồ ăn quần áo nhẹ xuất phát. Bởi vì hắn thì không biết lần này cùng Vương Bưu hợp tác sẽ không thành công, có thể hay không thật sự có thể dẫn mọi người xông ra hải đảo bên ngoài hải lưu, bình an về đến trong đô thị đi. Cho nên hắn nhất định phải cho mình cùng mọi người lưu lại đường lui, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu thất bại tối thiểu nhất bọn hắn còn có thể lần nữa trở về nơi này đời sống. Nghe nói Lục Kỳ ý nghĩ cùng đề nghị sau đó, mọi người sôi nổi gật đầu. Thẩm Băng dẫn đầu nói Lục Kỳ, ta ủng hộ ngươi ý nghĩ. Ta thì ủng hộ. Tất nhiên Vương Bưu bọn hắn khu cắm trại khoảng cách nơi này năng lực trong vòng một ngày chạy đến lời nói, vậy chúng ta khinh trang thượng trận chính là lựa chọn tốt. Nhiếp Tiểu Dung cũng nói, kỳ hỉ, ca ca Lục Kỳ, ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Ta cũng vậy. Việt Tư Đồng cùng Kim Hiền Châu thì phụ hòa nói, thế là tại mọi người dường như nhất trí ủng hộ âm thanh bên trong, Lục Kỳ để mọi người chuẩn bị xong cần thiết đồ vật, sau đó liền mang theo mấy người đem còn lại vật tư tất cả đều mang vào suối nước nóng động cuối cùng gian kia trong huyệt động, đồng thời làm rất tốt ẩn tàng cùng che đậy, mà chính hắn thì cũng là mang theo chính mình mấy món quan trọng vật, kim bạc gia truyền, tấm kia hôn thư, Nhiếp Tiểu Dung cho mình may chăn ra thọ rừng. Còn có theo Vương Bưu cầm trong tay tới kim chỉ dùng để khâu cùng với chính mình cung tên. Những người khác cũng đều dựa theo Lục Kỳ yêu cầu, chỉ dẫn theo đối với mình trọng yếu hơn thứ gì đó cùng vũ khí về sau, nàng nhóm liền bắt đầu tại Lục Kỳ dẫn đầu hạ xuất phát. Bọn hắn cẩn thận theo bệ suối nước nóng trên dưới đến trong rừng rậm, sau đó trở lại khe nước lớn trên núi lối vào chỗ. Vì để tránh cho có thể xuất hiện nguy hiểm mãnh thú, Lục Kỳ liền nhường Lý Phi Triệu Lôi còn có Sử Đa Đa hiện trường làm ra mấy cái dạng dị đuốc. Và đem đuốc sau khi đốt, bọn hắn giơ cao đuốc lúc này mới dẫn mọi người tiến nhập thân núi khe nước lớn bên trong, Kim Hải Trạch cùng Sử Đa Đa cùng với không có tới qua nơi này, tất cả nữ nhân đều tại nhìn thấy nơi này thân núi thế mà còn có như vậy một đầu kết nối trong ngoài hải đảo lối đi lúc, tất cả đều trên mặt biểu hiện ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn hắn không biết trên hải đảo thế mà còn có thần kỳ như vậy đặc biệt một chỗ phong cảnh. Mặc dù bọn hắn cũng đối với chỗ này biểu hiện ra hết sức tò mò tâm thái, nhưng mà Lục Kỳ hiểu rõ nơi này cũng không phải cái gì chơi vui chỗ, mà là một chỗ mười phần hung hiểm chi địa, nên lập tức thông qua, mau rời khỏi mới được. Cho nên tại Lục Kỳ không ngừng nhắc nhở dưới, tất cả mọi người không thể không tăng nhanh nhịp chân. Mãi đến khi bọn hắn xuyên qua khe nước núi về sau, Lục Kỳ lúc này mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhường Kim Khải Trạch mấy người đem trong tay đuốc cho sau khi tắt, hắn đứng ở ngoài núi vết nước nơi cửa, nghĩ thạch long bên trái trong rừng rậm chính mình tối hôm qua nhìn thấy kia xóa ánh lửa. Thầm nghĩ trong lòng còn gặp lại đi người lạ, mặc kệ các ngươi là ai, cũng hy vọng các ngươi bình an. Nói xong hắn liền dẫn mọi người hướng phía sau bên cạnh trong rừng rậm đi đến.